Chương 284, Diệp Cẩn Uyên, canh 1, chương 284, Diệp Cẩn Uyên, canh 1, mở ra đuổi tới vừa mới trùng thiên pháo dâng lên địa phương, người đâu? Hắn nhìn về phía chờ tại cái kia một tên đội trưởng, muốn bắt người kia chạy hướng Hoàng Gia thôn. Người đội trưởng kia mở miệng nói, Hà Nguyên mang người trước đi truy, Triệu Túc phụ trách chính là phương hướng ngược, hẳn là còn tại chạy về đằng này. Không đợi Triệu Túc, hiện tại cùng đi. Mở ra đầu ngón tay huy động, ủy năng quấy động, ta tại người kia trên thân treo móc, hắn chạy không được. Nghiêm cảnh không thể thấy chân dung chỗ trông thấy cảnh tượng, chỉ có thể đại khái lấy chân dung làm môi giới, cảm nhận được chân dung phía sau truy binh chí ít có tầm 10 người. Hắn phân ra tâm thần, đi hướng đã sớm chờ trong thôn ương dưới một cây đại thụ một đám người chơi. Toàn bộ trốn đến tối hôm qua ước định cẩn thận địa phương đi, vô luận nghe tới cái gì thanh âm, đều đừng đi ra. Rõ ràng. Các người chơi nhao nhao gật đầu. Tối hôm qua Nghiêm cảnh đã cùng bọn hắn nói rõ ràng chú ý hạng mục, mặc dù không biết tại sao muốn như thế làm, nhưng Nghiêm cảnh đã nói rõ, những này chú ý hạng mục có thể không tuân thủ, nhưng nếu có người làm trái, hậu quả cần tự phụ. Mắt thấy nhiệm vụ A giai đoạn liền muốn kết thúc, không ai sẽ vào lúc này giả điên. Bọn hắn nhao nhao chạy về chính mình sân nhỏ phòng sau lưng hầm bên trong, đem chuẩn bị kỹ càng che lấp khí tức đạo cụ đôi lên tại quanh thân. Nghiêm cảnh thấy mọi người rời đi, lúc này hoán đổi thành tránh ở một bên La Sinh thân phận, chạy hướng trong thôn duy nhất một chỗ giếng nước. 8 năm vô dụng, cái kia giếng nước đã sớm hoang phế, nhưng Nghiêm cảnh móc ra một cái gốm sứ bình thuốc nhỏ, bên trong chứa là tối hôm qua theo phỉ ngộ đầu ngón tay lấy ra một giọt máu, rồi sau đó dùng bị năng bao trùm giọt máu kia, chậm rãi đưa vào giếng cạn bên trong, lấy hoàng huyết làm dẫn, khai sơn biển chi môn. Nghiêm cảnh nhẹ giọng niệm tụng, quanh thân bị năng khuấy động, từng đạo bút tích vẽ phủ văn theo ống tay áo bay ra, ấn tại cái kia giếng cạn phía trên. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Gia thôn đột nhiên bắt đầu rung động, cái kia từng đoạn được đặt ở trong phòng thi cốt, mặt ngoài đột nhiên hiện lên một tầng u quang, rồi sau đó càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua cửa sổ, phát xạ hướng thiên ngoại, hội tụ thành một điểm. Rồi sau đó, hướng về cái kia giếng cạn bên trong. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc cổ sáng theo giếng cạn bên trong phóng lên tận trời, huyết hồng tia sáng bao phủ cả bầu trời, màu tối mây mù khuyết tán ra đến, càn quét Hoàng Gia thôn phía trên. Từng tiếng giống như theo quá khứ thời gian chung chung truyền ra kêu thảm cùng gào thét, mang cổ xưa cảm giác, với trong mây mù không ngừng tiếng vọng. Nghiêm cảnh chạy hướng lao hầu tử cùng đồng an vị trí chỗ kia sân nhỏ, hoán đổi về nguyên thân, lại dùng nguyên thân đi đến cái kia giếng cạn bên cạnh. Trong tay quỷ năng khuấy động, giả vờ như là đang thao túng những phù văn kia bộ dáng. Thân phận như vậy hoán đổi Nghiêm cảnh cũng là lần thứ nhất làm. Bởi vì kích phát trận pháp nhất định phải là bên trong thế giới huyết mạch, cho nên phải là La Sinh thân phận, nhưng nếu là cái kia Diệp Cận Uyên đi ra trông thấy La Sinh trong cái này thế giới cư dân, rất có thể sẽ trực tiếp xuống tay với La Sinh, cho nên nhất định phải là nguyên thân đứng tại bên giếng bên cạnh. Ngoài ra, còn có một tầng thâm ý lưu, một đạo u quang theo Hoàng Gia thôn sau rậm rạp trong rừng rậm bay lên, cấp tốc hướng giếng cạn chỗ chạy đến. Thân ảnh kia mặc đạo bào màu xanh, xem ra hơn 40 tuổi bộ dáng, trên mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn, nếu như thả tại trong phim truyền hình, hẳn là sẽ là quốc dân đại thúc loại hình. Bất quá là mấy giây, thân ảnh kia liền xuất hiện tại Nghiêm cảnh bên cạnh, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia ồ ồ bốc lên huyết quang giếng cạn, không gian ba động. Là ngươi cản? Nghiêm cảnh một mặt cảnh giác nhìn về phía thân ảnh, không nói gì. Diệp Cận Uyên ho nhẹ vài tiếng, dùng ôn hòa thanh âm mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi là người kia? Nghiêm cảnh còn là không nói chuyện, chỉ là lại lùi ra phía sau mấy bước, rồi sau đó, cái kia giếng cạn bên trên phủ văn tại hắn theo La Sinh, cái kia thu hoạch được họa linh năng lực khống chế trở nên lúc sáng lúc tối. Đừng sợ. Diệp Cận Uyên có chút hoảng, đội vàng trấn an nói, tiến vào dân hồ mấy tháng, thật vất vả trông thấy hy vọng, hắn cũng không hy vọng xảy ra bất chắc. Dù chỉ là một chút xíu phong hiểm, hắn cũng không nguyện ý bước lên. Ngươi khẳng định là Nguyệt Âm người, đúng không? Hắn nhẹ giọng mở miệng, ta là Nguyệt Âm phó bộ trưởng, Diệp Cận Uyên, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Nghiêm cảnh nâng lên hai mắt, dường như quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Cận Uyên, rồi sau đó trong ánh mắt để phòng tâm buông xuống một chút, ta gọi Nghiêm cảnh, Nguyệt Âm thứ năm hoàn bộ người. Thấy Nghiêm cảnh cuối cùng chịu câu thông, Diệp Cận Uyên trong ánh mắt hiện lên mừng rỡ, ngươi đây là đang làm gì? Không biết. Nghiêm cảnh mở miệng nói, ta có cái nhiệm vụ đặc thù, nói nhường ta hỗ trợ mở ra một đạo thông đạo, ta người danh hiệu có thể đề cao nhiệm vụ độ khó. Nói, Nghiêm cảnh biểu hiện ra chính mình người danh hiệu hiệu quả. Mở ra thông đạo. Diệp Cận Uyên thì thảo, trong lòng cũng hỉ, song quyền nắm chặt, kích động nói, đại khái cần bao lâu? Nghiêm cảnh không có trả lời, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Cận Uyên. Ê! Khu khu! Diệp Cận Uyên ho nhẹ hai tiếng, ngươi khả năng cảm thấy ta biểu hiện qua với kích động, trên thực tế, ta vừa vặn cần ngươi tại mở ra cái lối đi này đi cái khác phương kia đại địa giới. Đi cái khác đại địa giới. Nghiêm cảnh mở miệng nói, vậy ngài là thế nào tiến đến? Thông qua phó bản nhiệm vụ A. Ngài nhiệm vụ địa điểm cũng tại Hoàng Gia thôn. Nghiêm cảnh mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải. Diệp Cận Uyên trong giọng nói rất là kiêu ngạo, kỳ thật ngươi trước phó bản ta liền chú ý tới ngươi, thực lực ngươi rất không tệ, tại thứ 5 hoàn vực hẳn là cũng thuộc về hạt giống hàng ngũ, mà lại xếp hạng hẳn là không thấp, nhưng chung quy là cấp độ quá thấp, không hiểu phó bản chân chính cách chơi. Bên trong thế giới phó bản đối với nhân loại chúng ta mà nói, nếu như thực lực rất yếu, đó chính là ác mộng, mua đến nhất định chu kỳ liền sẽ cưỡng chế đưa ngươi triệu nhập, lâm vào vô hạn nguy cơ sinh tử bên trong. Mà nếu như thực lực hơi mạnh hơn một chút, đó chính là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, mặc dù vẫn có nguy hiểm, nhưng cũng có thể theo trong nhiệm vụ ban thưởng tăng thực lực lên. Nếu là thực lực còn mạnh hơn, ngươi liền sẽ biết, nơi này thế giới chính là dấu giếm vô số bảo tàng thế giới. Tiếp phó bản, chỉ là đi vào nơi này một loại thủ đoạn, rất nhiều phó bản nhiệm vụ đều không có thời hạn yêu cầu, vậy ta liền có thể trực tiếp rời đi nhiệm vụ địa giới, đi cái khác địa giới thăm dò cùng tăng thực lực lên. giống như là lần này, ta đã đem nhiệm vụ hoàn thành đến không kém quá nhiều, chỉ là kẹp lại cuối cùng nhất một điểm không hoàn thành, về sau xuyên qua đến một phương khác đại địa giới về sau, ta mặc dù sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại, nhưng rời khỏi trước vài phút sẽ để cho ta có thời gian ghi lại nơi đó tọa độ, lần sau liền có thể lại đi vào. Dạng này, Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hắn nhớ tới trước đó đang điên cuồng công viên trò chơi gặp phải cái kia hỏa nhân loại, cũng là giống như vậy theo xe buýt trong phó bản vượt qua đến công viên trò chơi bên trong. Ta hoàn toàn mở ra cái lối đi này cần dòng dã một ngày. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Câu nói này hắn không có nói láo. Mấu chốt nằm ở, cái gọi là trận pháp không cần hắn duy trì, chỉ cần những cái kia thi cốt không bị người xúc động là đủ. Nhưng bây giờ giống như có người tại truy ta, tại cửa thôn. Là bên trong thế giới cư dân. Nói đến bên trong thế giới cư dân thời điểm, Diệp Cận Uyên khí chất trên người bỗng nhiên liền thay đổi, sát ý gần như thực chất hóa, quanh thân đạo bảo màu xanh mơ hồ phiếm hồng, như ẩn ẩn có bảo bình đạo ấn hiện hiện. Người này, tinh thần khả năng không thích hợp. Nghiêm Cảnh âm thầm nghĩ tới, thần thái chuyển biến quá nhanh, có chút không giống như là thường nhân thần thái chuyển biến, coi như tinh thần không có vấn đề, rất có thể cũng có chút cực đoan. Đúng. Hắn mở miệng nói. Không có việc gì, ta đến xử lý. Diệp Cận Uyên đi hướng cửa thôn, tay áo rêu rao, người an tâm đem thông đạo mở ra. Nhìn xem Diệp Cận Uyên bóng lưng rời đi, Nghiêm Cảnh biết mình đại khái là làm chút vô dụng công, vị này phó vực trưởng đối đại nhân loại thái độ tính ôn hòa, không có cái gọi là hắc ám lưu vừa nói. Hắn tiếp tục làm bộ mở thông đạo. Mở ra thông đạo động tĩnh thực tế quá lớn, tuyệt đối không có khả năng che giấu ở, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chân chính nguy cơ còn chưa tới đến. Dựa vào ngươi, Diệp vực trưởng. Thẳng thắn đến nói, Nghiêm Cảnh cảm thấy mình cái này cũng không tính hố Diệp Cận Uyên, hắn nguyên bản dự định chính là dùng không cần hiến tế phỉ ngộ biện pháp đưa Diệp Cận Uyên rời đi mà thôi. Coi như không có hắn, Diệp Cận Uyên bắt lấy phỉ ngộ, lấy phỉ ngộ làm dẫn, cũng sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, hấp dẫn đến đông hồ phủ người, chính mình chỉ là vừa vặn mượn Diệp Cận Uyên tay xử lý những cái kia tại tìm chính mình người. Nghĩ đến cái này, hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua người nói dòng sông bộ. Lý Thanh Hà, quả nhiên là ngươi. Mắt hắn híp lại, còn nhớ rõ trước đó Bạch Cầu nói tới chính mình phía sau chỗ dựa, chính là dòng sông bộ phó bộ trưởng. Mà Bạch Cầu chân chính chỗ dựa, chính là Lý Thanh Hà. Phách Mã huyện. Phỉ ngộ nhìn lên trên trời dị tượng, mở to hai mắt nhìn. Tối hôm qua Nghiêm Cảnh cùng nàng nói rất nhiều chuyện, nàng từ đầu đến cuối không thể tin được, nhưng giờ phút này dị tượng còn nói rõ đúng là như thế. Nàng lúc này chạy hướng lao hổ vị trí trong phòng, bắt đầu gõ cửa. Hổ tử tiên sinh, hổ tử tiên sinh, chúng ta đến chuẩn bị khởi hành, ngươi mau tỉnh lại. Giờ phút này trong phòng, màu vàng huỳnh quang tràn ngập trong gian phòng mỗi một góc, lao hổ một hít một thở ở giữa, đều phảng phất có vô số đếm không hết điểm sáng theo mũi miệng của hắn bên trong bay ra, bao trùm hết thảy xung quanh. Mỗi một điểm sáng bên trong, đều phảng phất có một phương thế giới hiện hóa. Lao hổ ngay tại làm một giấc mộng. Giấc mơ này theo vài ngày trước cũng đã bắt đầu, ở trong mơ, nó lại trở lại tòa kia màu vàng cung điện, cùng vị kia tế tự bộ dáng nữ tử trò chuyện. Không, nói đúng ra, hẳn là cái lộn. Ngài thế nào có thể không trở lại đâu? Nữ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía lão hổ, ta đã cùng ngài nói qua, ngài mở ra trở lại chúng ta mệnh đồ thông đạo, mặc dù sẽ gây nên ngài vị trí phương kia địa giới bên trên dị biến chi nguyên chú ý, nhưng chỉ cần ngài làm theo lời ta bảo, dùng đợi mệnh chi pháp tìm mấy cái cùng ngài quan hệ sâu nặng kẻ chết hay, không được, dạng này không được. Lão hổ lắc đầu. Ta tại mảnh đất này giới không có cái gì người quen biết, không có khả năng. Ta cái này rõ ràng tính tới, ngài bên kia chí ít có 4-5 cái quan hệ rất thâm hậu người. Ngươi cũng nói, kia là quan hệ rất thâm hậu người. Lão hổ mở miệng nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta cái biện pháp, ta đến học, học được về sau, ta tự mình tới kháng trụ ngươi cái gọi là dị biến chi nguyên trừng phạt. Không được, dạng này quá chậm, ngài không có khả năng tại chuyển mệnh ngày trước đó gấp trở về. Nữ tử lúc này bác bỏ biện pháp này. Chuyển mệnh ngày. Lão hổ nghe qua nữ tử nói rất nhiều lần cái từ này, có phải là cùng loại với lâm mở ngày? Lại hoặc là hoàn thiên này, đều có các cách gọi, tựa như là dị biến chi nguyên mỗi phiến đại địa giới cũng đều có chính mình cách gọi, giống như là chúng ta mệnh đồ phụ cận đại địa giới, tỉ như, chờ một chút, đây không phải trọng điểm. Nữ tử tức giận nhìn về phía lão hổ, nàng đều có chút hoài nghi trước mắt tên ngốc này đến cùng phải hay không bị đại nhân kia chuyển thế, kém chút lại bị mang lệnh. Chương 285, mưa gió sắp tới, canh 2, chương 285, mưa gió sắp tới, canh 2, tốt à, vậy ngươi nói trọng điểm đi. Bị nữ nhân chừng một cái, lão hổ khí thế yếu mấy phần, nói, trọng điểm chính là ngài về được. Nữ nhân nguyên bản ngay từ đầu đối với lao hổ là xem thường thì thầm, nói 102, hiện tại thanh âm cũng dần dần lớn lên, ngài nếu như muốn trưởng thành đến dị biến chi nguyên cũng không thể đối với ngài tạo thành khá lớn trình độ tổn thương lời nói, ngài liền không khả năng tại chuyển bệnh ngày trước đó trở về. Lao hổ mấp máy miệng, yếu ớt nói, không phải còn có hơn 9 năm sao? Ta hẳn là cũng không có như vậy phế vật đi, ta cùng ngươi nói, ta bên này có đại lao bằng hữu, rất lợi hại ngừng. Ngừng ngừng ngừng. Nữ nhân lần nữa đem lão hổ nói liên miên lặc lẩm bẩm đánh gãy, đâu còn có hơn 9 năm rồi. Ngài hiện tại thân ở cái kia mảnh đất giới là ở đâu? Tin tức như thế trệ sao sao? Không, không phải hơn 9 năm sao? Lão hổ không hiểu ra sao. Lâm ở ngày còn có 10 năm qua Lâm tin tức này hắn còn là tại cũ tội thành nghe tới, lão gia từ lúc trước đem hắn kéo vào hỏa thời điểm cũng từng nói qua một miệng, nói dân hồ bên này cũng có cùng loại nghe đồn. Đã sớm thay đổi. Nữ nhân thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, căn cứ chúng ta mệnh đồ phỏng đoán, nhiều nhất 3 năm, thậm chí khả năng ngắn hơn, chuyển mệnh ngày liền sẽ tiến đến. Như thế nhanh. Lão hổ giật nảy mình, không đến 3 năm, bọn hắn tổ chức còn có thể theo kịp sao? Không đúng, phải nói những người khác khả năng theo kịp, hắn khẳng định là không đuổi kịp. Cho nên ngài hiện tại đã biết rõ là tình huống gì a? Nữ nhân mở miệng nói, ngài cứ dựa theo ta nói cho ngài phương pháp làm, ngài hiện tại có thể sẽ cảm thấy ngài những bằng hữu kia rất trọng yếu, nhưng đó là bởi vì ngài còn không có nhớ tới trí nhớ lúc trước, vị trí rất thấp, hết thể trở lại quỹ đạo bên trên thời điểm ngài liền sẽ rõ ràng, những này đều không trọng yếu. Ta hiện tại đã cảm thấy chính mình tại quỹ đạo bên trên. Lão hổ mấp máy miệng, cuối cùng nhất bất đắc dĩ nói, lại đánh giá lại một lần quy trình, ta đến tháp Hà huyện, dựa theo ngươi dạy ta khẩu quyết vận dụng vận mệnh lực lượng, tìm tới chỗ kia tọa độ không gian. Ta ở chỗ này niệm tụng khẩu quyết, đồng thời ngươi bên kia cũng sẽ thao tác, mở ra thông đạo về sau, ngươi sẽ đem một phần lực lượng cho ta mượn, đến nhường ta có thể không bị thương tổn xuyên qua địa giới, ta lại đem bên cạnh ta các bằng hữu đẩy đi ra làm kẻ chết hay, dùng đợi mệnh chi pháp, thừa cơ chạy trốn. Đúng, không sai. Nữ nhân thật cao hứng, cảm thấy lão hổ cuối cùng tỉnh ngộ. Được thôi, vậy ngươi dạy ta những cái kia khẩu quyết đi. Lão hổ gật gật đầu, ánh mắt buông xuống. Được. Cái kia về sau, lão hổ học vài ngày liên quan với vận mệnh khẩu quyết cùng đời mệnh chi pháp, không thể không nói, hắn cảm giác mình đích thật tại cái này một con đường bên trên có chút thiên phú, học rất nhẹ nhàng. Nhưng bởi vì những cái kia khẩu quyết cùng đời mệnh chi pháp độ khó đều không thấp, bởi vậy còn là hao tổn không ít thời gian. Ngay tại hắn tăng giờ làm việc thời điểm, đột nhiên, hắn nâng ngẩng đầu lên, bên tai mơ hồ vang lên là xem thanh âm. Hổ tử, mặc dù không biết ngươi còn cần phải bao lâu, nhưng ngày mai, chậm nhất trời tối ngày mai, chúng ta liền nhất định phải khởi hành đưa ngươi đi tháp Hà. Không có cách nào, thời gian không kịp. Ngươi đến nhanh tỉnh lại, nếu như ngày mai lúc này ngươi còn không có tỉnh lời nói, ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi khả năng liền không về nhà được, đến đi theo ta lại đi cá biệt địa phương. Lại? Tại sao là lại? Ý nghĩ như vậy tại lão hổ trong đầu thoáng qua liền mất, lập tức bị càng thêm khổng lồ tri thức mảnh vỡ bao phủ. Về sau, hắn lại một lần nữa sa vào đến trong học tập. Cho tới bây giờ, bên hai lại một lần mơ hồ vang lên thanh âm. Chỉ là lần này, là Phỉ Ngộ thanh âm. Hổ tử tiên sinh, nhanh tỉnh lại, chúng ta khả năng phải đi. Tối hôm qua thiếu gia cùng ngài nói qua, nếu như chờ một lát ngài còn không có tỉnh lời nói, ta liền phải xuống tới. Ta phải đi. Trong đầu hắn hiện lên một tia hiểu ra, chợt cả người linh hồn theo khổng lồ chi thức trong hải dương nổi lên mặt nước, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Hắn mở mắt ra trời trong xanh, nhìn về phía đối diện nữ nhân, ta hiện tại phải đi. Bằng hữu của ta sẽ mang ta đi tìm tọa độ không gian, các ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đem lực lượng đưa tới. Tốt. Nữ nhân mừng rỡ gật gật đầu, hướng về lão hổ xoay người cúi đầu, ngài đi thong thả, mệnh đồ từ đầu đến cuối chờ lấy ngài trở về. Lão hổ mở mắt, trong phòng những cái kia tiêu tán kim quang nháy mắt về với hai con mắt của hắn, hết thảy trung quanh lại khôi phục thành trước đó bộ dáng. Hắn không khỏi nếp miệng lên. Ha ha, đồ đần nữ nhân. Không biết đi, bản đại gia trước đó càng chính là gạt người hoạt động. Nếu không ngươi cho rằng ta thế nào bên trên một mấy tiên sinh chuyến xe này. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, vội vàng hướng ngoài cửa mở miệng nói, tiểu nộ cô nương à, ta tỉnh, bên ngoài bây giờ thế nào? Nghe thấy lão hổ tỉnh, chờ tại cửa ra vào Phỉ Ngộ biểu lộ mừng rỡ, lúc này mở miệng nói, ngài đi ra, ta cùng ngài nói. Hai người gặp mặt. Phỉ Ngộ trước tiên đem tình huống hiện tại cùng Nghiêm Cảnh toàn bộ kế hoạch nói cho lão hổ, rồi sau đó mở miệng nói, "Lão hổ tiên sinh, ngài không phải muốn về nhà sao? Ngài biết một khi mở ra về nhà thông đạo sẽ phát sinh cái gì sao?" "Ta biết, người bên kia cùng ta nói." Lão hổ kỳ thật lúc này có chút nhưng, hắn nguyên bản dự định là dùng mệnh đồ bên kia chuyển tới lực lượng, đi giúp lão gia tử cùng Phỉ Ngộ. Lại chính mình gánh chịu cái gọi là dị biến chi nguyên chú ý kết quả hiện tại, lão gia tử bên kia sự tình đã giải quyết. Vậy quá tốt. Hắn còn lo lắng lực lượng không đủ dùng, hiện tại xem ra, toàn bộ để dùng cho Phỉ Ngộ. Nhất định có thể giúp Phỉ Ngộ cùng La Sinh chạy đi. Tiểu Nộ cô nương, ngươi nghe ta nói đợi lát nữa liền. Hắn cũng nói ra kế hoạch của mình. Mấy phút trước, hoàng gia thôn cổng đoán nó là cái giả. Mở ra một đoàn người đuổi kịp Nghiêm Cảnh chân dung, lập tức phát hiện bị lừa. Giả khẳng định cũng là thật vẽ ra đến. Giang hai tay bên trong dây câu trực tiếp đem chân dung bạch thành một bãi bút tích, hung tợn nhìn về phía trước cách đó không xa hoàng gia thôn, họa tu không có cách nào tại quá xa khoảng cách khống chế chính minh họa, tuyệt đối ngay tại trong thôn này. Tìm kiếm cho ta. Thu được mở ra mệnh lệnh, hai vị đội trưởng lập tức mang đám người hướng hoàng gia thôn chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện thôn cổng Diệp Cận Uyên. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Cận Uyên ngồi xếp bằng tại một gốc dưới cây ngoại lớn, dường như nhắm mắt nghỉ ngơi, xanh bên trong thấu đỏ đạo bào theo gió rêu rao. Là cái nhân loại. Tên là Hà Nguyên người đội trưởng kia lúc này nhìn ra. Nhân loại cùng bên trong thế giới cư dân rất tốt phân chia, mặc dù dân hồ bên trong thế giới cư dân thường ngày xem ra cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng quanh thân khí chất hoàn toàn khác biệt. Chỉ là khi nhìn đến người kia quanh thân đạo bào sau, hắn ánh mắt ngưng lại, chợt đáy mắt hiện lên hoảng sợ. Không chút do dự, quanh người hắn quỷ năng bộc phát, đột nhiên trở về chạy tới, thậm chí liền mệnh lệnh rút lui cũng không kịp xuống. Hiu hiu hiu, ngay tại hắn vừa mới rời đi tại chỗ nháy mắt, từng đạo lưu quang theo Diệp Cận Uyên trong ống tay áo bắn ra, vẽ ra trên không trung đạo đạo ưu mỹ đường vòng cung, trong chốc lát xuyên thủng mấy tên dòng sông bộ thành viên mỹ tâm. Còn lại phản ứng lệch chậm người đội trưởng kia, tại lưu quang cận thân chớp mắt cuối cùng giật mình, từng đạo ảm đạm mãng khí theo trên mặt đất bay lên, cản tại cái kia lưu quang trước đó. Đây là một sĩ tu, giờ phút này cảm giác được cái kia lưu quang mang đến tử vong uy hiếp, toàn thân lông tóc dựng đứng. Liều lĩnh dùng ra chính mình mạnh nhất năng lực từng cái phân long khí. Nhưng cái kia u quang rơi tại mãng khí phía trên, như đâm trúng cái kia đen nhánh dao mãng yếu hại, dao mãng lại kêu thảm bẩn bẹo thân thể, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lại đến không kịp làm ra bất luận cái gì bổ cứu, cái kia si tu mi tâm cũng bị nháy mắt xuyên thủng. Trước khi chết, hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái kia u quang toàn cảnh, là một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đen nhánh tiểu kiếm, trên mũi kiếm nhuộm máu đen, vết dỉ pha tạp. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Chờ nơi xa mở ra lấy lại tinh thần, chỉ còn lại phản ứng nhanh nhất Hà Nguyên một người, đang hướng phía hắn chạy như điên. Còn lại tất cả mọi người đều là ngã trên mặt đất, hóa thành một bộ hộ thể. Đạo bảo, thật dài. Mở ra tâm đông nhiên nắm chặt lên, trong tay dây câu nở rộ ra, đúng là hướng Hà Nguyên chói đi. Rồi sau đó, hắn liều lĩnh nhanh chân liền chạy. Thất giai đánh ngũ giai, liền như là tam giai đánh nhất giai, nếu như thất giai nghiêm túc, ngũ giai cơ bản không có năng lực hoàn thủ. Hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông ngồi phòng làm việc ăn trên tài nguyên đến cả tu, đối diện thế nhưng là dám một mình xâm nhập buộc đi vị kia phụ trưởng ba vị thiếu gia mấy nhân. Bán đồng đội, là giờ phút này tốt nhất quyết định. Mẹ ngươi, mở ra ngươi chết không yên lành. Hà Nguyên nhìn xem hướng chính mình chói tới dây câu, biết lúc này mình đã không có đường lui, quỷ năng trùng trùng điệp điệp nở rộ ra, hiện lộ ra chân thân. Toàn thân cơ bắp bên trên lộ ra từng cái lỗ thủng, mà lớn nhất lỗ thủng thì nguồn gốc từ trên mặt hắn cái kia chiếm cứ nửa gương mặt to lớn cái mũi, tại trong lúc mỗi lần hít thở, màu xanh vàng nước đặc từ đó nhỏ xuống. Hắn bỗng nhiên khẽ hấp, trùng trùng điệp điệp quỷ năng từ trung quanh trong bụi đất dâng lên, toàn bộ tràn vào cái kia thịt trong mũi, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái. Oanh một tiếng, vô số màu vàng xanh chất lỏng phun tung tóe ra, tấm kia mở ném ra dây câu, lại mắt trần có thể thấy tại chạm đến những cái kia vàng lục chất lỏng về sau chậm lại. Mà thừa dịp đầy trời cắt bụi giơ lên, Hà Nguyên bắt lấy cuối cùng nhất một chút hy vọng sống, hướng nơi xa đỉnh núi chạy như điên. Lại không muốn, một đạo phù triện lấy nhanh hơn hắn mấy lần tốc độ theo cắt bụi bên trong bay ra, đang đến gần hắn nháy mắt hóa thành một đoàn hừng hực liên hỏa, bất quá là mấy giây, liền đem hắn triệt để thôn vệ, hóa thành một đạo sát cháy. Ngồi xếp bằng Diệp Cận Uyên, giờ phút này mở mắt. Nguyên bản hắn còn có thể khống chế lửa giận của mình, nhưng lại nhìn thấy cái kia Hà Nguyên chân thân về sau, cỗ lửa giận này có muốn mất khống chế trương điểm báo. Trong ánh mắt sát ý hiện lên, trong lòng bàn tay hắn xoay chuyển, một đạo cũ nát quẻ tượng quận tại trong lòng bàn tay xuất hiện, để ý niệm thao túng phía dưới, hướng vừa mới mở ra biến mất phương hướng bay đi. Những xuất sinh này, thế nào giết đều không quá đáng. Hoàng gia thôn, bên giếng nước, Nghiêm Cảnh nghe Tiểu Tín mang về tin tức, sắc mặt bình tĩnh. Một vị thất giai, giết chút tam giai tứ giai, cũng là bình thường. Chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Cũng liền tại hắn suy nghĩ rơi xuống về sau không bao lâu. Địa phương vô cùng xa xôi, bình tĩnh trên mặt hồ, một thanh âm vang lên, Đông Hồ phủ các hồ phủ chấp sự ở đâu? Theo ta giết địch. Trong ngay mắt, như quần tinh lên với chân trời, dòng dã năm đạo chùm sáng theo đệ nhất đến thứ 8 hổ phủ trên không bay lên. Tại những cái kia chùm sáng bên trong, đều có một phương thất giai tồn tại, hướng hoàng gia thôn trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Chương 286, cái gì gọi thất giai, canh 1, chương 286, cái gì gọi thất giai, canh 1, đến rồi. Nghiêm Cảnh nhìn về phía chân trời, xuyên thấu qua đỉnh đầu nồng hậu dày đặc huyết sắc mây mù, có thể trông thấy năm đạo chói mắt lưu quang chạy nhanh đến. Thất giai về sau liền đều biết bay sao? Cho đến bây giờ Nghiêm Cảnh bản thân nhìn thấy thất giai, cơ bản đều có chính mình phi hành thủ đoạn. Cầm đầu cái kia đạo lưu quang bên trong, là một cái xem ra tuổi hơn 40 năm nhân, mặc một thân quân thống trang phục, mang theo đỉnh bằng mũ lớn, dưới thân là bốc lên đen nhánh mây mù. Tại hắn phía sau, đi theo một vị lão nhân, râu bạc trắng tóc trắng, đầy mặt nếp nhăn, hai chân tại không trung điểm nhẹ, động tác chi tự nhiên, đúng là trực tiếp đạp không mà đi. Hẳn là lao ra từ vị sư phụ kia, có thể ngăn cản sao? Diệp vực trưởng. Nghiêm Cảnh giờ phút này nỗi lòng dù không tính là bình tĩnh, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, thừa dịp một đám thất giai còn chưa nhường hắn lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, hắn trực tiếp hoán đổi thân phận, biến thành ở xa biên lưu huyện một mấy. Ngồi xếp bằng trong sân động, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hoán đổi thân phận cũng không phải là vạn toàn chi pháp, nhưng có thể cực lớn để cao phần thắng. Trận này đấu tranh tỷ lệ lớn chỉ có hai loại kết quả, một là Diệp Cận Uyên thua. Loại tình huống này, hắn liền chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, lấy La Sinh thân phận ra ngoài. Mà nguy hiểm liền nằm ở, hắn cần lần này nhiệm vụ kết thúc trước, cũng chính là sáng mai trước đó lấy nguyên thân thân phận xuất hiện, nếu không nhiệm vụ kết thúc, lại không phải nguyên thân, loại tình huống này hắn còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mơ hồ cảm giác sẽ không rất là khéo. Hai chính là Diệp Cận Uyên cùng đối diện cùng nhau ở, chống đến thông đạo mở ra. Loại tình huống này, hắn liền lấy nhân loại thân phận hoán đổi trở về, lại tìm cơ hội lấy La Sinh thân phận đi. Còn như đến lúc đó là đi phỉ ngộ vùng đất kia giới, còn là lao hổ vùng đất kia giới, thậm chí là năm xưa ở trong thư cùng hắn nói cái này mộ tờ nguyên bản có thể đi cái kia mảnh đất giới, đều có thể. Đương nhiên, loại tình huống này nguy hiểm liền nằm ở, La Sinh cái thân phận này rất có thể bỏ mình. Bất quá hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại vấn đề mấu chốt nằm ở, lưỡng địa khoảng cách không tính gần, dù cho lấy tiểu tín năng lực, cũng cần mấy mươi phút thời gian qua lại, sẽ tồn tại nhất định tin tức kém. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn cần tinh chuẩn đối với cục diện chiến đấu làm ra phán đoán, lúc cần thiết, thậm chí cần bước lên chút phong hiểm. Dám một mình đơn thương độc mã sông dân hồ, hẳn là có thủ đoạn mình a, Diệp bộ trưởng. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Ngồi xếp bằng tại hoàng gia thôn miệng Diệp Cận Uyên đứng người lên, nhìn về phía chân trời cái kia năm thân ảnh, quanh thân đũ quang nở rộ. Lần thứ nhất, hắn hiện ra chính mình tế lễ hư ảnh. Kiếm, phù, đan, trận, ký, lông vũ, lại thêm trước đó bị thả đuổi theo mở ra quẻ tự bản. Hết thảy bảy đạo hư ảnh tại hắn phía sau nở rộ. Tím, tím, tím đen, đen cam, đỏ, đỏ, cực hạn phối chỗ là tím, tím đen, đen cam, cam, đỏ, nhũ đỏ bạc, bảy đạo tia sáng đồng thời lấp lánh, hòa lẫn, đem đỉnh đầu đỏ sẫm mây mù đều nhiễm lên thải sắc. Màu vàng đuổi bằng từ không biết tên chỗ mà đến, bám vào đạo bào phía trên, trong lúc nhất thời, hắn giống như tiên giáng trần, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại tự nhiên mà thành chi thế. Như lúc này có cấp độ hơi thấp tồn tại nhìn về phía Diệp Cận Uyên, liền sẽ phát hiện căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nơi đó có cái gì vật thể tồn tại, không cách nào phân biệt, đó là một loại muốn cùng thiên địa tương dung xu thế, mang ý nghĩa, dù cho ở đâu thế giới, hắn cũng sẽ không lọt vào mảnh đất này giới bất luận cái gì bài xích. Thân là nhân loại có thể làm được một bước này, vô luận là ai cũng sẽ sợ hãi thảm cục. Hóa Tam Thanh, trong miệng hắn đích đích nói nhỏ, thứ sáu lễ lông vũ đột nhiên sáng lên, rồi sau đó quanh thân hiện ra ba đạo vết nứt, phảng phất có vĩ lực rơi xuống, đem hắn cả người xé rách thành ba phần, tả hữu hai phần đều là tay chân tăng thêm ở giữa dính liền bộ phận huyết đủ, mà ở giữa bộ phận thì là đầu tăng lớn nửa bộ phân thân tử, máu me đồng địa, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này đi lên liền tự mình hại mình cử động, cho dù là cái kia phó phủ trưởng ở bên trong năm tên bên trong thế giới cư dân cũng không từng gặp, không khỏi đều là sức sở. Phó phủ trưởng ánh mắt nghiêm trọng, liền gặp Diệp Cận Uyên tách ra ba bộ phận hộ thể riêng phần mình tại chỗ lỗ hổng xuất phát ra sền sệt huyết dịch, giống như là may vá huyễn hóa thành huyết đủ. Trong khoảnh khắc, Diệp Cận Uyên liền theo một cái biến thành ba cái. Định phong ba, phân hóa ra hai cái mới, Diệp Cận Uyên hướng năm người xa xa một chỉ, tay áo đồng bệnh phía sau trận pháp hư ảnh sáng lên. Phó phủ trưởng bung tay lên, mây mù huyễn hóa, muốn đem Diệp Cận Uyên năng lực ngăn lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ thấy thứ ba hộ phủ cùng đệ nhất hộ phủ hai vị đời phủ trưởng quanh thân kim quang lấp lóe, tương đạo màu tối phủ văn tại hiện, hình thành kiên cố lồng giam, nháy mắt đem hai người phong tỏa. Mặc cho hai người như thế nào đánh kích, đều không hề động một chút nào. Cùng lúc đó, hai cái mới Diệp Cận Uyên quanh thân cũng xuất hiện đồng dạng phù văn, chỉ có thể nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ biện pháp này không chỉ là có thể hạn chế đối phương, đồng thời cũng sẽ hạn chế hành động của mình. Chỉ là như vậy vừa đến, liền theo nguyên bản 5 đối 1, biến thành 3 đối 1. Mặc dù phân hóa ra hai đạo lực lượng Diệp Cận Uyên trở nên so trước đó rõ ràng yếu, nhưng cũng làm dịu áp lực lớn. Chó cùng rất dậu thôi. Phó phủ trưởng nhẹ giọng mở miệng. Vô luận Diệp Cận Uyên thực lực như thế nào, tại thất giai giai đoạn này, đều tuyệt không có khả năng lấy một địch năm. Cho dù là chính mình phía sau vị tiên năm đó được xưng Đông Hồ phủ võ thần lão nhân, đỉnh phong thời kỳ, cũng nhiều nhất chỉ để lại qua lấy một địch bốn hành động vĩ đại. Mà lại, kiên trì mấy tiếng sau, cuối cùng vẫn là bị thua. Chỉ là giết hai người, tổn thương hai người. Dù là như thế, đã là kinh thế cử chỉ. Ngươi năng lực như vậy có thể duy trì bao lâu đâu? Ha ha. Diệp Cận Uyên cười cười, không nhọc phó phủ trưởng hao tâm tổn trí, trước đó vài ngày ngươi bị thương, hẳn là còn chưa tốt ta. Phó phủ trưởng sắc mặt trầm xuống. Trước đó hắn mở ra cấm vật, vốn là muốn đem trốn Diệp Cận Uyên bắt lấy, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất thua trận đánh cược chính là chính mình. Cái này cũng dẫn đến hắn lọt vào nghiêm trọng phản vệ, đến bây giờ đều không có chỉ hoan tới. Thân ngươi sau vị tiên sinh kia, tựa hồ là ngươi vị trí này hữu lực người cạnh tranh a. Diệp Cận Uyên mỉm cười nói, nếu như chờ một lát ta cùng ngươi đồng quy vu tận lời nói, hắn hẳn là thụ nhất thích vị kia a. Nói vậy, phó phủ trưởng phía sau vị kia dâu vai nón nam hung dữ mở miệng nói, còn có ngươi bên người lão tiên sinh kia, nghe nói nhận ngươi rất lớn chèn ép a. Diệp Cận Uyên cười nói. Phó phủ trưởng sắc mặt triệt để trầm xuống. Tất cả mọi người biết, hắn từ thượng nhiệm đến nay, đối với thứ ba hộ phủ thái độ, dù không thể nói một mực chèn ép, nhưng cũng không phải phát triển trọng điểm. Đặc biệt là vị kia biến mất về sau, trên thực tế, hộ phủ là từ hắn một người nắm giữ thực quyền. Gia hỏa này, nhất định là cố ý hắn thông qua loại nào đó năng lực biết bên người hai người đều cùng chính mình không hợp, cho nên cố ý đem hai người lưu lại. Gia hỏa này, nhất định là cố ý đồng dạng suy nghĩ xuất hiện tại dâu quay nón cùng tê dại họ lao nhân trong lòng. Đối diện Diệp Cận Uyên nhất định là tính tới phó phủ trưởng đối với người bên cạnh không đủ tín nhiệm điểm này, cho nên cố ý đem hai người mình lưu lại. Đối với này, tê dại họ lao nhân đáp lại là thân hình lấp lóe, đinh thai nhức óc gầm bạo thành vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện tại Diệp Cận Uyên trước mặt. Quay một tê dại họ lao nhân oanh ra một quyền, không gian nháy mắt bặm mẹo, từng mảnh pha lê hình dáng mảnh vỡ xuất hiện, chốc lát khắc thời gian biến mất, tuy chỉ có một sát, nhưng vẫn là có thể thấy có giống như dòng lũ chất lỏng tại không gian kia trong khe hở hiện, lao nhanh mà đến. May mà không gian rất nhanh ổn định, mới không có nhường cái kia dòng lũ xông ra. Nhưng cũng có thể nhìn thấy uy lực của một quyền này. Diệp Cận Uyên trong tay áo, tám đạo đen nhánh tiểu kiếm bay ra, vờn quanh ở trước mặt hắn, miễn cưỡng đem một quyền này ngăn lại, nhưng Diệp Cận Uyên liên tiếp lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình không có rơi xuống. Ha ha, dù cho lâm vào thế yếu, Diệp Cận Uyên cũng không có bối rối, mà là phá lên cười, lao đầu, ngươi nhìn có người cùng ngươi sao? Lão nhân không quay đầu lại, chỉ là lần nữa cẩn thân, lại là phản phát quy chân một quyền. Mà lần này, vị địa dâu quay nón cũng động. Hắn biết, lúc này lòng người không thể tán, mà lại, lấy hắn đối với bên cạnh vị kia phó phụ trưởng hiểu rõ, biết nó cho nên không có động thủ, chính là đang đợi mình bên trên. Nếu là lúc này chính mình không lên, sự tình lần này kết thúc, chính mình khẳng định là phải bị chèn ép cái kia một đợt. Nháy mắt, ba người chiến thành một đoàn. Bản thân liền đã nhất khí hóa tam thanh, lại đối mặt hai vị cường địch, Diệp Cận Uyên đương nhiên là lâm vào thế yếu phía kia, nhưng dựa vào dưới chân trước thời hạn bố trí một cái khác trận pháp, cùng băng hỏa hai loại phụ triện, còn có trong túi một loại có thể khôi phục thương thế đang dược, hắn vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có bị thua. Tại thế giới bên ngoài, trừ bỏ phó vực trưởng xưng hô này, hắn còn có một cái không tính danh hiệu, đó chính là Nguyệt Âm nhất chơi lại tu giả. Hắn tiến công thủ đoạn kỳ thật không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác rất là toàn năng, là Nguyệt Âm đơn binh tác chiến mạnh nhất thể hiện. Phó phủ trưởng, dâu quay nón thấy đánh lâu không xong, đối với phía sau một mực không lên đường, chuyển động thân thể, phó phủ trưởng mở miệng hô nói. Trầm thi sinh biến, ai cũng có thể nhìn ra Diệp Cận Uyên dạng này liều lĩnh kéo dài, rõ ràng còn có át chủ bài. Phó phủ trưởng ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nắm chặt lại quyền, không có lựa chọn độc thủ. Thời gian còn sớm, bây giờ không phải là thời điểm. Diệp vực trưởng quả nhiên có thủ đoạn a. Tĩnh Mật Cốc trong sân động, Nghiêm Cảnh không khỏi cảm khái nói: "Theo tiểu tín báo cáo đến xem, Diệp Cận Uyên đệ nhất lễ kiếm hẳn là chủ yếu tiến công thủ đoạn, thứ hai lễ phù hai loại năng lực theo thứ tự là lửa cùng băng, thứ ba lễ đan trong đó một loại năng lực là trị liệu thương thế, thứ tư lễ trận một loại năng lực là cùng đối diện đồng thời cấm, một loại năng lực là sát trận, thứ năm lễ ký hẳn là có thể biết được đối diện một số bí mật, mà thứ sáu lễ thì là sinh ra chất biến năng lực, một cái là nhất khí hóa tam thanh, còn có một cái không biết. Cái này thứ sáu lễ Long Vũ rõ ràng chính là lúc trước tiểu nộ cùng hắn làm trao đổi, cũng liền khó trách hắn sẽ tâm tâm niệm niệm tiểu nộ phía sau phương kia đại địa giới. Ngoài ra, còn có trước đó truy sát mở ra đi phách mã huyện cái kia bắt quái bản, hẳn là có tự động giết địch hiệu quả, cũng không biết còn có một loại năng lực là cái gì. Khó trách nói tế lễ là thích hợp nhất nhân loại hệ thống Nghiêm Cảnh thì thảo. Dạng này toàn diện tổ hợp, khả năng cũng chỉ có tế lễ hệ thống mới có. Vậy liền để ta lại giúp ngươi một tay đi, Diệp vực trưởng. Nghiêm Cảnh tâm ý khẽ động. Tiểu Tín lúc này hướng về tiền đến. Không bao lâu, Tiểu Tín tìm tới đã lặng lẽ chạy tới Tháp Hà huyện Phỉ Ngộ cùng lão hổ, lúc này hai người đã cùng chờ tại cái kia lão hầu tử cùng đồng an tiếp đầu. Tiểu Tín cầm trong tay tin phục không trung bước xuống, rồi sau đó lại hướng Hoàng Gia thôn tiến đến. Phỉ Ngộ thu được tin, rồi sau đó nhìn về phía lão hổ, "Hổ tử tiên sinh, thời gian đến, bắt đầu tìm đi." "Tốt." Lão hổ gật gật đầu. Lão hầu tử cùng đồng an đã nghe ngóng không ít khả năng địa phương, khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Vài giờ sau, Diệp Cận Uyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, màu đỏ lông vũ triển khai, đem hắn cùng toàn bộ Hoàng Gia thôn đều che chở ở trong đó. Đây là thứ 6 lễ cái thứ 2 năng lực, thông qua tiêu hao tự thân tuổi thọ để hoàn thành phòng ngự. Một giờ trước, trên người hắn chuẩn bị kỹ càng đan dược cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, phụ triện cũng hao hết, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, dẫn đầu vén lá bài tẩy này một trong thủ đoạn. Cần gì chứ? Phó vực trưởng sắc mặt bình tĩnh, người bước vào tam lưu chi cảnh, chí ít có thể sống hơn 300 năm, nếu là thật sự dùng pháp này thủ vững một đêm, nói không chừng chỉ còn mấy chục năm có thể sống, đáng ra không? Huống chi, chúng ta cũng không phải đến quản cái này cái gọi là thông đạo, người đem vị đại nhân kia ba vị công tử giao ra, chúng ta không phải là không thể đảm. Chương 287, đem lực lượng cho ta, canh 2, chương 287, đem lực lượng cho ta, canh 2, ngươi là nói, ta đem ba cái kia nhỏ ra xúc giao ra, ngươi liền không lại bắt ta, mặc ta rời đi. Diệp Cận Uyên trong giọng điệu mang niềm ai. Ai cũng có thể nghe được, đây là chuyện không thể nào. Diệp Cận Uyên ý tứ rất đơn giản, đừng nói nói nhảm. Phó phủ trưởng ánh mắt trầm xuống, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, đợi đến thông đạo mở ra, ta tự nhiên sẽ rời đi, đến lúc đó, ta sẽ đem ba người kia thả. Diệp Cận Uyên cười nói. Đây chính là hắn bắt vị kia Đông Hồ phủ phủ trưởng ba vị đời sau mục đích, hắn nguyên bản chuẩn bị kế hoạch, bắt lấy con kia hoàng điểu, cũng cần thời gian một ngày mở ra thông đạo, cho nên nhất định phải thủ đoạn nào đó đến kéo dài thời gian. Không có khả năng. Phó phủ trưởng lắc đầu, ngươi vẫn là đem chúng ta Đông Hồ phủ nghĩ quá đơn giản. Nói, hắn nâng lên tay phải, quỷ năng như thủy triều trùng trùng điệp điệp nhộn nhạo lên, ở xa thứ 8 hồ phủ một tòa trong đại lâu, một mặt miêu tả lòng văn tinh kỳ rung động. Sau một khắc, cái kia tinh kỳ đỉnh chóp mũi nhọn nhẹ nhàng bạch một cái, lại thoải mái mà ở giữa không trung mở ra một đường vết rách, chui vào nháy mắt đi tới phó phủ trưởng trong tay. Tập dân ý, phá thiên khung đen nhánh hừng hực liệt hỏa tại cái kia tinh kỳ mặt ngoài hiện hiện, nguyên bản cổ điện long văn giờ phút này phảng phất xuống tới, cặp mắt vô thần bên trong sáng lên hai vệt u quang. Bốn phương tám hướng, từng đạo tím đậm lưu quang tụ đến, trùng trùng điệp điệp, như vạn lý sang sông, đem huyết sắc mây mù đều cơ hồ đánh tan, cả bầu trời bị những cái kia lưu quang lót một mảnh tím ý, như mênh mông tinh hải. Phó phủ trưởng trong tay tinh kỳ múa, sát na phương hoa nở rộ ra, mãnh liệt hào quang màu tím đem không gian chung quanh nháy mắt thôn vệ, bao quát hắn ở bên trong, chung quanh thất giai cũng không khỏi nhắm mắt lại. Thẳng đến mấy giây về sau, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy ngồi xếp bằng tại dưới tảng cây mẹ Diệp Cận Uyên, nguyên bản mái tóc màu đen giờ phút này đều hóa thành sám trắng, trên mặt nếp nhăn hiện hiện, thậm chí ẩn ẩn có lão nhân ban tại bên mặt hiện hiện. Ngáy mắt đầu bạc. Vì ngăn cản cái này thứ 8 hồ phủ cấm vật, Diệp Cận Uyên trực tiếp tiêu hao hơn 100 năm tuổi thọ. Nguyên bản có thể chống đỡ suốt cả đêm hắn, lúc này như tiếp tục thi triển lông đỏ, chỉ sợ không gặp được sáng mai mặt trời. Ha ha. Nhưng hắn chợt nở nụ cười, nhìn về phía đối diện phó phủ trưởng, không dễ chịu a. Người lá cờ này vừa muốn tiêu hao dân ý, hai sẽ phản vệ bẩn dẫn, các ngươi Đông Hồ phủ bây giờ đang là cùng Tây Hồ phủ đối kháng kịch liệt nhất thời kỳ, ngươi còn dám vung đội hai sao? Phó phủ trưởng sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, hắn kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, vạn dân kỳ tác dụng phụ rất lớn, nhường hắn nguyên bản liền không có tốt triệt để thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn hiện tại là tại cưỡng ép áp chế, mới không có nhường thương thế bên trong cơ thể bộc phát. Nhưng hắn còn là mở miệng nói, dân ý, chúng ta dân hồ còn nhiều, còn như phản vệ. Hắn nhìn về phía bên cạnh dâu quai nón nam, lạnh nhạt nói, cũng không phải là chỉ có một mình ta có thể vung cờ. Vậy ngươi đừng như vậy nói nhảm nhiều, ngươi đem cờ cho hắn. Diệp Cận Uyên nở nụ cười, hắn vung đội hai sau, ngươi cảm thấy thứ ba cờ sẽ vung hướng ai? Phó phủ trưởng trầm mặt một lát, cuối cùng nhất, tại lão nhân cùng dâu quay nón nhìn kỹ, trong tay quỷ năng quấy động, tinh kỳ biến mất, trở về thứ 8 hổ phủ bên trong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi không sống tới sáng mai. Ha ha, kia liền thử một chút. Diệp Cận Uyên cười cười, bị hắn thành công. Cái gọi là Đông Hồ phủ cũng không phải bền chắc như thép. Màn đêm dần dần giáng lâm, bầu trời đỏ sẫm mây mù, giờ phút này cũng dần dần ẩn tàng tại đen nhánh trong bầu trời đêm. Thời gian một chút xíu lặng yên trôi qua, nơi xa chân trời mơ hồ lại xuất hiện nắng sớm. Nghiêm Cảnh thu được Tiểu Tín mang đến tin tức mới nhất, biết Diệp Cận Uyên còn tại cùng Đông Hồ phủ đám người giằng co về sau, lại chờ mấy mươi phút, hoán đổi về La Sinh thân phận. Đi xem bọn họ một chút có hay không phản ứng. Nghiêm Cảnh đối với Tiểu Tín nhẹ giọng mở miệng. Rất nhanh, Tiểu Tín mang về tin tức, không ai chú ý tới Hoàng gia thôn chỗ sâu thêm ra một người, tựa như trước đó một mực không có người chú ý tới Hoàng gia thôn bên trong thiếu mất một người đồng đạo. Như vậy, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi. Ngay tại thời gian một chút xíu tiếp cận lúc không giờ, giờ phút này Diệp Cận Uyên đã khuôn mặt xế chiều, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh răng khắp nơi, so với đối diện Tê Dại họ lão nhân xem ra không kém nhiều lắm. Phó phủ trưởng bình tĩnh mở miệng, mặc dù bên ngoài đều cảm thấy chúng ta dân hồ là cái thừa thái tên điên địa phương, nhưng so sánh với nhân loại các người, ta có đôi khi cảm thấy chúng ta vẫn là kém quá xa. Cần gì chứ, vì cái gọi là cao hơn một tầng, đem mạng của mình góp đi vào. Ha ha, tu hành chính là muốn tranh à, ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có, khó trách như thế nhiều năm còn là cái phó. Diệp Cận Uyên toét ra răng đều tàn lủi không ít miệng, cười nói, huống chi hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Các ngươi không phải muốn biết các ngươi vị kia phủ trưởng ba cái đời sau ở đâu sao? Đến đối diện có thể hoạt động ba người cùng nhau tinh thần ngưng lại. Ai cũng có thể đoán được Diệp Cận Uyên cuối cùng nhất một tay, nhất định cùng vị đại nhân kia ba vị công tử có quan hệ. Ngay tại Diệp Cận Uyên cười cười, đang chuẩn bị đem cuối cùng nhất kế hoạch toàn bộ đỡ ra, lại không muốn, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo tráng kiện màu vàng của sáng ở phương xa chân trời bay lên, khủng bố thanh thế, so lúc này còn chưa mở ra hoàn toàn huyết sắc thông đạo muốn càng thêm to lớn. To lớn tiếng oanh minh lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, cuốn phong tán quét, cắt bụi đầy trời. Toàn bộ bầu trời đêm đều hóa thành màu vàng, mây mù lượn lờ, thải hà bay tán loạn, giống như có thần minh lâm thế, đem phía dưới hết thảy đều chiếu thành màu vàng. Đây là ba vị Đông Hồ phủ người cùng nhau bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, bỏ đi trường bào đổi một thân nhẹ nhàng quần áo Nghiêm Cảnh ngồi tại trên xe gắn máy túi người xuống, trong tay nắm chuôi trực tiếp bật đến dưới đáy, nhanh giống như là một đạo lưu quang, ở phía xa cái kia kinh thiên biến đổi lớn dưới sự yểm hộ, theo Hoàng gia thôn bên cạnh hậu phương một đầu đường nhỏ xông ra ngoài. Cũ tội thành. Năm xưa hình như có cảm giác, buông xuống trong tay tay quay, cầm để ở một bên bẩn không thành dạng khăn mặt xoa xoa tay, vặn ra một bình nước khoáng. Ừ ngực, mấy ngụm uống xong, hắn đem nước khoáng ném về phía một bên. Đã thật lâu chưa lấy được dân hồ bên kia gửi thư, cuối cùng nhất một lần, còn là đưa tới một đống nhường hắn kinh hỉ khoáng thạch. Cũng không biết bên kia hiện tại ra sao, lần trước ở trong thư, tựa hồ tình huống không quá lạc quan. Hắn đối với chính mình bộ kia khoáng thế chi tắc rất có lòng tin, chỉ cần không ra vấn đề lớn, mặc dù không thể cùng trước đó xác định thoát đi phương hướng, nhưng khẩn cấp hệ thống vẫn còn, về cái kia hắn đến địa phương hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, dân hồ cái kia địa giới, nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn là có dị biến chi nguyên. Dựa theo lao đầu tử lần trước nói, hẳn là đỉnh đầu bọn hắn cái kia vùng trời. Cái này liền rất khó xử lý. Giống như là cũ tội thành loại địa phương này, coi như xuất hiện không gian sụp đổ cũng sẽ không có cái gọi là sửa đổi vừa nói. Còn nếu là có dị biến chi nguyên địa phương xuất hiện không gian sụp đổ, dị biến chi nguyên sẽ vì ngăn cản tình thế tiến một bước nghiêm trọng, từ đó tiến hành sửa đổi. Cũng may hắn bộ kia mổ tờ tạo thành không gian ba động không lớn, cho nên chỉ cần một mấy bọn hắn thừa dịp có càng lớn không gian ba động thời điểm lại khởi động, hẳn là có thể tránh điểm này, cũng chính là nhường cái kia vùng trời phân tâm. Hắn đã đem phương pháp ở trong thư nói cho một mấy, thế nào đều có thể có đầu đường lui. Nhưng mà lấy ra hỏa kia cẩn thận tính cách, hẳn là cũng sẽ không bí quá hóa liều. Hắn cười cười, cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nghiêm Cảnh cảm thụ được gió ở bên tai mình gào thét mà qua, hết thảy cảnh vật đều nhanh nhanh theo bên người hai bên bị kéo dài, hóa thành từng đạo hư ảnh. Hắn lúc này ngay tại cấp tốc rời xa cái kia phiến màu đỏ sẫm mây mù, hướng màu vàng chân trời tiến lên. Đây là một cái vô cùng mạo hiểm cử động. Nếu như động tác của hắn gây nên những cái kia thất giai chú ý, sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Thậm chí là giờ này khắc này, hắn cầm thanh tay hai tay cũng không khỏi có chút căng cứng. Hắn không có cách nào quay đầu, khả năng tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau liền sẽ có một tôn thất giai đuổi theo, đem hắn nháy mắt đập thành thịt nát, nhường cố này La đại thiếu gia thân thể kết thúc lữ trình. Nhưng hắn còn là như thế làm. Vô luận là vì lão hổ còn là vì phỉ ngộ, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng, người liền không nên có tình cảm. Hắn thì thào một câu. Nói ra ngôn ngữ chợt tiêu tán tại cấp tốc phun trào trong gió. Người thế nào có thể sẽ không có tình cảm đâu. Bất quá là ngắn ngủi mấy phút, hắn đi theo Tiểu Tín chỉ dẫn đi tới tháp Hà huyện, đến cái kia màu vàng của sáng bên cạnh. Kia là một cái quảng trường, tại quảng trường trung ương đứng thẳng một tảng đá khổng lồ. Giờ phút này lão hổ đang ngồi ở hòn đá bên cạnh, quanh thân lóe ra kim quang. Màu vàng cửa đã mở rộng, chỉ là không có trong tưởng tượng như vậy lớn, ước chừng một người rộng, dựa theo mệnh đồ bên kia từng cùng lão hổ nói tới, bọn hắn chỉ có thể mở ra cung cấp một người thông đạo rời đi. Thiếu gia, ngài đến. Lão hổ nhìn xem Nghiêm Cảnh dưới thân trước kia quen thuộc mô tơ, ánh mắt ngưng lại, rồi sau đó cấp tốc mở miệng nói, thiếu gia, tiểu nộ cô nương đã đem kế hoạch của ngài nói cho ta, ngài mang tiểu nộ cô nương đi, ta sẽ dùng đợi mệnh chi pháp hấp dẫn ngài đó chú ý. Cũng liền tại hắn tiếng nói vừa ra lúc, một cái to lớn con mắt chậm rãi ở trên màn trời mở ra. Kia là như thế nào một con mắt, mỗi một cây lông mi đều như là bốn lượn dòng sông màu đen, trong trắng mắt bên trên mỗi một đầu tơ máu đều phảng phất có núi thi huyết hải ở trong đó chìm nổi. Nó nhìn chăm chú đám người, lại hình như đang nhìn chăm chú toàn bộ dân hồ hết thảy. Đám người tại phía dưới đều là run rế. Không kịp. Lão hổ tâm nhảy một cái, rồi sau đó nhanh chóng nói, thiếu gia ngài nghe ta nói, cái này mới trời đã thu hoạch được lực lượng, tiếp xuống nó sẽ hạ xuống thiên phạt, mệnh đồ bên kia sẽ cho ta một cố lực lượng, ta sẽ dựa vào cái lực lượng này đến bảo mệnh, các ngươi một đi. Thiên phạt cần phải có người tiếp nhận, mà xuyên qua địa giới sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn làm ra hoàn toàn khác biệt quyết định. Thiếu gia ngài nghe ta nói, chuyển mệnh ngày liền muốn đến, không đến 3 năm liền sẽ giáng lâm, nếu là tiểu nộ cô nương lúc này không đi, mới trời đã để mắt tới nàng, tại cái này ai cũng không làm nên chuyện. Nhưng nếu là nhường tiểu nộ cô nương bị bắt đi, vậy còn không như để cho ta đến thế thiên phạt. Cố lực lượng này rất mạnh, ta không có việc gì. Lão hổ như thế không có nói láo. Cố lực lượng này xác thực rất mạnh. Hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị dùng cố lực lượng này đến bảo mệnh, mà là chuẩn bị dùng cố lực lượng này đến giúp lao gia tử. Tựa như hắn lúc trước trên xe nói qua như thế, hắn muốn để lao gia tử cùng Phỉ Ngộ đều không có chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại hắn lâm vào trong ngộng thời điểm, chuyện của lao gia tử đã giải quyết. Đối mặt lão hổ đưa cho ra tin tức, Nghiêm Cảnh trong đầu điên cuồng bật chuyện. Không có bất luận cái gì bởi vì biệt ly đưa tới tâm tình chập chờn, rất nhanh, hắn một lần nữa ưu hóa kế hoạch của mình, nhìn về phía lão hổ, nghiêm túc mở miệng nói, đem lực lượng cho ta. Cái gì? Lão hổ cho là mình nghe lầm. Ngươi đi, sau đó đem cố lực lượng kia dùng để giúp ta. Nghiêm Cảnh lần nữa mở miệng nói. Chương 288, thiên phạt hạ xuống, canh 1, chương 288, thiên phạt hạ xuống, canh 1, đây là ngươi sau tay. Phó phủ trưởng sầm mặt lại, nhìn về phía đối diện tuổi xế chiều sắp già Diệp Cận Uyên. Mà rất nhanh, hắn theo Diệp Cận Uyên trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Thế là phản ứng lại, Diệp Cận Uyên cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Ha ha, ngược lại là trời cũng giúp ta. Diệp Cận Uyên phá lên cười. Thiên phạt trong thời gian ngắn một lần chỉ có thể trừng trị một vị mục tiêu. Giờ phút này có người đồng thời mở ra thông đạo, hắn nhận thiên phạt sát suất sẽ giảm xuống. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng người kia dụ ý là muốn mượn nhờ chính mình bước vào thông đạo từ đó giảm nhỏ bị thiên phạt sát suất. Chỉ tiếc, người kia tính toán lầm người. Các ngươi không phải muốn biết ba người kia tại địa phương sao? Đi thôi, ngay tại ba cái này địa phương. Hắn bung ra một tấm bản đồ, kia là hắn giết chết một vị dân hồ đồ tu vật phẩm. Phía trên sáng lên ba cái điểm sáng, ba người đều đã ăn ta chết đan, chỉ có thất giai có thể giải, hiện tại chạy tới còn kịp, nhường ta tính toán, hẳn là còn thừa lại cuối cùng nhất hai canh giờ đi. Các ngươi hẳn là hiểu rõ chính các ngươi người thủ đoạn, có thể cảm nhận được bọn hắn sinh mệnh khí tức, biết ta không có nói lão à. Nhìn xem sắc mặt khó coi, lại chậm chạp không hề động thân ba người, hắn cười nói, thế nào, phó phủ trưởng? Không đi tìm cái kia ba vị công tử sao? Muốn ở đây đợi đến ta chết? Không sợ vị kia phủ trưởng truy trách sao? Ta thế nhưng là nghe nói, thủ đoạn hắn không quá nhu hòa. Phó phủ trưởng không nói gì, hắn đúng là nghĩ như vậy. Phủ trưởng đời sau nói cho cùng không phải hắn đời sau, nhưng nếu là thật làm cho trước mắt Diệp Cận Uyên chạy, đó mới là so nhường hắn đớp kích còn khó chịu hơn. Còn như chuyện này truyền đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đương nhiên không thể để cho chuyện này truyền đi. Mấy giây sau, hắn cuối cùng không có động thủ. Không chỉ là lo lắng bên cạnh lão nhân cùng dâu quai nón, cũng bởi vì hắn sớm đã phát hiện Diệp Cận Uyên cuối cùng nhất một hạng năng lực, cái kia quẻ tượng bản năng lực. Giờ phút này, nơi này nhất cử nhất động đều bị quẻ tượng bản huyễn hóa thành hư ảnh, xuất hiện ở trong Phách Mã huyện, hiện ra ở trước mặt mọi người. Phó phủ trưởng đầu ngón tay khói mù lượn lờ, theo Phách Mã huyện bay tới trong bụi mù thu hoạch tin tức này. Ha ha. Phó phủ trưởng nhìn về phía đối diện Diệp Cận Uyên, cười nói, ngươi liền không có cân nhắc qua nhân loại kia sẽ phản bội ngươi. Câu nói này, nhường Diệp Cận Uyên nội tâm đống nhiên trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục trấn định. Hắn từng dùng ký tính qua vận mệnh của mình, chỉ hướng kết quả tốt. Ta cùng ngươi không giống. Hắn cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói, lần này đến phiên phó phủ trưởng nở nụ cười. Xác thực không giống. Hắn nhìn ra Diệp Cận Uyên ra vẻ trấn định, ta sẽ không điên cuồng đến đem vận mệnh của mình giao cho người khác, cho nên ngươi thua. Diệp Cận Uyên giật giật khóe miệng. Ha ha. Phó phủ trưởng không có lại cãi nhau. Diệp Cận Uyên tuổi thọ chỉ còn lại cuối cùng nhất mấy chục năm, ai thua ai thắng, mỗi người trong lòng tự có định đoạt. Nhìn về phía một bên lão nhân cùng râu quai nón, mở miệng nói, đi thôi, đi cứu vị kia ba cái công tử đi. Câu nói này không chỉ là nói cho hai người nghe, cũng là nói cho Phách Mã huyện người nghe. Rất nhanh, ba người quay người rời đi. Xác nhận ba người rời đi về sau, Diệp Cận Uyên cũng không có chủ quan, chỉ là thu hồi lông đỏ phòng ngự, lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Bầu trời con kia to lớn đôi mắt, dường như cũng rõ ràng giờ này khắc này tình cảnh. Còn chưa hoàn toàn mở ra nó dùng to lớn đến khủng bố con ngươi, yên lặng nhìn chăm chú trên mặt đất hết thảy. Rất nhanh, một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm ở sau người hoàng gia thôn bên trong chậm rãi mở ra. Diệp Cận Uyên cảm nhận được điểm này, lúc này mừng rỡ như điên hướng đại môn bay đi. Không ra hàn đoán, nơi xa cột sáng vàng, giờ phút này cũng tách ra mãnh liệt tia sáng, quỷ năng phun trào. Đây có nghĩa là có người cũng sắp bắt đầu vượt giới. Ha ha, so với ta vận khí sao? Diệp Cận Uyên móc ra một cây màu đỏ ký, thả tại ngực. Đây là hắn ký cái kia tế lễ cái thứ hai năng lực, có thể cầu được phúc ký đồng thời giữ lại. Làm xong chuẩn bị về sau, hắn đi hướng cái kia tại bên giếng nước mở ra đại môn. Trong cửa lớn, có một tầng huyết sắc màng mỏng, ngay tại xoay chậm chậm, ánh mắt rơi vào trên đó, sẽ phảng phất bị hấp dẫn, chậm rãi thuận theo xoay tròn, cuối cùng nhất bị hút vào trầm luân. Lúc này, bên giếng nước đã không có Nghiêm Cảnh thân ảnh, trên mặt đất tán lạc không rõ vết máu. Nhưng mà Diệp Cận Uyên cũng không có quá quan tâm. Một cái rất có thiên phú tiểu gia hỏa, giúp việc khó của hắn, cái này liền đủ. Ra ngoài hỏi thăm một chút, nếu như còn sống, tiện tay giúp một cái, nếu là chết rồi, liền ra ít tiền, trấn an một chút người nhà. Cuối cùng xem như vì liên bang làm cống hiến. Trông cậy vào hắn cùng một cái chưa nói qua mấy câu tiểu gia hỏa sinh ra cái gì tình cảm, kia liền quá nói nhảm. còn như lòng yêu tài vẫn phải có, nhưng là không nhiều. Bản thân hắn chính là lớn nhất mới. Tới đi, nhìn xem vận khí chọn ai. Hắn đem để tay đến đại môn kia phía trên, một đạo cực hạn tia sáng bộc phát ra. Trên bầu trời cái kia đạo con mắt, giờ phút này đến làm lựa chọn thời điểm. Nó cũng không sốt ruột, bởi vì vô luận lựa chọn ai, người kia đều tuyệt đối trốn không thoát, cho dù là xuyên qua đến một mảnh khác địa giới, chính mình lực lượng đều sẽ đuổi theo, nhưng người kia nhận trừng trị. Nó nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất màu vàng của sáng, nguyên bản nơi đó có cái xem ra rất ngốc sợ lão hổ, là ban đầu nó quyết định trừng trị đối tượng. Nhưng giờ phút này, người kia giống như biến mất tại tầm mắt bên trong, hẳn là dùng loại nào đó năng lực, đem vận mệnh của mình chết cảnh đến trên người khác, nhường nó không có cách nào chọn chúng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến bên trái đạo huyết kia ánh sáng màu trụ trước đó. Người này, thật nhiều năm trước nó gặp qua, chính là người này, thả đi con kia phượng hoàng. Đây chính là như thế nhiều năm qua nó thích nhất đồ chơi. Như thế tưởng tượng, nó tựa hồ đặt quyết tâm, to lớn thân thể hướng huyết sắc cổ sáng chậm rãi tới gần. Nhưng đột nhiên, nó đôi mắt ngưng lại, phát giác được không thích hợp. Đó là một loại trên bản năng xuất phát từ nội tâm không thích hợp, mà rất nhanh, loại bản năng này diễn sinh thành một loại trên logic nghi hoặc. Con kia lão hổ đem vận mệnh của mình chết cảnh đến trên người khác, nhưng nó tại sao không nhìn thấy người kia ở đâu? Năng lực này nhường nó nháy mắt nhớ tới con kia phượng hoàng. Con kia phượng hoàng liền có che đậy ánh mắt nó thủ đoạn. Là phượng hoàng. Con kia phượng hoàng muốn chạy trốn. Bất quá, nó đã sớm khóa chặt con kia phượng hoàng, con kia phượng hoàng bất luận cái gì thử nghiệm chạy trốn đều sẽ trực tiếp gây nên trong lòng của hắn nghi hoặc. Ha ha, muốn chạy. Nó nghĩ như vậy, thân thể khổng lồ rung động, từng đợt quỷ năng cuộn cuộn, cuối cùng xé ra trước mắt tầng kia mây mù, trông thấy tại cái kia to lớn màu vàng thần trụ bên cạnh trên một ngọn núi một cái tiểu không gian vết nứt. Giờ phút này, nơi đó có một cỗ mô tơ, phía trên ngồi một cái nam nhân, ngay tại trong vết nứt hướng về phương xa phi nhanh. Thế nhưng là, phượng hoàng đâu? Nó vẫn có chút không nghĩ ra, trực giác của nó nói cho chính mình, phượng hoàng ngay tại nam nhân bên cạnh, lại không cách nào trông thấy. Rồi sau đó, nó đột nhiên kịp phản ứng, lại là cái kia pháp môn. Không chỉ có là cái kia lão hổ, liền ngay cả cái kia phượng hoàng cũng bị thi triển cái kia pháp môn, đem hai người vận mệnh đồng thời chết cảnh đến nam nhân kia trên thân. Thì nên trách không được nó. Hiện nay, chỉ có thể đem nam nhân kia giết. Diệp Cận Uyên nhìn xem cách mình chậm rãi đi xa to lớn đôi mắt, nội tâm cũng hỉ. Hắn liền biết, so vật khí, nhất định là chính mình thắng. Gặp lại. Nghĩ như vậy, tay của hắn cùng đại môn chỗ giao giới càng ngày càng lấp lánh. Nhưng đương nhiên, một thân ảnh theo phía sau thoát ra, gào thét quyền phong nhường hắn vô ý thức trong lòng nhảy một cái, hướng bên cạnh lóe lên. Mãnh liệt bị năng lao hắn đạo bảo một góc lướt qua, nháy mắt đem hắn món kia bất phàm đạo bảo hủy đi một nửa. Hắn khó có thể tin nhìn về phía vị kia đi mà quay lại lão nhân, ngươi đi rồi. Cái kia phó phụ trưởng để ngươi đến ngươi liền đến. Ngươi có biết hay không, ngươi không đi cứu cái kia phụ trưởng nhi tử, chờ sự tình kết thúc, gia hỏa kia sẽ mượn cái danh này triệt để đem ngươi chèn ép chết. Hắn không hiểu, hắn rõ ràng tính qua, lão nhân trước mắt không phải loại kia có thể vì đại nghĩa hy sinh hết thể người. Lão nhân yêu nhất hẳn là võ đạo, mà một khi bị chèn ép, hắn yêu mến nhất võ đạo, liền không còn có xoay người khả năng. Không phải hắn để cho ta tới. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, ta cái kia đổ nhi trong lúc bế quan lại cưỡng ép đi ra một chuyến, chính là cố ý bàn giao nhường ta giết ngươi. Không có cách nào, vì hắn an tâm bế quan, ngươi phải chết. Lão nhân đương nhiên biết mình như thế làm hậu quả, nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn hắn cho rằng đối với võ đạo chính xác con đường. Mẹ ngươi! Diệp Cận Uyên khí bạo nói tủ. Đây là hắn đi tới dân hồ về sau lần thứ nhất như thế sinh khí. Dĩ vâng hắn, một mực là một loại hoàn toàn nắm giữ hết thể tác phong. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng xong hắn cuối cùng nhất một con át chủ bài. Kia là hắn nguyên bản dùng để chống cự thiên phạt át chủ bài. Thiên vương lão tử đến, lão tử cũng muốn đi nơi đó. Hắn cầm ra một khối rực rỡ thủy tinh, đống nhiên bóp nát. Khủng bố quỷ năng, nháy mắt đem hắn bao khỏa, như mãnh liệt như thủy triều lan tràn ra. Thừa dịp lão nhân tránh né thủy triều nháy mắt, hắn hướng về huyết sắc trong cánh cửa, nhảy lên mà vào. Vâng, to lớn trong đôi mắt, quang mang đen kịt bộc phát ra, hóa thành một đạo so núi còn muốn to lớn mấy lần hùng vang, hướng nghiêm cảnh vào tới. Đây là thiên phạt, không người có thể tránh. Trừ phi cấp độ so đôi mắt còn muốn cao hơn, nếu không, chỉ có thể ngạnh kháng. Nghiêm cảnh phía sau, từng đạo màu vàng gợn sóng lan tràn ra, hóa thành một mặt to lớn hình bán cầu bình chướng, cản ở trước người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, giống như tinh cầu rơi xuống, đen kịt quang trụ rơi tại màu vàng bình chướng phía trên, dư ba dần dần quyết tán. Cực chú diệu quang đem chung quanh núi rừng thôn phệ hầu như không còn, cả ngọn núi với trong nháy mắt hóa thành hư không. Thất ở với bình chướng về sau nghiêm cảnh lúc này cảm giác toàn thân trên dưới như gặp phải trọng kích, phản phất có một chiếc đũa lớn đập vào trên thân, đem mỗi một đoạn xương cốt đều gõ đất vỡ ra. Khoe miệng của hắn ho ra trận trận máu tươi, quanh thân làn da như đổ sứ hiện ra trận trận vết nước, mặc cho ngồi trước người phỉ ngộ như thế nào luôn cuống tay chân dùng bản nguyên lực lượng vì đó chữa trị, rất nhanh cái kia vết nước lại sẽ lần nữa hiện. Cảnh tượng như vậy tiếp tục dòng dã mấy phút, nhưng cuối cùng cái kia đạo đen kịt quang trụ dần dần tiêu yên, nghiêm cảnh thân hình lay động, lại trùng vi là kháng trụ. Hắn hai mắt sáng tỏ, nhìn về phía trước giống như hỗn độn không gian, trong tay trôi nắm bật chết. Điểm cuối, ngay ở phía trước. Giờ phút này, thứ 9 hồ phủ cao nhất một tràng trên nhà cao tầng. Đây là một tòa cùng dân hồ tuyệt đại bộ phận lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt kiến trúc. Ngói lưu ly như thanh long lân phiến chặt chẽ sắp xếp tại nóc nhà, màu son mái hiên kéo dài đến cuối cùng, cong lên trải qua thiết kế độ cong, từng tòa sống lưng thú đứng ở nóc nhà phía trên, như xếp hàng ngẩng đầu, khoan dung độ lượng khí quyển trên đầu cửa treo cao cựu long kim biển. Nơi này là một tôn đại điện. là toàn bộ dân hồ cuối cùng nhất một tôn đại điện. Giờ phút này, hai thân ảnh đang ngồi ở trên mái hiên. Nhìn xem cái kia màu đen cổ sáng dần dần biến mất, Lý Thanh Hà nhìn về phía bên cạnh ngay tại bói toán Huyền Ngọc, đội bằng hỏi, ra sao? Là hắn sao? Hắn chết sao? Huyền Ngọc giờ phút này cho mày, cuối cùng nhất, nàng mở miệng nói, là hắn. Nhưng là cái gì? Lý Thanh Hà thần sắc vô cùng đội vàng. Từ hai đạo ánh sáng trụ thiên địa dị biến phát sinh về sau, hắn liền nhường Huyền Ngọc bói toán, Huyền Ngọc nôn nhiều lần máu, mới cuối cùng tính ra lần này dị tượng đại khái. Nhưng là hắn không chết. Huyền Ngọc lắc đầu, đang nghĩ nói cái gì, cũng không muốn Lý Thanh Hà nháy mắt đỏ trong mắt, hắn không chết. Tại thiên phạt phía dưới, hắn có thể bất tử. Huyền Ngọc trong lòng một lượt buồn, mơ hồ có dự cảm không tốt. Đợt, có hay không cảm thấy mệnh đồ cho lực lượng yếu, xuống chương giải đáp, xuống chương là quyển này cuối cùng nhất một chương 289, kế hoạch, canh 2, chương 289, kế hoạch, canh 2, hắn thế nào có thể bất tử đâu. Lý Thanh Hà hai mắt đỏ bừng, không ngừng thì thảo. Từ Huyền Ngọc tính ra đến muốn đoạt lại đế vương khí vận nhất định phải nhường La Sen chết về sau, Lý Thanh Hà ngày đêm cơm nước không vào, nằm mơ đều là cảnh hoàn đem La Sen chết tin tức mang về cho hắn. Lúc này nghe tới La Sinh lại tại thiên phạt phía dưới đều có thể bất tử, hắn có chút điên dại. Cơ hồ không do dự, hắn từ trong túi cầm ra một chiếc đại ấn. Kia là một phương ngọc điêu khắc cấn tỉ, phía dưới bên trên tròn, có ánh sáng long lanh, không giống nhân gian phàm vật, trên đó chiếm cứ năm đầu đàn sen kết đằng long, môi đầu rồng đôi mắt đều rạng rỡ chánh luyện, ở trong màn đêm giống như sáng rực tinh hỏa, cảm nhận được Lý Thanh Hà cầm ra ấn tỉ trước mắt, Huyền Ngọc sắc mặt nháy mắt biến hóa, vội vàng mở miệng, thánh thượng không thể. Nếu là điều động còn sót lại long lực, tất nhiên sẽ bị Đông Hồ phủ bọn người phát hiện, dù cho giết chết cái kia La Sen, sau tục ngài tất nhiên sẽ phải gánh chịu càng nghiêm ngặt giám thị. Vì đại cục, còn mời thánh thượng nhẫn lại, còn như La Sen, mặc dù hắn mang đi đế vương khí vận, nhưng cuối cùng chưa đầy đủ câu kia ngày quẻ lời nói, thánh thượng chính là thiên mệnh sở quy, về sau còn có cơ hội giết chết hắn. Đối mặt Huyền Ngọc khuyên can, Lý Thanh Hà trầm mặc một hai giây. Rồi sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Huyền Ngọc, chậm rãi nói, chấm cảm giác được, cái kia La Sen mới là thiên mệnh sở quy. Nói lời này lúc, hắn thanh âm chìm giống là ngưng nước. Nhưng Huyền Ngọc sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, phủ phục tại Lý Thanh Hà trước mặt, thanh âm khẽ run. Bệ hạ định mới là thiên mệnh sở quy. Bên Lý Thanh Hà thanh âm tại đỉnh đầu của nàng yếu ớt vang lên, hắn 10 tuổi ra mặt ngoài ý muốn xông vào thứ 9 hồ phủ, lúc ấy chấm chỉ cảm thấy hắn là cái đồ chơi. Ngọc Nhi ngươi bói toán ra trên người hắn có đế vương khí vận, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi thế nào cùng ta nói sao? Huyền Ngọc không dám trả lời, Lý Thanh Hà tiếp tục nói, ngươi nói, đế vương khí vận đã chủ động chọn Minh Quân. Nhưng bây giờ tiếp cận 20 năm, võ thánh ở bên người hắn, đế vương khí vận ở bên người hắn, lần tiếp theo đâu? Có phải là thần điệu cũng sẽ ở bên người hắn? Chấm hiện tại không giết hắn, chẳng lẽ muốn đợi đến mấy năm về sau? Chuyển mệnh ngày giáng lâm, hắn mang võ thánh, thần điểu, thiên quan trở về cái này dân hồ, sau đó đem vốn nên là chấm đổ vật toàn bộ lấy đi. Ngươi xem một chút. Lý Thanh Hà vung tay lên, chỉ hướng dưới chân thứ 9 hồ phủ, giờ phút này nhà nhà đốt đèn, ở trong trời đêm như sao rộ mì bố, ngươi xem một chút cái này thứ 9 hồ phủ, chẳng lẽ không thể so bên ngoài những cái kia hồ phủ mạnh hơn. Ngươi đi hỏi một chút, nơi này mỗi người, ai không tán thưởng chấm những năm này văn trị võ công. Tại sao? Tại sao hết lần này tới lần khác là hắn? Hắn ánh mắt vô cùng âm. Chấm chỉ hận lúc ấy không có tại đế vương khí vận rời hắn mà đi thời điểm trực tiếp giết hắn. Chấm chỉ hận lúc ấy mềm lòng. Huyền Ngọc cúi đầu, không dám nói lời nào. Nàng nhớ kỹ, tại lúc ấy đế vương khí vận cách La Sinh đi xa lúc, nàng từng đề cập qua một miệng, đề nghị Lý Thanh Hà rõ ràng trực tiếp giết. Nhưng Lý Thanh Hà lúc ấy còn không có chơi chán, liền bỏ mặc La Sinh ra ngoài vẽ vật thực, về sau còn cố ý tại La Sinh trở lại thứ 6 hồ phủ về sau, cho La Sinh viết thư, nghe ngóng tình hình gần đây. Lại về sau, chính là để La Sinh cửa nát nhà tan. Nhưng giờ phút này thiên tử giận dữ, nàng không dám chút nào nói bừa. Cho nên chấm hiện tại liền muốn giết. Ngọc Nhi ngươi nói, chấm giết chính là có đúng hay không? Lý Thanh Hà cúi đầu nhìn về phía Huyền Ngọc. Là đúng. Huyền Ngọc nói nhỏ. Lý Thanh Hà vui mừng quá đỗi, nở nụ cười, tốt. Kia liền giết. Chờ đế vương khí vận trở về sau, coi như chấm bị những cái kia Đông Hồ phủ dân đen truy trách, chấm cũng chỉ là lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, cái này giang sơn, chung quy là chấm. Tiếng nói vừa ra, trong lòng bàn tay hắn quỷ năng khuấy động, từng đoàn máu tươi theo lòng bàn tay tuôn ra, nháy mắt bị trong tay ấn tỉ hấp thu. Năm đầu rồng đôi mắt lập tức hóa thành huyết sắc, sáng long ngâm theo ấn tỷ bên trong xuất phát, phản phất là tại hưởng ứng ấn tỷ hiệu triệu, lấy thứ 9 hồ phủ làm trung tâm, hướng về phía chân trời bên ngoài quyết tán, từng đạo màu vàng long khí theo dưới mặt đất chui ra, bọn hắn gầm thét, lao nhanh, hội tụ hướng giữa bầu trời kia to lớn đôi mắt, xa xôi chân trời. Tại đi hướng cái nào đó vắng vẻ thôn trang trên đường, phó phủ trưởng giờ phút này nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột biến, giận tím mặt, đế lời dương nghiệt. Vậy mà mưu toan tại thời buổi rối loạn làm loạn, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, hoàng gia thôn. Lão nhân nhìn xem thân hình một chút xíu biến mất tại vết sắc trong cánh cửa Diệp Cận Uyên, lại nhìn phía chúng quanh dâng lên long khí, nguyên bản có thể chạy về thứ 9 hồ phủ hắn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhất không hề động thân. Nhiều một người bị phạt, hắn xử phạt cũng liền nhẹ một chút, mà lại cũng đã không kịp. Có cái kia long khí, nguyên bản chỉ có thể vận dụng lực lượng một lần mỗi ngày liền có thể hạ xuống thứ 2 phạt. Quả nhiên, cái kia phảng phất bao phủ nửa mảnh dân hồ địa giới đôi mắt trong con mắt hiện lên một loại nhân tính hóa vui mừng. Nguyên bản nó còn rất không hài lòng, không có đem kia nhân loại giết. Hiện tại cái này long khí tới đúng lúc. Ông nương theo lấy một trận to lớn oanh minh, cái kia to lớn trong đôi mắt từng đạo hắc quang lần nữa ngưng tụ, khóa chặt chính điều khiển mộ tở phi nhanh đi sang nghiêm cảnh, tràn ngập sát cơ với cả phiến thiên địa. Ngồi tại Nghiêm Cảnh trước người Phỉ Ngộ thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên bản liền luôn cuống tay chân tại trị liệu Nghiêm Cảnh nàng triệt để hoảng. Giờ phút này lão hổ cho lực lượng đã tiêu hao không còn sót lại cái gì, lấy Nghiêm Cảnh hiện tại trạng thái, là không thể nào gánh đến hạ thứ hai đòn. Nàng hai tay ôm Nghiêm Cảnh không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi thân thể, sắc mặt bối rối không ngừng đưa tay lau rơi những máu kia dịch, bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng hướng Nghiêm Cảnh thể nội đưa vào. Thế nào giải trừ đời mệnh chi pháp, thiếu gia, vừa mới ngài không phải nói ngài hỏi hổ tử tiên sinh sao? Phỉ Ngộ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, hai tay trèo lên Nghiêm Cảnh tràn đầy máu tươi mặt, vội vàng hô nói, ngài nhanh giải trừ đời mệnh chi pháp, nhanh lên thời ra. Không có cách nào giải trừ, ta cũng căn bản không có hỏi. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Phỉ Ngộ sững sờ. Nghiêm Cảnh phá lên cười, giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ đều tại đau, phản phất toàn thân cao thấp đều mọc đầy lỗ máu, tại ra bên ngoài rõ rỉ bốc lên máu tươi. Lịch sử giống như tại luân hồi, lúc trước hắn thế nào theo cũ tội thành thoát đi, giờ phút này liền thế nào theo dân hồ thoát đi. Nhưng bây giờ cùng khi đó khác biệt. Hắn lúc đó nếu như thất bại, liền cái gì đều không có, nhưng bây giờ hắn dù cho thất bại, cũng vẫn là thành công. Màn đầu không có việc gì, năm xưa không có việc gì, Phỉ Ngộ không có việc gì, lao gia tử, lão hổ, cũng sẽ không có việc. Chính mình cũng sẽ không xảy ra sự tình. Chỉ là một cái thân phận sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Tiểu Ngộ A, còn nhớ rõ chúng ta ban đầu kế hoạch sao? Hắn nhìn về phía Phỉ Ngộ, thanh âm ôn hòa. Phỉ Ngộ giờ phút này sớm đã lệ rơi đầy mặt, trong đầu, từng màn ký ức đang nhanh chóng cuộn cuộn. Đám người bọn họ đến đang lý xế chiều hôm nay, lão gia tử tìm tới nàng. Thấy 267 trường, Tiểu Ngộ à, ta ban đêm sẽ vụng trộm đi thứ ba hồ phủ, ngươi đừng tìm thiếu gia nói. Lão gia tử nhìn xem Phỉ Ngộ mở miệng nói, ngài đi thứ ba hồ phủ làm cái gì? Phỉ Ngộ hơi động lòng, nàng ban đêm cũng chuẩn bị đi Hoàng gia thôn, nếu như có thể, nàng hy vọng trước mắt lão gia tử có thể lưu lại bảo hộ thiếu gia nhà mình. Đi làm chuyện. Lão gia tử cười cười, ngươi tại cái này nhìn xem thiếu gia, nhường hắn đừng có chạy lung tung, chờ ta sự kiện kia thành công, liền mang theo người trở về giúp ngươi đem tại truy ngươi kia nhân loại trạm, sau đó lại giúp hổ tử đưa tiễn. Ngươi đừng tìm thiếu gia thuyết cáp, đây là bí mật kế hoạch. Xế chiều hôm nay, thấy 285 trường, lão hổ từ trong phòng đi ra về sau, nghe xong nàng giảng thuật thiếu gia nhà mình bố trí kế hoạch, rồi sau đó mở miệng nói, Tiểu Ngộ cô nương, ngươi nghe ta nói, ta có cái kế hoạch. Hiện tại lão gia tử không có việc gì, nhân loại kia cũng chia thân thiếu phương pháp, mệnh đồ bên kia sẽ cho ta một cố lực lượng mới, ta lưu lại kháng trụ thiên phạt, ngươi cùng thiếu gia hai người đi. Một mình ngài lưu lại. Vì Ngộ mở to hai mắt nhìn. Ừm ân. Lão hổ cười nói, đừng lo lắng, đến lúc đó ta dùng cố lực lượng kia bảo vệ mệnh, sau đó về biên lưu huyện tìm một mấy tiên sinh đi. Lão hổ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Phỉ Ngộ trầm mặc. Theo cái này đến biên lưu huyện sẽ có bao nhiêu xa đâu? Chịu đựng lấy thiên phạt về sau, lão hổ thật có thể đi trở về đi sao? Kế hoạch này cùng lưu ra kế hoạch kia thô ráp, nhưng lão hổ cười ngây ngô, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Cuối cùng nhất là khuya ngày hôm trước thiếu gia nhà mình cùng nàng đối thoại. Thấy 283 trường, luôn có người phải thừa nhận thiên phạt, dù cho ta dùng thần thông trốn vào một trong thân thể, cũng chính là đổi người kia tiếp nhận thiên phạt, mặc dù có thể thực hiện, nhưng người kia nhất định phải tu vi cực cao, mà lại từ đây về sau, ta cần thụ hắn khống chế. Nàng lúc ấy nói, thiếu gia nhà mình nghe vậy, mở miệng nói, nếu như Tiểu Ngộ ngươi tiến vào thiếu gia trong cơ thể ta sẽ ra sao? Nàng lúc ấy mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó lắc đầu, không được, ít nhất phải lục giai mới có thể. Nếu không, dù cho ngài bất tử, cũng tuyệt đối là sắp chết, tuyệt đối không cứu về được, ta hiện tại cũng không có cách nào thi triển miết chi pháp. Nhưng không ngờ, đối diện Nghiêm Cảnh gật gật đầu, Tiểu Ngộ, ngươi nghe, ta có cái kế hoạch. Một mấy tiên sinh lần này tới, mang một cỗ xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy kia có thể xuyên toa không gian, nếu như hổ tử ngày mai không có tỉnh, chúng ta liền thông qua cái này mổ tờ đi mới địa giới. Nếu như hổ tử ngày mai tỉnh, ngươi không phải nói cái kia mới ngày rất gần sao, chúng ta lại vừa vận đồng thời mở ra thông đạo, có ngươi tại, mới ngày khẳng định sẽ nhắm chuẩn ngươi. Ngươi tiến vào trong cơ thể ta, sau đó chúng ta cùng một chỗ kháng thiên phạt, điểm hộ hổ tử đi. Không được. Nàng chém đinh chặt sắt nói, cho dù có ta hỗ trợ, cũng tuyệt đối làm không được. Đến lúc đó ngài chết rồi. Ta một người đi vùng đất mới giới có cái gì dùng. Đến lúc đó, lại là mấy trăm năm. Nàng thanh âm xuất hiện mãnh liệt ba động, nhưng đối diện Nghiêm Cảnh cười ha ha, Tiểu Ngộ à, thiếu gia thế nào khả năng để ngươi một người đâu. Yên tâm đi, thiếu gia ta so ngươi nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Cứ dựa theo thiếu gia ta nói làm. Cuối cùng nhất, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vì Ngộ nước mắt như chân châu vẩy xuống, giống như vậy mỗi một giọt nước mắt, nếu là dung nhập trong nước giếng, đều đủ để kéo dài tuổi thọ. Nhưng giờ phút này, lại không muốn mệnh tùy ý rơi xuống. Kỳ thật nàng cũng sớm đã có cái kế hoạch. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng phảng phất có một ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Nàng trong mắt chứa nhiệt lệ mỉm cười, duỗi ra bàn tay ấm áp, xoa Nghiêm Cảnh khuôn mặt. Ta nhớ được thiếu gia, chúng ta cứ dựa theo ngài kế hoạch lúc đầu đến. Nghĩ như vậy, nàng thân hình hóa thành điểm điểm ánh đỏ, thay đổi làm một cái cánh chim thần quang phun trào chi tước, tiến vào Nghiêm Cảnh trong thân thể. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, tại Nghiêm Cảnh phía sau mở ra. Nghiêm Cảnh mỉm cười, rồi sau đó, vỗ tay phát ra tiếng. Quanh thân, do dị xương mù màu đen hiện hiện, một gốc to lớn đen nhánh bóng cây hiện hiện, sợi tơ theo bóng cây bên trên duỗi ra, quấn quanh tại hắn quanh thân, làn da mặt ngoài từng vết nứt xuất hiện, mọc đầy cánh chim xúc tu duỗi ra, rồi sau đó tại cái kia cánh chim màu đỏ ngòm một bên, một cái 81 con cánh chim tạo thành đen nhánh cánh lớn hiện hiện, điệp ra tại cánh chim màu đỏ ngòm phía trên. Hắn giờ phút này, triệt để hóa thành một tôn quái vật. Tại Nghiêm Cảnh thể nội phỉ ngộ, không kịp cảm nhận cái này tình biến, lập tức cực điểm thăng hoa chính mình bản nguyên lực lượng, liền muốn theo Nghiêm Cảnh thể nội tránh ra, theo hắn sau lưng vì Nghiêm Cảnh ngăn lại một kích này. Nhưng từng đạo màu trắng lực lượng, đột nhiên tại Nghiêm Cảnh thể nội bốn phương tám hướng rũ ra, đem phỉ ngộ một mực vây khốn. Đây là phỉ ngộ liều mạng vỗ cánh, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát cái kia màu trắng lực lượng hình thành lồng giam. Thả ta ra ngoài, thiếu gia, thả ta ra ngoài. Liền biết ngươi sẽ không nghe lời, tiểu ngộ à, nếu như ngươi chết, thiếu gia ta chẳng phải toi công bận rộn sao? Nghiêm Cảnh cười lên, liền muốn đâm vào cái kia hắc quang phía trên. Tiểu ngộ a, yên tâm đi, thế nào sẽ để cho ngươi đi một mình bên đó đây. Chương 290, võ thánh hộ đạo, thần điểu tùy hành, thiên quan chúc phúc, hai quyển kết, một. Chương 290, võ thánh hộ đạo, thần điểu tùy hành, thiên quan chúc phúc, hai quyển kết, một. Song. Giờ phút này đứng tại cái kia cửa lớn màu vàng nóng trước lao hổ nhìn xem lần nữa dâng lên hắc sắc quang mang, hoảng hồn. Nữ nhân kia không phải nói chỉ có một lần thiên phạt sao? Thế nào còn sẽ có lần thứ hai đâu? Thảo hắn. Lão hổ giờ phút này nhìn xem con kia con mắt hướng về trong núi kia khe hở tới gần, nhớ tới lúc ấy cái kia tế tự bộ dáng nữ nhân nói với hắn lời nói, chúng ta cho ngài lực lượng, chỉ có vận mệnh chi lực càng ưu ái người, mới có thể càng mạnh, cho nên nếu như ngài cuối cùng nhất không tìm được đợi mệnh người, dùng lực lượng này đến bảo mệnh, có thể bảo vệ ngài tính mệnh, thậm chí có thừa. Nhưng ghi nhớ, nếu như ngài đem lực lượng cho người khác mượn, người kia không có ngài như vậy mạnh vận mệnh chi lực, ngài còn muốn nhường hắn tại thiên phạt phía dưới sống sót, cũng chỉ có thể dùng đợi mệnh chi pháp đem vận mệnh của mình cho hắn. Hắn lúc ấy không hiểu nữ nhân nói lời là ý gì, sau đó mới phản ứng được, mình bị nữ nhân tính chết rồi. Nếu như chính mình dùng đợi mệnh chi pháp đem vận mệnh cho người khác, vậy hắn liền không cần chịu thiên phạt, mà nếu như chính mình chỉ ra sức lượng cho người khác, lực lượng này lại không dùng được. Cũng không đúng à, mình đã dùng đợi mệnh chi pháp cho La thiếu gia, thế nào sẽ còn như vậy chứ? Trong lòng của hắn giờ phút này như là một đoàn dây rối, rất nhiều chuyện đều nghĩ không rõ lắm, nhưng có một chút hắn là rõ ràng, đó chính là hiện tại La Sinh muốn sống, nhất định phải đợi mệnh chi pháp đem cùng hắn quan hệ trọng yếu người vận mệnh mượn qua đi. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là một mấy tiên sinh, nhưng không biết là bởi vì một mấy tiên sinh khoảng cách quá xa còn là cái gì nguyên nhân khác, một mấy tiên sinh vận mệnh vậy mà không cách nào mượn qua đi. Thật giống như một mấy tiên sinh cùng La thiếu gia vận mệnh vốn là đồng nguyên. Hắn ngay sau đó lại nghĩ tới nhỏ Nghiêm sư gia. Hắn cùng La thiếu gia ở giữa hợp tác thật lâu, hẳn là có chút ràng buộc, nhưng lại phát hiện cũng không cách nào mượn qua đi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lần nữa thi triển pháp môn, lần này chỉ hướng chính là Lao gia tử. Lao gia tử Hồng Phúc Tề Thiên, trời sinh võ tu, vận mệnh chi lực hẳn là không kém. Nghĩ như vậy, hắn nhắm mắt lại, dựa vào chính mình cùng Lao gia tử ở giữa vận mệnh chi tuyến liên lụy, tìm tới cánh cửa đá kia. Giờ phút này Lao gia tử ngay tại trong cửa đá bế quan, xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận được lão hổ khí tức, hắn lông mày nhướng lên, bỏ mặc chính mình vận mệnh chi lực đi theo lão hổ rời đi. Thành, nhanh bổ vào. Lão hổ tâm hỉ, dẫn dắt vận mệnh chi lực rơi tại giờ phút này Nghiêm Cảnh trên thân. Vận mệnh phù hộ La thiếu gia đi. Tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, lại không muốn, giờ phút này đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đoàn màu vàng quang cầu, theo màu vàng trong môn tuấn ra, phản phất là nhận cực lớn hấp dẫn, hướng nơi xa Nghiêm Cảnh cấp tốc bay đi. Mỗi một chùm sáng cầu bên trong đều lóe ra ngàn vạn hình ảnh mảnh mỡ, xuân hạ thu đông, tuổi tác như nước, phản phất là một người hoàn chỉnh một đời. Mà mẹ nó, đây là thế nào làm? Lão hổ không tự giác nuốt nước miếng một cái, mơ hồ cảm thấy mình giống như gặp rắc rối. Lúc này, mệnh đồ bên trong, tế tự bộ dáng nữ tử trong tay cầm tế trượng, chính dựa vào tại một tòa màu vàng cạnh cửa nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới vị đại nhân kia bị chính mình hố một thanh, nàng đã cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ không ra có một ngày, chính mình cũng có thể trêu cợt vị đại nhân kia một lần. Cũng chỉ có lúc này có cơ hội. Nàng cười nhẹ thì thào, chờ vị đại nhân kia khôi phục ký ức, đừng nói trêu cợt hắn, trên đời này có thể chắc thắng hắn người, chỉ sợ cũng không gặp qua trăm người. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa một tòa màu vàng cung điện. Tại tầm mắt của nàng bên trong, chỉ thấy một cái tiếp theo một cái màu vàng quang cầu, hướng nàng bên cạnh cửa lớn màu vàng nóng bay tới. Thế nào khả năng có người có thể dẫn động mệnh đồ chi lực? Nội tâm của nàng bối rối, trong tay tế trượng vung dậy, từng đạo quỷ năng xuất phát, muốn đem những quang cầu kia bức về đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Những quang cầu kia lúc này giống như là điên rồi, cản đều ngăn không được, phần phật hướng cái kia màu vàng đại môn chui vào. Xong đời. Nội tâm của nàng một rồi chừng, đây đều là mệnh đồ dựa vào thời gian để dành đến bị người vứt bỏ vận mệnh lực lượng. Giờ phút này lại trong nháy mắt thiếu tiếp cận trăm năm tích lũy, nhường nàng trái tim đều đang chảy máu. Khẳng định là vị đại nhân kia, cũng chỉ có vị đại nhân kia mới có thể làm được. Chỉ là liền xem như vị đại nhân kia, như thế nhiều vận mệnh chi lực, cũng cần một cái vật dẫn mới được. Đến cùng là ai? Ai có thể chịu nổi như thế nhiều vận mệnh chi lực? Thứ 9 hồ phủ, cao ốc đỉnh chót. Lý Thanh Hà nhìn qua cái kia hắc quang rơi xuống, màu vàng bình chướng bị đánh xuyên, màu đỏ lông vũ lăng loạn bay múa, đen nhánh cánh chim như lá rụng tàn lụi, phá lên cười. Xong rồi, Ngọc Nhi, chấm xong rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười thở không ra hơi, cười đau bụng. Phản phất cái này một hai chục năm qua bị quất, đều vào đúng lúc này bị phát tiết đi ra. Dù cho việc này về sau, hắn tìm kiếm đồ vật còn là đều không được đến, dù cho chuyện này về sau, hắn nhất định sẽ bị những cái kia đông hồ phủ người tìm tới cửa chèn ép. Nhưng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tựa như là rất nhiều năm trước, hắn trông thấy cái kia không khác mình là mấy lớn gia hỏa xông vào tòa này độc thuộc về chính mình hoàng cung đồng dạng. Hắn nghe người kia nói chính mình chưa từng trải nghiệm qua sự tình, Nghe người kia nói chính mình chưa từng có được qua tình cảm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho người kia hãm sâu trong tuyệt vọng chết đi. Trên thế giới này thế nào có thể có chính mình không có người khác có sự tình? Chính mình thế nhưng là đế đời lưu lại duy nhất chân long huyết mạch, cho nên hắn cố ý đem một bộ phận địa giới lấy ra chế tạo thành thứ 6 hồ phủ bộ dáng, tốn công tốn sức nhường người trong phủ trang điểm thành bên ngoài những người kia bộ dáng, hắn muốn kiến tạo một cái to lớn âm mưu, dạng này, đợi đến người kia có một ngày tỉnh ngộ lại, liền sẽ lâm vào trong vô tận thống khổ. La Sen, chớ không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót. Hắn cười ha hả, nhưng chấm chưa nói qua để ngươi sống, ngươi thế nào có thể sống? Không có ngươi về sau, đế mệnh về ta, võ thánh về ta, thần điệu cũng sẽ về ta. Cũng không muốn, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất không dám nói lời nào, Huyền Ngọc đống nhiên lòng có cảm giác, nguyên bản thất thần hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, toàn thân rung động, không. Không đối. Không đúng bệ hạ, cái kia La Sinh mệnh bản lại thay đổi, cái gì? Lý Thanh Hà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, túi đầu nhìn về phía Huyền Ngọc. Liên gặp Huyền Ngọc quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy nghĩ từ trong túi cầm ra bói toán ống thẻ. Nhưng nàng tay run lên, ống thẻ trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Trong đó que gỗ tàn mát. Nàng chỉ có thể lục lọi đi nhặt, còn không có nhặt mấy cây. Đột nhiên, nàng dừng lại trong tay động tác, cười thầm nói, không kịp. Đến cùng là cái gì Lý Thanh Hà còn là không có hiểu, nhưng tâm đống nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa chấn động từ đằng xa truyền đến. Trong khoảnh khắc, lóa mắt kim quang theo cái kia đôi mắt phát ra hắc quang rơi xuống vị trí buộc phát ra. Cái kia trên mặt đất dâng lên long khí, giờ phút này phảng phất cảm nhận được cái gì, tại Lý Thanh Hà khiếp sợ trong tầm mắt, cùng nhau hướng cái kia hắc quang rơi xuống vị trí cúi thấp đầu. Nguyên bản to rõ long ngầm, giờ phút này cũng dần dần bình ổn lại. Phảng phất tại hướng kim quang kia vị trí thần phục, thậm chí hướng bên kia chậm rãi di động. Thế nào khả năng? Lý Thanh Hà biến sắc, không ngừng huy động trong tay ấn đỉ, phát điên giống to, trở về. Các ngươi đang làm gì sao? Chấm tại đây. Các ngươi đang làm gì sao? Hắn bắt đầu đi lên, muốn leo tới cái kia nóc nhà bên trên, đi đem những cái kia long khí gọi về. Không kịp. Huyền Ngọc giờ phút này trên đầu ngọc châm bỗng nhiên đứt gãy, tóc hai bù xù nhặt lên trên mặt đất ống thẻ, dùng tay kéo hướng Lý Thanh Hà gấp áo, đi thôi, thánh thượng, chúng ta đi thôi, đã tới không kịp. Cái gì không kịp rồi? Lý Thanh Hà quay đầu lại, ánh mắt trước nay chưa từng có hung ác. Hắn hung hăng nắm chặt Huyền Ngọc thủ đoạn, nhường nàng đau kêu thành tiếng. Nào có cái gì không kịp rồi? Kia là chấm long khí, đây là chấm giang sơn. Huyền Ngọc giờ phút này đau nước mắt đều nhỏ giọt xuống, nhưng vẫn là mở miệng nói, thánh thượng, đã tới không kịp. Thánh nhân gia, võ thánh hộ đạo, thần điểu tùy hành, thiên quan chúc phúc. Cái kia La Sinh đã tập hợp đủ cái kia đạo ngày quẻ tất cả quẻ tượng, đã tới không kịp. Chúng ta đi thôi, đi trước, lưu được núi xanh, không sợ, bà. Lý Thanh Hà bàn tay hung hăng rơi xuống, đem Huyền Ngọc mặt vỗ hướng một bên. Chấm mới là thánh nhân. Hắn giống to tức đến nỗi toàn thân đều đang phát run. Ngươi nói cái gì nói nhảm? Ngươi tại sao không hô chấm bệ hạ rồi? Tại sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn chạy? Nói. Huyền Ngọc giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cả gan đi kéo Lý Thanh Hà gấp áo. Đi thôi, bệ hạ, chúng ta về trước đi nghĩ biện pháp, một ngày nào đó. Ngài khẳng định là thiên mệnh, lời còn chưa dứt, tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, Nghiêm Cảnh thân ảnh theo cái kia giữa hắc quang đi ra. Hắn giờ phút này, quanh thân giống như có vô tận tường vần vần quanh, phía sau là kim quang dạng rỡ phong vũ thần dực, bên người là một đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh, đen nhánh cùng màu vàng hai cây đại thụ phân biệt đứng ở hắn hai bên, trên đó treo đầy màu vàng quang cầu. Trắng cùng đen sợi tơ, giờ phút này đều bị phụ bên trên một tầng màu vàng diệu quang, không ngừng đan xen, nháy mắt hóa thành một thân trường bào màu vàng sẫm, bao trùm tại Nghiêm Cảnh quanh thân. Nguyên bản dính đầy vết máu trên mặt, giờ phút này đã khôi phục trắng nõn, nhẹ hợp hai mắt mở ra, đầy trời long ngâm đồng thời vang lên. Nói thật, Nghiêm Cảnh cũng không biết tại sao có thể như vậy, nhưng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn hình như có nhận thấy, nâng lên tay phải, nhẹ giọng mở miệng, võ thánh hộ đạo, thần điệu tùy hành, thiên quan chúc phúc. Bằng vào ta chi danh, long khí tán đi. Nghiêm Cảnh thanh âm giống như thần âm rơi xuống, toàn bộ dân hồ địa giới bên trên chỗ bước lên long khí được đến hiệu lệnh, nháy mắt chui về lòng đất, tiêu tán trống không. Nghiêm Cảnh lần nữa nói khẽ, bằng vào ta chi danh, thiên hạ long khí, hộ tâm ta chỗ chỉ chỗ chu toàn. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại địa bắt đầu điên cuồng rung động. Phản phất địa long xoay người, từng đạo long khí ẩn thân với phía dưới mặt đất, hướng nơi xa biên lưu huyện điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cuối cùng nhất, bằng vào ta chi danh, phạt ngươi cái này dị biến chi nguyên một chỉ. Nghiêm Cảnh vươn tay, nhẹ nhàng điểm hướng không trung cái kia to lớn đôi mắt. Cái kia to lớn đôi mắt lập tức sợ hướng trên bầu trời bay đi. Nó ở trên người của Nghiêm Cảnh trông thấy đã từng những cái kia đế vương thân ảnh, nó cũng không hiểu tại sao có thể như vậy, nhưng bản năng bắt đầu chạy trốn. Nghiêm Cảnh cười cười, thu tay lại, quay người nhảy vào xe gắn máy vị trí trong vết nứt không gian, thân hình lóe lên, rơi tại trên xe gắn máy. Cảm nhận được lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng hướng chính mình vị trí chỗ này vết nứt không gian bay tới, hắn nở nụ cười, cái gì chó má thánh nhân, sớm đã không phải cái thời đại này đỉnh điểm, cũng chỉ có thể trang trang bước. Rồi sau đó, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc duy trì không nổi giờ phút này trạng thái, quanh thân hoa phục trường bảo, các loại dị tượng đều là tiêu tán trống không. Đúng vậy, thật sự là hắn thánh nhân. Nhưng bây giờ đã không phải là đế đời. Tu không thấy cái kia còn lại long khí đều ít đến tương cảm. Trừ triệt hồi long khí cắt giảm cái kia đôi mắt lực lượng đồng thời đưa nó dọa đi bên ngoài, Nghiêm Cảnh kỳ thật tài giỏi sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều lắm còn có thể khống chế dân hồ các nơi động tĩnh, rồi sau đó nhường chính mình lực lượng tăng cường một chút. Mà tác dụng phụ lại là, hắn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, trông thấy chí ít có ba đạo thân ảnh đang hướng phía chính mình bay tới, muốn đem chính mình chém giết. Trong đó, liền bao quát vị kia phó phủ trưởng. đây cũng không phải là đế lời. Chính mình vị này thánh nhân mới là dị đoan. Đây chính là ngươi theo đuổi đồ vật sao? Lý Thanh Hà. Hắn ánh mắt phảng phất vượt qua khoảng 1.000.000 dặm, rơi tại thứ 9 hồ phủ đã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run Lý Thanh Hà trước mặt. Cũng đưa ngươi một chỉ. Nghiêm Cảnh cười to, rồi sau đó dùng hết toàn lực đưa ra chính mình một chỉ. Lần này là thật. Ầm ầm, phảng phất có thần lực vượt qua ngàn vạn khoảng cách, vỡ vụn không gian mà đến, hướng về Lý Thanh Hà trên thân. Lý Thanh Hà không cách nào trốn tránh, đã lục giai hắn tại cỗ này thần lực xuống toàn thân cuồng rung động, phun ra một miệng lớn máu tươi, rồi sau đó cả người khí tức nháy mắt lăng dưới trốn đi. Nghiêm Cảnh đồng dạng không dễ chịu, cỗ lực lượng này giới hạn với La Sinh bộ thân thể này, mà giờ khắc này lấy La Sinh thân thể trạng thái, sử dụng loại lực lượng này đã sớm vượt qua phụ tải. Hắn lúc này toàn thân đều có nát giữa dấu hiệu, giống như là một cái tràn đầy vết nước bình thủy tinh, huyết dịch không ngừng theo các loại địa phương tuôn ra. Hắn thêm đủ mã lực, quay đầu lại, nhìn về phía cái kia đã tiểu nhân nhìn không thấy vết nước không gian cửa vào, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang theo trong khe hở nhìn quanh. Lúc trở lại lần nữa, không có nhìn, hết thể chạm các ngươi. Nghiêm Cảnh cười to, ra tốc hướng về phía trước. Mấy phút sau, hắn trông thấy giống như lần trước cuối con đường này. Nơi này hẳn là lão Trần quê hương, nhường ta xem một chút là thế nào cái sự tình. Hắn nghĩ như vậy, trực tiếp xâm nhập trước mắt màn ánh sáng bên trong. Chương 291, dư ba, ba quyển canh thứ nhất, chương 291, dư ba, ba quyển canh thứ nhất, soạt, soạt, nước biển đập bên bờ thanh âm từ bên trên truyền đến, ánh mặt trời sáng rỡ rủ xuống, nhường nằm trên mặt đất Nghiêm Cảnh không khỏi giơ tay lên cản ở trước mắt. Nước biển, bãi cát, cây rửa, còn có mặc đồ tắm mỹ nữ cùng trong tay nàng cầm hộp trang quả rửa nước. Vị tiên sinh này, nơi này không thể ngủ ha. Nữ nhân mỉm cười chỉ đỉnh đầu to lớn điện tử màn ảnh, phía trên tuần hoàn phát hình bờ biển bãi cát chẳng cảnh, khối này màn ảnh là chúng ta thương dụng màn ảnh, ngài nghĩ hưởng thụ lời nói cần trước giao tiền a, dù sao toàn bộ mộ khắc khu, chúng ta nơi này là lớn nhất phát ra bờ biển chẳng cảnh màn ảnh đâu. Nghiêm Cảnh ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bên người còn nằm tầm 2-3 người, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi, thưởng thụ lấy gió biển quét. Hắn lúc này, chính bản thân ở vào một đầu trên đường cái. Theo con đường rộng lớn trên trình độ đến xem, đầu này đường cái nên tính là phồn vinh loại kia, hết thảy 4 đầu làn xe, chỉnh tề bằng phẳng. Nhưng người trên đường phố lại ngoài ý muốn thiếu, thậm chí mở cửa hàng cũng không có mấy nhà. Tiêu Điểu cùng Phồn Hoa trùng điệp cùng một chỗ, có loại khác cảm giác quái dị. Không có ý tứ, ta hiện tại liền đi. Nghiêm Cảnh đứng lên. Trên người hắn mang tiền, nhưng đó là dân hồ tiền. Không nói trước tại cái này có thể không thể dùng vấn đề, nếu như bị truy đến cùng, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác phiền phức, dù sao nơi này thoạt nhìn như là luật pháp kiến thiết tương đối đầy đủ địa giới. Hắn có thể cảm giác được trên người mình thương thế không nhẹ, thể nội quỷ năng cũng thừa không nhiều. Hiện tại việc cấp bách là muốn biết rõ ràng chính mình vị trí là đâu, sau đó lại cân nhắc hạ cái nhân vật địa giới lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng có thể chờ chút cái phó bản nhiệm vụ làm xong lại tính toán sau. Đừng nóng đội nha, người ta còn chưa nói xong đâu. Nữ nhân viên cửa hàng đem sóng lớn cuộn trào nửa người trên nô ra cửa sổ bên ngoài, trực tiếp cho Nghiêm Cảnh một cái hôn gió thêm ái tâm ấy, một tay chống đỡ đầu, cười nói, nếu như tiên sinh ngài nguyện ý chờ người ta tan tầm về sau đến trận hẹn hò lời nói, người ta không phải là không thể được vụng trộm nhường ngài tại cái này đợi một hồi nha. Hôm nay lão bản sẽ không đến nhà. Nữ nhân viên cửa hàng duỗi ra ngón tay, vòng quanh sợi tóc. Nàng thật lâu chưa thấy qua như thế tiêu chuẩn phảng phất nguyên sinh chồng, còn là hiếm thấy cổ phong loại hình. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải phảng phất nguyên sinh loại, mà là nguyên sinh loại. Nhưng là nguyên sinh loại lại không quá khả năng. Mộ khắc khu sẽ có nguyên sinh loại. Đừng nói cho cười. Đối mặt nữ nhân mời, Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhất gật đầu cười, không có vấn đề. Cũng liền tại hắn đáp ứng ngay mắt, trong mơ hồ, nội tâm của hắn, hai âm thanh mơ hồ vang lên. Ta nói đi, nam nhân này chính là cái đại lừa gạt. Là một đạo tức nghiến răng ngứa thanh âm. Ngậm miệng. Một đạo khác lộ ra thanh lãnh rất nhiều, không cho nói thiếu ra nói xấu. Ha ha, bị lừa còn cho nam nhân này đếm tiền đâu. Cái kia đạo nghe liền đối với Nghiêm Cảnh rất bất mãn thanh âm cười lạnh, giống như ngươi tên ốc, ta trước đó còn gặp qua một cái. Nói xong, nó không nói lời nào. Trong ngày thường, nó cơ bản sẽ không cùng Nghiêm Cảnh nói chuyện, cũng chính là tiến đến cái mới đồng bạn, tài năng ngẫu nhiên phát cầu nhau. Âm thanh kia trầm mặc về sau, thế giới phảng phất lại yên tĩnh xuống dưới. Mà cái kia đạo thanh lãnh thanh nhầm xuyên thấu qua Nghiêm Cảnh con mắt tò mò quan sát đến cái này vùng đất mới giới, nhìn xem cái kia cơ hồ muốn áp vào Nghiêm Cảnh trên thân nữ nhân, nàng khẽ gật đầu, nơi này kỹ viện chất lượng so dân hồ bên kia tốt không ít, chính là có tổn thương phong hóa. Dân hồ. Lúc này trời đã sáng hẳn, nhưng toàn bộ dân hồ phía trên, cơ hồ không ai có thể quên ngày hôm qua chẳng cảnh. Huyết sắc có sáng, màu vàng có sáng, to lớn đôi mắt, hắc quang, long khí, cuối cùng nhất đạo thân ảnh kia, từng cảnh tượng ấy chiếm cứ mỗi cái dân hồ cư dân náo hải, từng lần một chiếu lại. Từ nắng sớm vừa ra bắt đầu, dân hồ phía trên các tòa thành thị liền đã sáng lên nhà nhà đốt đèn. Thẳng đến sáng nay, liên quan với tối hôm qua thảo luận cũng không từng ngừng. Phách Mã huyện, so sánh với còn lại thành thị, nơi này thần bí nghe đồn muốn càng nhiều hơn một chút. Trừ những cái kia kinh thiên động địa dị tượng bên ngoài, những người ở nơi này còn trông thấy nhân loại giao đấu ba vị dân hồ cao cấp nhất tồn tại tiết mục. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến một trận đồ sát. Các ngươi căn bản không nhìn thấy. Một cái canh thịt dê cạnh gian hàng một bên, một cái xem ra ngoài 30 nam nhân tại chậm rãi mà nói, hắn chỉ hướng trong tay bánh nướng, liền cái bánh này như vậy to con bắt quái bản, không ai à, căn bản không ai ở bên cạnh công chế, cứ như vậy, hưu từng cái một chút, đem dòng sông kia bộ vị trưởng phòng kia cho chặt thành hai đoạn. Cái kia ruột, liền cùng, hắn nhìn chung quanh, hy vọng tìm tới điểm càng có tượng hóa đồ vật, đến cho chuyện xưa của mình làm rạng rỡ thêm vinh dự. Đột nhiên, hắn cảnh thấy một bên một vị lão nhân trong chen có đầu rối huyết, lúc này kích động nói, "Đúng, liền cùng cái này." Nói xong, hắn hướng về phía lão nhân nói xin lỗi, "Thật có lỗi a ngài, quấy rầy ngài khẩu vị." "Không có việc gì." Lão nhân chậm rãi từ từ đứng người lên, có đánh hay không nhiễu cũng đã nói. "Được rồi, ăn xong liền trở về đi, nên thu quán cũng thu quán đi." Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, đám người nhao nhao sờ không tới đầu não, không biết lão nhân tại sao sẽ bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Nhưng một giây sau, bọn hắn cảm giác được một trận lạnh leo thấu xương hướng chính mình mà tới, phản phất thể nội huyết dịch đều trong nháy mắt ngưng kết, trái tim đột nhiên ngừng. Mắt thấy là phải tập thể đoàn diện, may mắn, tại cuối cùng nhất thời khắc, lão nhân nhẹ nhàng đưa tay ra, hóa thành đầy trời tàn ảnh, đem mọi người đẩy cách phiến khu vực này. Rồi sau đó, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía hướng hắn chậm rãi đi tới phó phủ trưởng, bị nếp nhăn bao khỏa hai mắt nheo lại, "Ngài đến." Hắn biết phó phủ trưởng nhất định sẽ tới Phách Mã huyện, bởi vì lúc trước bọn hắn 5 người bị kia nhân loại lấy một địch 5 hình ảnh bị Phách Mã huyện người nhìn thấy. Dựa theo trước mắt vị này tác phong, là nhất định sẽ có hành động. "Nhị công tử đâu?" Phó phủ trưởng ánh mắt bình tĩnh. "Không tìm được." Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, giống như thở dài. "Là không tìm được, còn là không có đi tìm." Phó phủ trưởng nhìn về phía lão nhân. Lão nhân lắc đầu, dù sao hẳn là không còn. Phó phủ trưởng không nói gì, lạnh nhạt mở miệng, "Ngài tại thứ 3 hộ phủ đợi phủ trưởng trên vị trí này, cũng đợi thật lâu đi. Hơn 240 năm." Lão nhân nói. "Ừm, đổi người đi." Phó phủ trưởng gật gật đầu, nói, "Ta nhìn gần nhất võ hạnh có mấy cái không sai hẳn giống, Trúc Dập cùng ta nói qua đến mấy lần, cũng muốn đa số đông hộ phủ phát triển làm chút công hiến." "Rõ ràng." Lão nhân gật gật đầu, "Chúc phó chủ tịch ngân hàng đúng là không tệ nhân tuyển, khoảng cách thất giai cũng không xa, ta sẽ mau chóng hoàn thành giao tiếp." "Ừm." Phó phủ trưởng gật gật đầu, "Cái này Phách Mã huyện, ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào xử lý?" Lão nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng nhất mở miệng nói, "Tự nhiên là ngài nghĩ thế nào xử lý, liền thế nào xử lý, Ma Mộ không dám nói bừa." "Ừm." Phó phủ trưởng gật gật đầu, "Ngài từ nhiệm về sau, cũng đừng đợi tại hồ phủ bên này, đi nông thôn giải sầu một chút đi, tìm một chỗ đặt chân, ta nhìn cái này Phách Mã huyện cũng không tệ." Nói xong, phó phủ trưởng vỗ vỗ lão nhân bả vai, quay người rời đi. Thứ 9 hồ phủ. Cung điện màu vàng nóng cửa bị gõ vang, như là tử vong cảnh báo quân quần. U ám trong điện, một thân ảnh ngồi ngay ngắn tại cái kia thanh to lớn mãng trên ghế. Hắn thân ảnh uy nghiêm, thân mang gấm hoa màu vàng đại bảo, đỉnh đầu trùm tua đỏ quan, áo khoác ngắn tay mỏng lòng bắn quát lĩnh, vốn phải là một bộ uy phong đường đường chi cảnh. Nhưng hắn hai mắt giờ phút này lại vô cùng thất thần, làm cho cả người hình tượng lộ ra vô cùng nghèo túng. Ở bên cạnh hắn, đứng tên kia mắt mù nữ tử. Nghe tới tiếng đập cửa, nữ tử thân thể run rẩy. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Phó phủ trưởng theo bên ngoài đi đến, tùy ý tìm đem ghế tọa hạ, hướng trên chỗ ngồi Lý Thanh Hà cười nói, "Tối hôm qua long khí chấn động, ngươi có biết hay không?" "Biết." Lý Thanh Hà từ trong miệng tung ra hai chữ, hết sức để bảo toàn uy nghiêm của mình hình tượng. "Cái kia đế đời kết thúc về sau, long khí không thể động, ngươi đây có biết hay không?" Phó phủ trưởng đưa tay, nắm lên bên cạnh một cái mâm đựng trái cây bên trên quả nho, bỏ vào trong miệng. "Biết." Lý Thanh Hà vẫn là hai chữ. Rồi sau đó, mấy cái quả nho trực tiếp nện ở trên mặt của hắn, màu lục chất lỏng vẩy ra đầy đất, cũng nhiễm lục cái kia thân hắn yêu nhất gấm hoa long bào. "Biết ngươi còn hoạt động." Phó phủ trưởng sắc mặt vô cùng âm, trực tiếp lấp lóe đến Lý Thanh Hà trước mặt, nắm chặt hắn long bào, đem hắn cả người xách lên. Rồi sau đó, một thanh vung ra dưới chỗ ngồi. Lý Thanh Hà lộn mấy vòng, thuận bậc thang lăn đến tầng tiếp theo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phó phủ trưởng, không chút nào che giấu trong ánh mắt toán động. Phó phủ trưởng nhìn như không thấy, ngồi tại không xuống tới trên đế, cười cười, "Cảm giác vẫn được, khó trách ngươi yêu ngồi cái này." Nhưng mà, cũng không chê bỏng cái mông. Hắn đứng lên, giống như là nhìn một đầu như chó chết nhìn về phía Lý Thanh Hà, "Gần nhất chúng ta Đông Hồ phủ tại cùng Tây Hồ phủ đàm phán, Tây Hồ phủ bên kia cùng cơ giới thiên quốc liên hệ càng thêm chặt chẽ, vì không thua với bọn hắn, chúng ta cũng cùng sinh mệnh thiên quốc lấy được liên hệ. Bọn hắn bên kia đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, nhưng là phó phủ trưởng dừng một chút, cần chúng ta cho ra một cái thành ý. Cho nên, chúng ta quyết định cho bọn hắn một cái hạt nhân." "Hạt nhân?" Cái từ này mới ra, Lý Thanh Hà toàn thân run lên, trong hai mắt tràn ngập khó có thể tin. "Hắn, duy nhất hoàng thất huyết mạch, hiện tại muốn đi làm một cái hạt nhân. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, ngày mai cho ta phúc đáp." Phó phủ trưởng đi xuống bậc thang, đi qua ngồi quỳ chân trên mặt đất Lý Thanh Hà bên cạnh, "Nếu như ngươi không nghĩ rõ ràng, ta sẽ để cho ngươi nghĩ rõ ràng." Đi ra đại điện, phó phủ trưởng hít sâu một hơi, rồi sau đó, nội điện hướng bên cạnh sư tử đá mạnh đầu một cước. Một cước này, hắn không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, đơn thuần vì phát tiết. Không ai hiểu hắn buồn rầu. Cục diện rối rắm này, không có một cái đáng tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm lại nhiều, cũng đều là để cho người khác sử dụng. Liên một nhân loại. Một nhân loại đều có thể ở trước mặt mình giơ chân. Một đám lợn ngu si. Một mảnh huyết sắc trong cơn mông lung, không biết trải qua bao lâu, Diệp Cận Uyên mở mắt. Hắn cảm giác được, lần này lữ trình cuối cùng muốn tới. Hắn liền muốn đến. Đến cái kia lực lượng thần bí cố hương. Bên trong thế giới ẩn giấu bảo tàng, mà nơi đó, chính là lớn nhất bảo khố. Hắn Diệp Cận Uyên, mới là lần này lớn nhất bên thắng. Không bao lâu, một cái cửa lớn màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong lòng của hắn cũng hỉ, một bước bước vào. "Tới đi." Rất nhanh, hắn theo cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong rơi xuống, mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt thế giới. Hắn đã nghe được trước nay chưa từng có không khí mát mẻ, trước thời hạn mở ra xế chiều hai tay, ôm tất cả những thứ này. Nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt. chỉ vì xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là trong tưởng tượng thế giới mới. Từng khối vỡ vụn đại lục trôi nổi ở trên bầu trời, tàn lụi thực vật, mục nát kiến trúc, thậm chí liền dưới chân hắn đứng đều chỉ là một khối nhỏ đảo hoang căn bản không gọi được lục địa. Xa xôi chân trời treo cửu luân mặt trời, chỉ là trong đó 8 cái đều đã biến thành màu xám. Tại bọn chúng trước mặt, tựa hồ có loại nào đó sinh vật ngay tại dãy ruổi chính mình to mọng thân thể, lật phiên ngày múa. Cuối cùng nhất một vòng vẫn sáng mặt trời, giờ phút này cũng giống như bệnh vào cao dụng, biến thành màu đỏ sậm. Phân vật, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu từ hộ thể tạo thành dòng sông hướng hắn chậm rãi bay tới. Mỗi một cái chạm đến đầu kia màu trắng thi sông lục địa, đều sẽ nháy mắt hóa thành hư không. Cái này, đây rốt cuộc là? Đây. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía bên chân một cái đầm nước. Trong đầm nước bóng người, giờ phút này đã tóc trắng xóa, nguyên bản xem ra xa xa trẻ tuổi với người đồng lứa gương mặt kia, giờ phút này giống như là một tấm ngàn năm cổ thụ vỏ cây. A, bao hàm tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm thét, quanh quẩn tại cái này vỡ vụn trong thế giới. Thiên quốc, kia liền hẹn xong. Nữ nhân rũi ra ngón tay, muốn chọn nghiêm cảnh cái cằm, bị hắn lách mình tránh thoát, lập tức cười khanh khách, ta còn có nửa giờ xuống ca tối, đến lúc đó chúng ta có thể đi uống một chén. Ta biết có một nơi, có cỏ cạ cỏ lạ. Thanh âm nữ nhân mị hoặc, phản phất đang nói một cái bí mật. Nghiêm cảnh gật gật đầu, ta chờ ngươi. Ai nha, còn là cổ điện phái đâu? Người ta rất thích. Nữ nhân trêu bừa. Nghiêm cảnh đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy một đội ăn mặc đồng phục người theo bên cạnh một cái đường đi miệng hướng bên này đi tới. Đừng sợ, bọn này người chấp pháp hẳn là chỉ là đến mở hóa đơn phạt. Nữ nhân cười tủm tỉm nói, phía khu vực này không thể tùy tiện nằm thi, đoán chừng sẽ phạt cái 5-6 quỷ điểm nằm thi phí đi, không coi là nhiều. Nằm thi phí. Nghiêm cảnh nháy mắt mấy cái, lý giải, phí đỗ xe đúng không? Chương 292, chấp pháp quan môn, canh 1, chương 292, chấp pháp quan môn, canh 1, nghe thấy nữ nhân lời nói, nghiêm cảnh trong đầu đại khái đối với mảnh đất này giới có chút khái niệm. Theo nữ nhân nói câu nói đầu tiên bắt đầu, liền không có rời đi tiền. Tiền hẳn là mảnh đất này giới bên trên vật rất quan trọng. Còn như quỷ điểm, hẳn là nơi này tiền tệ. 5-6 quỷ điểm, nghe nữ nhân ngữ khí hẳn không phải là rất nhiều. Nhưng mấu chốt nằm ở, hắn trên người bây giờ một chút cũng không có. Chờ vậy được người chấp pháp đến gần, nghiêm cảnh phát hiện dẫn đầu người kia vậy mà phía bên phải nửa người trên đều là từ kim loại chế tạo thành, màu bạc trắng mảnh kim loại theo phía bên phải của hắn chỗ cổ nghiêng hướng phía dưới, kéo dài đến bởi vì mập mạp theo áo sơ mi trắng nút thắt ở giữa lộ ra ngoài bên hông, bao quát lộ ra ngoài tay phải, cũng là toàn thân kim loại cảm nhận, mỗi một cây trên ngón tay đều có thể trông thấy kim loại ở giữa khảm hợp khe hở. Mà ở sau hắn một vị tùy tùng thì càng thêm không hợp tói thường. Nếu như nói dẫn đầu người kia còn có chút nhân dạng, ở sau hắn vị kia tùy tùng thì cơ bản nhìn không quá đi ra hình người. Trừ thân cao cùng người không sai biệt lắm bên ngoài, vảy màu xanh lục bao trùm làn da, nụ hôn dài, còn có đầu kia tráng kiện cái đuôi, đều để hắn thoạt nhìn như là một cái đứng đi thằn lằn. Nơi này cùng dân hồ có trên bản chất quan niệm khác nhau, nếu như nói dân hồ người đang tận lực đem chính mình trang điểm trưởng thành bộ dáng, người nơi này thì vừa lúc tương phản. Giống như là vị kia người dẫn đầu, nghiêm cảnh không cảm thấy tại có thể sản xuất ra linh hoạt như vậy cánh tay máy thế giới, sẽ không có mô phỏng chân thật làn da, hoặc là loại kia làn da quá đắt, hoặc là căn bản không cần thiết. Mà loại này thế giới quan xuống, nghiêm cảnh cảm thấy một vị đội chấp pháp tiểu đầu mục hẳn là sẽ không nghèo đến mua không nổi dạng này làn da. Tỷ lệ lớn là người sau. Tất cả đứng lên. Tên kia tùy tùng đi lên trước, trực tiếp cho người nằm trên đất một cước, đem người kia bị đá cuộn mình eo. Dưới ban ngày ban mặt, tại cái này tùy ý luận nằm. Nằm thi phí giao sao? Cái kia thằn lằn mở miệng nói. Chật, nó mở ra miệng rộng, xông nằm mấy người phát ra rít gào, gió tanh bức người, đều giao tiền. Sau đó cút. Mấy người vội vàng đứng lên giao tiền. Nghiêm cảnh trông thấy bọn hắn vươn tay trên cánh tay một cái cùng loại với hình xăm hình quái vật, tới gần thằn lằn phía sau người chấp pháp trong tay một đài máy móc, chờ máy móc giọt một tiếng, liền giao tiền thành công. Kỳ thật mấy người nhớ kỹ nơi này là không thu nằm thi phí khu vực, không biết tại sao đông nhiên đổi quy củ. Lại hoặc là kỳ thật không có đổi, nhưng mấy người không dám hỏi chỉ có thể vội vàng rời đi. Lưu chấp pháp quan, gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng a. Mấy người sau khi đi, mặc bikini nữ nhân đem chuẩn bị kỹ càng quả dừa nước dùng bản sắt mang sang cửa sổ, nhìn về phía cái kia một đội chấp pháp quan, cười yếu ớt nói. Nói cái gì đâu? Đây là theo quy củ đến. Cái kia thằn lằn cười hắc hắc, đi lên trước, bấm một cái nữ nhân sừng tay, chọc cho nữ nhân nhánh hoa run rẩy. Nhưng người dẫn đầu kia vẫn còn, thằn lằn cũng không dám có động tác lớn, lập tức đem bản sắt bên trên một hộp quả dừa nước cầm lấy, cắm tốt ống hút, đưa tới người dẫn đầu trước mặt. Lão đại, uống nước. Ừm. Kim loại cánh tay nam nhân gật gật đầu, nhấp một hớp quả dừa nước, rồi sau đó nhìn về phía nghiêm cảnh. Người ở đâu? Nghiêm cảnh nháy mắt mấy cái, hắn chỉ hiểu rõ một cái địa danh, đó chính là mộ khắc khu. Mộ khắc khu người, chấp pháp quan đại nhân. Hắn học vừa mới giao tiền những người kia hồi đáp. Dẫn đầu nam nhân nhìn xem nghiêm cảnh, ánh mắt lấp lóe, rồi sau đó mở miệng nói, tra một chút thân phận của hắn mã. Rõ ràng. Than lăng gật gật đầu, theo phía sau người trong tay tiếp nhận một đài lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thiết bị, đi hướng nghiêm cảnh, tin tức tổ kiện lộ ra. Nghiêm cảnh gật gật đầu, rồi sau đó kéo ra tay áo, lộ ra trên cổ tay vừa vẽ xong tin tức tổ kiện. Màu đen hoa văn như vỡ vụn mặt hồ đan vào một chỗ, nhẹ nhàng lơ lửng tại cổ tay mặt ngoài, xem ra cùng trước đó những nhân thủ kia trên cổ tay đồng dạng không hay. Bởi vì chính là chiếu vào những nhân thủ kia bên trên một so một họa, nhưng hưởng ứng nên là sẽ không vang, cũng không thể miệng phối âm. Nghiêm cảnh nội tâm than nhỏ, nếu như có thể, hắn không nghĩ vừa tới một cái địa giới liền gây chuyện. Mắt thấy cái kia thiết bị liền muốn rơi tại trên tay hắn, Nghiêm Cảnh ánh mắt cấp tốc tại mấy vị người chấp pháp ở giữa du tẩu, tự hỏi thế nào cấp tốc xuất thủ giải quyết chiến đấu. Mặc dù thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng hắn còn có lá bài không dùng. Chưa từng nghĩ, đúng lúc này, bên cạnh nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, "Ai nha, vị này tiểu soái ca là chúng ta vừa chiêu nhân viên cửa hàng, không hiểu chuyện, như vậy đi, mấy vị chấp pháp quan đại nhân, ngày mai quả rửa nước, ta cũng mời rồi tốt rồi." Tiểu hài tử không hiểu chuyện mà. Nữ nhân cười nhìn về phía Thần Lằn, liếc mắt đưa tình. Dẫn đầu nam nhân không có mở miệng, cho nên Thần Lằn mặc dù ý động, nhưng cũng không có ngừng tay bên trên động tác, thẳng đến nữ nhân mở miệng lần nữa, "Ai nha, ta quên rồi, vài ngày trước có phải là giao thuế đất thời gian, ta đều quên rồi sao?" Nữ nhân vô đầu một cái, cười nhẹ nhàng mà đưa tay trên cổ tay tin tức tổ kiện ngả vào mấy người trước mặt, cười nói, "Lại nhân, quét một cái đi, ta nhớ được là 20 quỷ điểm đi." Dẫn đầu nam nhân gật gật đầu, lần này coi như được đến dẫn đầu nam nhân hiểu ý, Thần Lằn lúc này mới gật gật đầu, đem máy móc đưa tới, thu tiền. Mấy người chợt rời đi. Trước khi rời đi, dẫn đầu nam nhân nhìn Nghiêm Cảnh liếc mắt, ánh mắt ý vị thâm trường. "Cảm ơn." Nghiêm Cảnh đối với nữ nhân nói tạ. Mặc kệ thế nào nói, người ta xem như giúp một chút. Nữ nhân khoát qua tay, cười nói, "Coi như là đợi một chút mướn phòng a tiền a, lần này tiền phòng ngươi toàn bao nha." Nói xong, nữ nhân nhìn một chút, thấy trên đường không ai lại tới bộ dáng, thế là đem cửa hàng bên trên rèm quân kéo xuống một chút, đối với Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Hẳn là không ai a, trước thời hạn tan tầm đi, lão bản hẳn là cũng sẽ không tới." Nghiên ép lão bản là thành công nhân viên bước đầu tiên. Nàng lẽ lưỡi, chợt đem đầu lùi về cửa sổ bên trong, chờ ta xuống nhà. Dầm dầm, đỉnh đầu to lớn điện tử hình bình phong dập tắt, cửa sổ rèm cuốn kéo xuống. Vài phút, nữ nhân từ một bên một cái trong miệng nhỏ đi ra, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cười nói, "Đi thôi." Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hai người sóng vai trên đường đi tới. Nữ nhân hơi gần phía trước một điểm, giống như là tại dẫn đường. "Ngươi không phải chúng ta Hòa Bình Thiên Quốc người a? Còn là vẫn còn đi học?" "Không đúng, liền xem như đọc sách cũng không đến nơi đi, ngươi khẳng định không phải chúng ta Thiên Quốc người. Là nơi nào bại lộ sao?" Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, xem như gián tiếp thừa nhận nữ nhân phỏng đoán, cũng không tính bại lộ đi, quả thực là viết lên mặt. Nữ nhân cười cười, coi như không phải màn khắc khu người, cũng dù sao cũng nên biết, gặp đám kia chấp pháp quan thu phí, muốn chủ động soát lại cho đúng rồi bàn giao phí qua đường a. Còn đần độn cho bọn hắn nhìn thân phận của mình bộ phận, nhìn thân phận của ngươi bộ phận, người ta thế nhưng là có thể nghĩ ra đến 10,000 đầu biện pháp chỉnh ngươi vậy. Nữ nhân nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nghi ngờ nói, nhưng mà thật kỳ quái, ngươi đã không phải Hòa Bình Tiên Quốc người, vậy ngươi thế nào sẽ có tin tức tổ kiện? Nữ nhân nháy mắt mấy cái, không đợi Nghiêm Cảnh nghĩ kỹ lý do, nàng giật mình nói, "Ta biết." "Ngươi?" Nàng meo mở mắt, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, "Ngươi là vừa tới hắc hộ, đúng hay không?" "Đoét, hôm nay có chút ngắn, thứ lỗi, cần một quãng thời gian ý nghĩ." Chương 293, tổ kiến, canh 2, chương 293, tổ kiến, canh 2, hắc hộ. Nhìn xem nữ nhân chờ đợi ánh mắt, Nghiêm Cảnh gật gật đầu, "Đúng." "Mai sở." Nữ nhân nắm đấm nắm chặt, cho chính mình suy luận thành công động viên. "Ta liền nói mà." Nghiêm Cảnh chủ động đặt câu hỏi, "Có thể hỏi một chút mấy giờ rồi sao? Ngươi thời gian mô tổ xấu rồi." Nữ nhân nhìn hướng cổ tay của mình, một cái thời gian như hình chiếu 3D hiện hiện, 08:48 ta bình thường là 9 điểm ca đêm kết thúc. Nữ nhân cười nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Vẫn được, thời gian còn đủ. Hắn chưa quên chính mình nguyên thân còn ở trong phó bản, dựa theo hắn tại dân hồ cùng cũ tội thành còn có thế giới bên ngoài kinh nghiệm đến xem, khác biệt địa giới ở giữa thời gian hẳn là đồng bộ. Bất quá, khoảng cách phó bản kết thúc 9:00 cũng không kém nhiều lắm. Nghiêm Cảnh cười nhìn về phía nữ nhân, vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể hỏi thăm tên của ngươi sao? Hoa, tốt kinh nghiệm cổ điển phái. Tựa như là trong sách viết như thế. Nữ nhân khó được ngượng ngùng cười một tiếng, gọi ta Thiên Vi là được. Tên rất hay. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, ngươi có cái gì muốn sao? Muốn. Nữ nhân sững sờ. Như thế nhanh liền tiến vào đến tâm sự giai đoạn rồi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đầu đường hẹn hò? Rất có cảm giác nha. Nàng ánh mắt ý động, chỉ hướng nơi xa một tòa hạt giữa bầy gà cực cao cao ốc, nơi đó cao tầng bị tứ phía to lớn điện tử màn ảnh vây quanh, hiện tại chính tiếp tục phát hình BG. Trong đó, một cái chó mô hình cậu dạng nữ nhân đứng tại trong màn hình đứng, trong tay bưng lấy một cái màu lam cái bình. Giống như là nước gội đầu bộ dáng đồ vật, nó rũa ra chính mình chân trước, gậy chính mình đầu kia bộ lông màu vàng nóng, mở miệng nói, "Ừ, mùi sinh vật mới nhất sản phẩm, một đầu tịnh lệ lông tóc, người đằng giá." Nghiêm Cảnh hiểu, "Người muốn nước gội đầu?" "Cái gì a?" Nữ nhân bị đùa chụp nhạc, "Ta muốn biến thành có thể leo lên hiện đại cao ốc Minh Tinh Á." "Mà lại cái kia cũng không phải nước gội đầu a, kia là sinh vật lông tóc mô phỏng chân thật kỹ thuật, phối hợp sức sống dịch. Bất quá bây giờ Minh Tinh thẩm mỹ đều khuynh hướng với mô phỏng sinh vật loại, giống chúng ta loại này phản phất nguyên sinh loại đoán chừng đi công ty giải trí phỏng vấn liền sơ si đều không qua được đi." Nữ nhân thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, rồi sau đó lại cười, nhưng mà nếu là thật là Minh Tinh, nói không chừng liền không thể cùng như ngươi loại này xoái ca hẹn hò rồi. Nàng an ủi mình hiển nhiên rất có một bộ, không đầy một lát liền theo cảm xúc xa suốt bên trong thoát ly đi ra. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hiểu rõ, còn có cái gì cái khác cần sao? Cái này ta thỏa mãn không được. Nói thực ra, ta đích xác là vừa tới nơi này, không hiểu rõ lắm nơi này cái gì tương đối chân quý. Chân quý? Tay nữ nhân chỉ điểm lấy cằm của mình, nếu như đối với mô phỏng sinh vật loại đến nói, khẳng định là những cái kia các loại quái dị sinh vật huyết dịch a, cốt tủy a. Nếu là đối với trí sinh loại đến nói, khẳng định chính là các loại tinh phiến a, khoáng thạch nha. Chúng ta loại này phản phất nguyên sinh loại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là trí sinh loại một loại nha, nhưng mà ta ngược lại là không có cái gì đặc biệt thích. Nữ nhân nói liên miên lại nhải nói một tràng, Nghiêm Cảnh nhìn xem cổ tay nàng bên trên thời gian, đã không đến 10 phút đồng hồ liền 9 điểm rồi. Không có thời gian lại nghe xuống dưới, thế là hắn gật gật đầu, ôn hòa cười nói, vậy ngươi nhắm mắt lại, ta chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ.
Thật.
Nữ nhân trong lòng vui mừng. Hiện tại niên đại này, đâu còn có người đi lên liền tặng quà à, chính mình đây là nhặt được bảo ai.
Thật là lãng mạn nha.
Tốt ta, vậy ta nhắm mắt lại rồi.
Nữ nhân nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong.
Ừm, ngươi số 5 cái đếm chữ.
Nghiêm Cảnh thanh âm nhu hòa.
Tốt.
Nữ nhân kích động gật gật đầu, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3.
Thiên bệ một bên số, trong nội tâm nàng một bên suy đoán sẽ là cái gì lễ vật.
Là loại sinh vật bánh kem,
còn là vĩnh sinh hoa,
nước hoa,
còn là bảo dưỡng phẩm.
Nàng dùng chính mình cùng bên người bằng hữu số lượng không thu nhiều lễ vật kinh lịch suy đoán.
2, 1.
Ta mở ra rồi.
Nàng hô nói.
Không có đạt được đáp lại, nàng chậm rãi mở mắt.
Trước mắt là không có một hai đường đi.
Người đâu?
Thiên Vi nháy con mắt, nhìn bốn phía.
Nhưng trước mắt trống rỗng, nơi nào còn có Nghiêm Cảnh thân ảnh.
Không thể nào.
Thiên Vi nói lẩm bẩm.
Chính mình lại không có ý định muốn cái gì, còn trước thời hạn giao một nửa tiền phòng, chỉ là muốn theo đuổi một trận thuần túy thể xác tinh thần giao lưu.
Cái này sao có thể chạy đâu?
Loại tình huống này đều chạy, chẳng phải là chỉ có một khả năng.
Chính mình không có sinh trưởng ở đối diện trên thẩm mỹ, đem đối diện dọa chạy rồi.
Quả nhiên hiện tại mô phỏng sinh vật loại tương đối nổi tiếng à.
Thiên Vi có chút thất bại.
Không nghĩ tới liền Nghiêm Cảnh loại này phảng phất nguyên sinh loại hiện tại cũng bắt đầu khuynh hướng với mô phỏng sinh vật chồng, chính mình tương đương với bạch bạch cho 20 quỷ điểm.
Không sai biệt lắm nửa ngày tiền lương.
Được rồi, tùy tiện tìm quán bar uống một chén đi.
Thiên Vi còn là nhìn rất thoáng, nếu không đã sớm gia nhập những cái kia truy tìm cực đoan kích thích giải trí câu lạc bộ.
Huống chi nàng lúc đầu cũng không quá tiết kiệm tiền, cầm tiền lương chính là hoa.
Đương nhiên, nàng ánh mắt rủ xuống lúc, thoáng nhìn chân mình bên cạnh có một khối đen xì đồ vật.
Đây là cái gì?
Nàng nghi hoặc ngồi xổm người xuống, đem khối kia thoạt nhìn như là tảng đá đồ vật nắm trong tay.
Quan sát nửa ngày về sau, nàng có phán đoán,
đây cũng là loại nào đó khoáng thạch,
chỉ là không có quá gặp qua dạng này khoáng thạch a.
Nghĩ nghĩ, Thiên Vi vui vẻ đem khoáng thạch chộp vào trên tay.
Ít nhất nói rõ đối diện người kia vẫn là không có hoàn toàn lừa gạt mình,
cũng coi là thu được lễ vật.
Nàng dạng này an ủi mình,
rồi sau đó hướng khu sinh hoạt đi đến.
Một khu sinh hoạt ngay tại ẩn tàng tại công trình mặt mũi khu phía sau.
Đúng vậy, công trình mặt mũi khu.
Bọn hắn bí mật đồng dạng đều gọi là cái kia đường phố rộng rãi cái tên này.
Nhớ không rõ là thứ mấy nhậm tổng thống lên đài thời điểm làm.
Dù sao những cái kia tổng thống luôn luôn đổi lấy đổi đi, căn bản không phải người có thể ghi nhớ,
mà lại ký ức tinh tiến quá đắt, nàng không có khả năng trang bị lên.
Có khoản tiền kia, nàng đã sớm mua tâm tâm niệm niệm phần eo trèo chống mồ đủ lệ.
Đứng phối quả dừa nước đối với phần eo phụ tải rất lớn, mà lại bình thường hẹn họ vậy cái kia một số người như lang như hổ, không thương nổi không thương nổi.
Rất nhanh, nàng đi tới một mảnh cùng vừa mới bắt đầu ngày mới nhưng có khác địa phương.
Bế tắc, chật hẹp, chen chúc, bụi mù, đây là mảnh này giống như là khu ổ chuột khu vực nhất rõ rệt mấy cái đặc trưng.
Một đầu chật hẹp ngõ nhỏ dọc kéo dài, rồi sau đó như giống như mạng nhện tản mắt ra, từng tòa thấp tiểu nhân kiến trúc lộn xộn tại những này trên lưới nệ phân bố, mỗi một cái âm u trong xó xỉnh, xem ra phảng phất đều lúc nào cũng có thể phát sinh bạo lực cùng máu tanh thảm án.
Nơi này tựa như là bị bao phủ lên một lớp bụi màu vàng kính lọc, ngươi chỉ cần thân ở với trong đó, liền sẽ cảm thấy vô cùng kiềm chế.
Nơi này là bồi dưỡng tên điên địa phương.
Những người ở nơi này tổng nói như vậy.
Nàng đã từng thấy qua một vị chấp pháp quan trong miệng nhắc lên nơi này, đem nơi này gọi là tổ kiến.
Xác thực giống như là tổ kiến.
Nàng lẩm bẩm nói.
Đi ngang qua một nhà vựa ve chai thời điểm, trong lòng nàng khẽ động, ủy thần xui khiến đi vào.
Nhìn xem trong tiệm cái kia tại phế phẩm trồng trước bận bịu đầy bụi đất nam nhân, nàng tự nhiên mà đưa tay khoác lên pha lê tủ trưng bày trước, mở miệng cười nói, bàn thuốc, hỗ trợ nhìn đồ vật chứ sao.
Xem ra 40-50 tuổi nam nhân nâng ngẩng đầu lên, thấy là Thiên Vi, xanh xám sắc mặt nhu hòa một chút.
Ngươi đi đâu nhặt được đồ vật, sẽ không lại là những nam nhân kia lừa ngươi nói là đồ tốt ta.
Này nha, đừng nói ta giống như suốt ngày bị người lừa gạt nha.
Thiên Vi cười nói,
ta chỉ là không biết đây là cái gì, muốn biết một chút nha.
Nữ nhân mở ra lòng bàn tay, bên trong là một khối nhỏ nàng theo trên khối đá lớn kia lột xuống bộ phận.
Ra sao?
Là đồ tốt sao?
Nàng nhìn về phía cẩn thận ngắm nghĩa hòn đá nam nhân.
Nam nhân nhìn hòn đá hồi lâu, cuối cùng nhất lắc đầu, nhìn không ra, hẳn là khối phổ thông tảng đá.
A a, tốt a.
Thiên Vi có chút tiếc nuối thở dài, quay người đi ra ngoài.
Đi tới cạnh cửa thời điểm, thanh âm của nam nhân theo phía sau chuyển đến, Thiên Vi à, thứ này ai cho ngươi?
Trầm mặc mấy giây, nữ nhân quay người cười nói, ven đường tùy tiện nhà ta.
Còn tưởng rằng là cái gì đồ tốt đâu.
Xem ra là ta suy nghĩ nhiều.
Chủ nhật giấy nghỉ phép cập đệ 3 quyển tường thuật tóm lược, báo trước, chủ nhật giấy nghỉ phép cập đệ 3 quyển tường thuật tóm lược, báo trước, chủ nhật xin phép nghỉ một ngày, bởi vì cần trải vớt dưới thứ 3 quyển nhân vật quan hệ.
Đồng thời nghỉ ngơi một chút con mắt cùng thân thể.
Báo trước một chút quyển thứ 3.
Quyển thứ 3 chủ đề là dưới mặt đất cùng trên mặt đất, sau đó còn có trên trời.
Tạm nhất định là không có sẽ cùng nam chính sinh ra mập mờ tình tiết nữ tính nhân vật.
Đồng thời, thế giới hoàn cảnh thiết lập là hoàn toàn khác biệt với cũ tội thành hắc ám lưu phong cách, cái này tại quyển thứ nhất thời điểm năm xưa tâm lý miêu tả lật ngược ám chỉ qua, hắn là cảm thấy cũ tội thành rất thuần phát.
Quyển này từ khóa là tài phiệt, chính phủ, người chấp pháp, tầng dưới chót dân chúng, thế lực ngầm, cái từ kia hiện tại là không thể biết, đen, dư luận dẫn hướng bối cảnh là hoàn toàn giá không chủ nghĩa tư bản địa giới Đông Á, cũng không phải là Âu Mỹ quyển sách này hết thể quy hoạch sau đến bảy quyển. quyển thứ 3 hẳn là tương đối mấu chốt một quyển, cũng sẽ là tương đối dài một quyển, rất có thể liên quan đến hai cái đại địa giới. Nhưng là gần nhất con mắt càng ngày càng kém, cho nên đổi mới phương diện hẳn là ổn định một ngày hai canh, số lượng từ bao nhiêu quyết định bởi với cùng ngày sự vụ phải chăng nặng nghề. Giải đáp một chút phía trước có độc giả nói, khủng cụ điệu tại một mấy trong thân thể chuyện này, kỳ thật chuyện này tại nghiêm cảnh tiến giai thời điểm ám chỉ qua, khủng cụ điệu là theo chân nghiêm cảnh bản nguyên, tạm thời như thế xưng hô, cùng một chỗ chạy. Như vậy phỉ nộ cũng là cùng lý lẽ. Ngoài ra, cảm tạ mỗi một vị khen thưởng đại lão, cảm tạ mỗi một vị thích quyển sách độc giả, cảm ơn các vị. Thứ hai sẽ khôi phục 12 giờ khuya thêm 9 giờ sáng đổi mới, đem thời gian đổi mới ổn định lại. Mặc dù không biết có thể ổn định bao lâu. Chương 294, tấn thăng tứ giai, canh 1, chương 294, tấn thăng tứ giai, canh 1, đối mặt Thiên Vi lý do thoái thác, gọi bàng thúc nam nhân không có lại nói tiếp, gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung, tuyển cử kỳ nhanh đến, rất loạn. Được rồi. Thiên Vi gật gật đầu, quay người đi ra cửa, đi a bàng thúc. Thằng đến đi ra vượt ve chai. Thiên Vi ánh mắt lấp lóe. Nàng cơ hồ có thể xác định, khối kia khoáng thạch nhất định là đồ tốt, mà lại là hiếm có đồ tốt. Nếu không cũng không đến nỗi nhường vị kia đối với chính mình cũng không tệ vượt ve chai lão bản lừa gạt mình. Nếu như không phải đồ tốt, nam nhân căn bản không có khả năng nhìn như vậy lâu, cũng sẽ không hỏi mình đồ vật từ lâu đến. Nơi này là tổ kiến, nhưng bên trong ở không phải con kiến. Không có con kiến như vậy thủ quy củ. Nàng đi ra ngoài một đoạn đường sau, quay đầu nhìn một chút, thấy nam nhân không cùng đến, mới đưa cái kia thả tại ven đường một cái đống rác bên trong tảng đá móc ra, mà chân sau bước nhất chuyển, đi hướng một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Hôm nay không thể đi quán bar. Nàng đến tìm một chỗ đem đồ vật giấu đi. Cũng chính là tại nàng đi ra vựa ve chai sau không lâu, gọi bàng thúc nam nhân lấy xuống trên mặt che nam kính, lộ ra hai con hoàn toàn cơ giới hóa con mắt. Cái kia màu bạc trắng trong con mắt để lộ ra một chút nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, lấy nữ nhân điều kiện, lấy ở đâu loại này cấp bậc mỏ kim loại. Cấp 4, không, rất có thể là cấp 5. Chí ít có 50 quỷ điểm. Hắn lẩm bẩm nói. 50 quỷ điểm, không phải cái số lượng nhỏ, mà lại, hắn hoài nghi hòn đá kia tuyệt không chỉ như vậy một điểm. Kỳ thật, nguyên bản nữ nhân kiếm nhiều tiền hơn nữa, đều cùng hắn quan hệ không lớn. Hòa Bình Thiên Quốc, sở dĩ gọi Hòa Bình Thiên Quốc, cũng là bởi vì nơi này là nhất đề xướng hòa bình quốc gia, bất luận cái gì hành vi phạm tội, trừng phạt cùng đề phòng cường độ đều là địa phương khác mấy lần. Chí ít trên mặt nội là dạng này. Thả tại Di Vãng, cầm thứ càng quý giá đến trước mặt hắn người cũng không phải không có. Nhưng gần nhất có chút tình trạng. Chính như thế nghĩ đến, tay phải hắn bên trên tin tức tổ kiện bỗng nhiên băng lên. Hắn vội vàng nhận, ngài tốt. À, đúng đúng đúng, ngài bên kia có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp, thực tế là không có ý tứ, ngày mai ta khẳng định đem tiền cho ngài đánh tới. Ta biết ngài khó làm, ta thêm tiền, 1,5 lần, đúng, liền kéo dài một ngày. Hoán đổi về hoàng gia thôn nghiêm cảnh theo trong sân nhỏ đi ra, nhìn về phía bốn phía. Xem ra cùng thông đạo mở ra trước biến hóa không lớn, chính là bụi mù rửa sạch về sau, những cái kia thật vất vả bị quần chúng diễn viên quét dọn sạch sẽ phong ốc lại khôi phục nguyên dạng, vô luận là trong sân hoa cỏ còn là mặt tượng, đều biến thành màu vàng đất. Ngược lại lại có chút trước đó hoang phế hoàng gia thôn bộ dáng. Không ai. Hắn nhìn chung quanh, bây giờ cách rời khỏi phó bản còn có chút thời gian, nhưng không nhìn thấy người chơi thân ảnh. Hẳn là sẽ không ra vấn đề gì mới đúng, nghĩ như vậy, hắn đi vào sát vách cách đó không xa một nhà sân nhỏ, vây quanh cửa sau, đem trên mặt đất che đậy một mảnh rơm rạ xốc lên, rồi sau đó kéo chưa chế hầm cửa. Cách tại cửa bị kéo một khắc này, một đạo hắc quang theo trong hầm ngầm hướng hắn nổ bắn ra mà đến, bị hắn trong con mắt rỗi ra đen nhánh đường nét nháy mắt tiêu diệt. Là ta. Hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía trong hầm ngầm một mặt hoảng sợ Mạc Liên. Mạc Liên sững sờ rất lâu, thấy rõ ràng là nghiêm cảnh về sau, lúc này mới giống như là chỉ hoãn qua thần đồng dạng chậm rãi thở ra một hơi. Bên ngoài, an toàn rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, nhớ tới tránh trong hầm ngầm cái này 24 giờ đến nay kinh lịch. Đầu tiên là sơn băng địa liệt chấn động, rồi sau đó là đỏ như máu có sáng, lại là mãnh liệt quỷ năng ba động, tuyệt đối không phải tam giai trình độ. Vẫn luôn coi như an toàn. Nghiêm cảnh nói, đi kiểm kê hạ nhân số, nếu có người thương vong, kịp thời đến nói cho ta. Tốt, tốt. Mạc Liên gật gật đầu. Rất nhanh, nhân viên kiểm kê xong. Chỉ có một người bị thương. Hắn dùng chính mình tế lê năng lực, khi tiến vào hầm về sau đem bên ngoài thành đống tảng đá chuyển tới phía trên, đem cửa vào phá hỏng, sau đó tại kịch liệt bị chấn động, hầm không chịu nổi gánh nặng, sập. Suýt nữa bị chôn sống. Cảm ơn đại lão. Những người này nhao nhao đối với nghiêm cảnh nói lời cảm tạ, hy vọng nghiêm cảnh bê giai đoạn có thể tiếp tục mang dẫn bọn hắn. Ừm, bê giai đoạn thấy. Thời gian còn lại không nhiều, nghiêm cảnh tìm tới Mạc Liên, đơn độc nói chuyện. Ngươi có hứng thú hay không giúp ta làm việc? A. Mạc Liên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thẩm lão sư cùng ta nói qua ngươi một chút tình huống, ngươi là cùng Thẩm lão sư ký kết văn tự bán đứt đúng không? Nghiêm cảnh mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta làm việc lời nói, ta sẽ cùng Thẩm lão sư thương lượng, giúp ngươi tiêu khế. Thật. Mạc Liên rất kích động. Ừm. Nghiêm cảnh gật gật đầu. Ta làm chút cái gì? Mạc Liên trong lòng có chút không chắc, nếu để cho nàng mỗi lần đều đi theo Nghiêm cảnh vào phó bản, nàng cảm giác chính mình không phải rất có thể theo kịp Nghiêm cảnh tiết tấu. Rõ ràng mấy tháng trước tại thôn Nhật Cao ốc thời điểm, nàng bị Nghiêm cảnh nói thực lực không đủ, còn căm giận bất bình. Nhưng mấy cái này phó bản xuống tới, nàng đã hoàn toàn cải biến cái nhìn. Ngươi liền giúp ta cố định soát cái vốn là đi. Nghiêm cảnh ánh mắt bình tĩnh, biên lưu huyện phó bản. Còn như công tác cụ thể, chính là hỗ trợ mang vài thứ, mang chút lời nhắn. Ngươi là nói. Phó bản nhân viên chuyển phát nhanh. Mạc Liên nói. Thấy Nghiêm Cảnh chưa nghe nói qua bộ dáng, nàng giải thích nói, bởi vì không ít thế lực lớn cùng bên trong thế giới thế lực có liên hệ, bởi vậy, cần truyền lại tin tức cùng vật phẩm thời điểm, liền sẽ hô người tiến vào phó bản, loại người này được xưng nhân viên chuyển phát nhanh. Không sai biệt lắm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như ngươi cân nhắc tốt lời nói, cho Thẩm lão sư phát tin tức. Nghiêm Cảnh giao phó xong, nhường Mặc Liên tiếp tục cân nhắc, rồi sau đó quay người rời đi. Mấy phút sau, trước mắt của hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phó bản kết toán bên trong nhiệm vụ ngoài ý muốn xâm nhập người xứ khác kết toán, người chơi thuận lợi hoàn thành cư dân 15 cái thỉnh cầu, đồng thời thu hoạch được khen ngợi, căn cứ tổng hợp đánh giá, nên nhiệm vụ đánh giá là S, cao nhất vì cấp S, nhiệm vụ có ra mới có tiến vào kết toán, người chơi thuận lợi vượt qua 2 cái ban đêm, nên nhiệm vụ đánh giá là S, cao nhất vì cấp S, phó bản đánh giá chung là SS đánh giá khen thưởng thêm 20 kinh nghiệm, quỷ tệ 1 vạn, tinh thần miễn. Trừ dự tệ, khóa lại vật phẩm, 1, vật phẩm phẩm chất giám định vé 1, bên trong thế giới cái dương chìa khóa 1, khóa lại vật phẩm, nhiệm vụ, tổng vệ sinh nhiệm vụ miêu tả. Hoàng gia thôn bởi vì một ít nguyên nhân bị bụi đất bao phủ, trên đó cư dân cũng toàn bộ dọn đi, mời trợ giúp hoàng gia thôn hoàn thành tổng vệ sinh đi. Quét dọn càng là sạch sẽ, cho điểm sẽ càng cao. Đồng thời chú ý, đang quét dọn trong quá trình khả năng có bên trong thế giới cư dân xâm nhập, xin đem bọn hắn toàn diện đuổi đi. Nhiệm vụ thời gian vì nửa ngày bờ giai đoạn đem tại một ngày sau chính thức bắt đầu rời khỏi phó bản đến ngược. 00050000. Nghiêm Cảnh nhìn xem nhiệm vụ, trong lòng không có quá nhiều nghi hoặc. B giai đoạn nhiệm vụ cùng A giai đoạn khác biệt, cũng không phải là cố định, dựa vào hiện tại hoàng gia thôn tình huống. Phó bản có thể cho ra loại này độ khó nhiệm vụ, cũng liền không kỳ quái. Hiện tại hoàng gia thôn xem như khu không người, duy nhất bí mật cùng xung đột cũng giải quyết, xác thực chỉ có thể quét dọn vệ sinh. Cái này B giai đoạn nhiệm vụ cũng quá đơn giản. Người chơi khác tiếng kinh hô truyền đến. Liên loại nhiệm vụ này độ khó, có thể nói là cuộc đời hiếm thấy. Thậm chí đều không cần Nghiêm Cảnh động thủ, bọn hắn đều có thể quét dọn sạch sành sanh, trừ phi vừa bạn có cao vị giai bên trong thế giới cư dân xuống tới. Nhưng mà, khả năng này không có phát sinh. Một ngày sau ban đêm, đám người thuận lợi hoàn thành nhật giai đoạn nhiệm vụ. Theo 9 giờ sáng đến 9 giờ tối cái này trong vòng 12 tiếng, chỉ có một cái bên trong thế giới cư dân xung vào, bị Nghiêm Cảnh trực tiếp đánh ngất xỉu, không có nhường đánh tiểu nhân đến giả loại này kịch bản phát sinh. Đến tận đây, hoàng gia thôn phó bản triệt để kết thúc. Hoàng gia thôn B giai đoạn hoàn thành phó bản kết toán bên trong nhiệm vụ tổng vệ sinh kết toán, người chơi thuận lợi hoàn thành tổng vệ sinh, căn cứ tổng hợp đánh giá, nên nhiệm vụ đánh giá là A, cao nhất vì S cấp, phó bản đánh giá chung là A, ban thưởng không cao, xem như Nghiêm Cảnh tiến vào phó bản đến nay cầm tới qua ít nhất một lần ban thưởng, nhưng dù sao nhiệm vụ độ khó chỉ có như vậy lớn. Hắn cũng là cảm thấy còn tốt, mà lại dù cho ban thưởng ít hơn nữa, tại B giai đoạn hoàn thành về sau, hắn cũng cuối cùng bước vào tứ giai. Người chơi đẳng cấp tứ giai, kinh nghiệm 61 100, tùy ý lễ hoàng hốt cây giống tím đen, tính tâm lễ cắt chủ sợi tơ đen, đốt hương lễ cầu chết chi dược nạp mình cam nằm thịt lễ. Đợi lựa chọn rời khỏi bên trong thế giới sau, hắn cầm ra điện thoại di động, giống như là thường ngày, gọi cho Thẩm Du Nhiên. Uy Thẩm lão sư, ta đi ra. Mấy phút sau, hai người ngồi trong phòng khách uống trà. Bởi vì lần này nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa ngày, lúc này đã là ban đêm. Thẩm Du Nhiên mặc một thân màu trắng váy ngủ, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cho Nghiêm Cảnh giới thiệu thứ tư lễ nằm tịch lễ cơ bản nội dung. Nằm tịch kỳ thật có thể chia làm hai bộ phận, tức nằm lễ cùng tịch lễ, cũng không phải là nói cần hai cái tế lễ, mà là người cung cấp tế lễ tốt nhất có đối lập hiệu quả, như một tâm mở giường, nóng lên lạnh lẽo, chờ một chút, nằm tịch lễ cũng là cái thứ nhất tất cả mọi người có thể thu được hai cái năng lực tế lễ. Thẩm Du Nhiên cuối cùng nhất một câu gây nên Nghiêm Cảnh chú ý, nói cách khác, dù cho tế lễ phẩm chất không đủ trình độ màu tím, cũng sẽ thu hoạch được hai cái năng lực. Không sai biệt lắm. Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, nhưng mà đến tứ giai, gần như không có khả năng có người cầm ra màu tím phẩm chất trở xuống tế lễ. Cho nên đây không phải trọng điểm là, đây là xương tôn chi trước cuối cùng nhất một cái tế lễ. Nam tịch lễ, cũng liền thành chuyển tiếp cuối cùng nhất thi lễ. Càng là điều hòa đối lập chi vật, càng là có thể đánh xuống nền móng vững chắc, vì đó sau xương tôn thành hầu làm chuẩn bị. Cái này thi lễ về sau, ngươi lại hướng phía trước, liền xem như chân chính có thành tựu, cho nên hiện tại liền nhìn, vị kia vương cục trưởng, có phải là bỏ được vì tiểu nghiêm tử ngươi dốc hết vô liếng. Chương 295, rơi áo lót, canh 2, chương 295, rơi áo lót, canh 2, không có việc gì. Nghiêm Cảnh gật đầu nói, đối với nằm tịch lễ dung nạp, ta cũng không có rất gấp. Khoảng cách hạ cái nhiệm vụ bắt đầu, còn có dòng dã một tháng thời gian. Nếu như vương trưởng nhiên cho nằm tịch lễ không đủ phù hợp, hắn sẽ nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tiến vào bên trong thế giới làm một cái. Tựa như trước đó như thế. Cho nên hắn hiện tại nhất cân nhắc còn là hạ cái nhân vật lựa chọn vấn đề. Tiểu nghiêm tử ngươi hạ cái phó bản là nơi nào? Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, là một cái gọi số liệu thiên quốc địa phương. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, chật, hắn cho Thẩm Du Nhiên nhìn chính mình mới nhận được phó bản nhiệm vụ. Thiên quốc, số liệu thiên quốc, ra 1.414 đường đi hiện tại ban bố phó bản A giai đoạn nhiệm vụ, kẻ trốn chết nhiệm vụ miêu tả, một mảnh rộng vô ngần đất chết phía trên, những người ở nơi này tại kinh lịch phóng xạ, thiên hai, dị biến, ô nhiễm về sau, đã dần dần đánh mất đối với hy vọng sống sót, thẳng đến thiên quốc xuất hiện, tỉnh lại mọi người đối với sinh mệnh cuối cùng nhất một tia yêu quý. Nghe đồn tại mảnh này đất chết chỗ sâu, ẩn giấu đi từng tòa thiên quốc trên đất. Chết đám người nếu có một ngày có thể tiến vào trong đó, liền có thể thu hoạch được Mộc Lâm để cầu an ổn, vui vẻ cùng hạnh phúc ngươi may mắn giáng sinh ở trong đó một tòa tên là Số Liệu Thiên Quốc. Thiên Quốc bên trong tòa này Thiên Quốc bị một loại thần bí tồn tại khống chế 90 khu vực, bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều sẽ lọt vào hắn không chút do dự khu trục cùng thành trừ. Mọi người nghĩ hết biện pháp, tại nên Thiên Quốc bên trong sinh tồn 3 giờ, cái này trong vòng 3 giờ, ngươi sẽ lọt vào nên Thiên Quốc hoàn toàn đuổi bắt chú ý, nên phó bản A giai đoạn chỉ có cái này một cái nhiệm vụ, nhưng độ khó khăn cực lớn Thiên Quốc. Thẩm Du Nhiên nhìn xem nhiệm vụ, chau mày, thật lâu khó mà bừng ra. Tiểu Nghiêm Tử, ngươi hiểu rõ Thiên Quốc sao? Cuối cùng nhất, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Hoàn toàn không hiểu rõ. Nghiêm Cảnh lắc đầu nói. Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy, đem hai người thường dùng tới nói để tấm kéo đến trước mặt hai người. Nàng vươn tay, tại đề trên bảng họa một cái lốp xe lớn tiểu nhân tròn, cầm lấy để tấm xuống thước dạy học, chỉ đạo, đây chính là thế giới bên ngoài. Rồi sau đó, nàng vươn tay, cầm ký hiệu bút tại vòng tròn lớn dưới góc phải họa một cái to bằng trứng gà nhỏ tròn. Nơi này là chúng ta tại Nguyệt Âm. Rồi sau đó, nàng tại Nguyệt Âm bên cạnh, vờn quanh vòng tròn lớn chu vi hình tròn, lại theo thứ tự họa 11 cái tròn. Đây là giống như chúng ta địa vực, theo Nguyệt Âm bắt đầu, thuận kim đồng hồ theo thứ tự là Thiên Tử vực vạn dặm, bởi vậy tiểu Nghiêm Tử ngươi liền có thể biết chúng ta thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Thẩm Du Nhiên chỉ nàng vẽ ra 12 cái trứng gà, đều nằm ở vòng tròn lớn khu vực biên giới, hiện vờn quanh thế hướng. Tại vòng tròn lớn trung tâm, còn có từng mảng lớn trống không khu vực. Thậm chí đã có người bắt đầu thử nghiệm tiến vào ngoài không gian, khai phát mới địa giới. Thẩm Du Nhiên biểu lộ rất nghiêm túc, cũng không phải là bởi vì chúng ta thế giới bên ngoài diện tích không đủ, trên thực tế, cái này vòng tròn lớn bên trong không ít địa phương đều là hoang nguyên tồn tại. Mấu chốt nằm ở, đối ứng bên trong thế giới là cái gì dạng? Bên trong thế giới chính là tài nguyên, tiểu Nghiêm Tử, ta không biết ngươi có thể hay không đứng tại toàn bộ địa vực góc độ lý giải câu nói này. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Đối với cá nhân mà nói, tiến vào phó bản đơn giản là sống hay là chết hai loại kết quả, nhưng đối với một cái địa giới mà nói, chỉ cần có đối ứng bên trong thế giới, như vậy liền không khả năng tất cả mọi người tử vong. Chỉ cần không phải tất cả mọi người chết, như vậy liền chắc chắn sẽ có người xông ra đến. Trong một vài người, chỉ cần ra một cái cao giai, liền xem như giá trị. Thẩm Du Nhiên tại vòng tròn lớn bên trên vạch quét ngang dựng lên hai đạo. Dứt bỏ những cái kia không có cách nào tiến vào bóng tối cấm khu, thế giới bên ngoài là một cái bán cầu hình. Mà lấy bán cầu trung tâm làm tâm điểm, lấy một cây tên là thế giới lưng núi sơn mạch phương hướng vì đông, chúng ta nguyệt âm vị trí địa vực, tại thế giới bên ngoài đông nam phương hướng, trừ cái đó ra, chúng ta bên cạnh thú quân cùng thiên tử cũng đều là tại đông nam khu vực. Nói, Thẩm Du Nhiên tại vòng tròn lớn bên trên lại vạch hai đạo. Đem vòng tròn lớn giống phân bánh gà tổ, chia tám khối. Trong đó, Nguyệt Âm ở bên trong ba cái địa vực vừa lúc tại trong đó một khối bánh gà tổ bên trên. Chúng ta ba cái địa vực đối ứng bên trong thế giới địa giới, chủ yếu là quỷ đô cùng dân hồ, giống như là tiểu Nghiêm Tử ngươi nói Thiên Quốc thì là chúng ta phía trước một cái gọi kim loại bình nguyên thế lực chỗ đối ứng địa giới. Nói, Thẩm Du Nhiên lại tại ba cái kia trứng gà phía trên họa một cái vòng tròn, cùng ba cái trứng gà so sánh, cái này tròn phải lớn không ít. Kim loại bình nguyên bên trên tu giả đều là kẻ khổ tu, cái kia mảnh đất giới bên trên vô luận là cây nông nghiệp còn là thực vật, tỷ lệ sống sót đều cực thấp. Khí hậu cũng rất ác liệt, hoàn toàn không thích hợp nhân sinh tồn. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, nhưng bọn hắn đối ứng Thiên Quốc diện tích lại rất lớn, trên đó bên trong thế giới con đường rất phức tạp, bởi vậy chúng ta ba cái địa vực kỳ thật đều ở trên khác biệt trình độ đối với Thiên Quốc tiến hành qua thăm dò, hy vọng có thể từ đó thu lợi. Nhưng Thẩm Du Nhiên hít sâu một hơi, kết quả không thể lạc quan. Thiên Quốc so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn nhiều, phía trên sinh thái cũng cực kỳ phức tạp, cùng dân hồ so sánh, có thể nói là hoang vắng. Nếu như là đáp xuống bọn hắn hoang nguyên thường thường chính là người ăn người chẳng cảnh, mà nếu là tiến vào Thiên Quốc bên trong, thì càng hỏng bét. Giống như là tương đối sáng tỏ hai đại thiên quốc, cơ giới thiên quốc cùng sinh mệnh thiên quốc mỗi một cái đều cùng chúng ta Nguyệt Âm không xê xích bao nhiêu, người ở phía trên đối với nhân loại chúng ta, thường thường là làm sản xuất tài liệu đối đãi. Chúng ta đang hoài nghi, khả năng còn có thế giới bên ngoài cái khác địa giới cũng đối ứng với nơi đó, nhưng không có cách nào, ở trong đó dính đến không gian xếp, cơ chế quá phức tạp, không thể đơn giản nhìn thành một đối một, tỉ như cái gọi là bên trong thế giới địa giới, cũng có thể là bốn lượn thành khoai tây trên bộ dáng, nơi này liền không kéo xa. Dù sao, thiên quốc phía trên thế lực rắc rối phức tạp, thường thường ngươi cảm thấy ngươi thích ứng một chỗ quy củ, đến hạ cái địa phương lại sẽ cải biến. Nguyệt Âm năm đó đi ra một cái kế hoạch, gọi là Thiên Quốc khai hoang, chúng ta Thẩm gia liền có tham dự. Cái này về sau, chúng ta cho ra một chút liên quan với vùng đất này giới điểm giống nhau. Ngươi nghe xong, có thể rồi quyết định muốn hay không đi cái phó bản này. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Đầu tiên, Thiên Quốc bên trong vô luận là hoang nguyên còn là các loại thiên quốc, đều có phổ biến nhận biết, bọn chúng đem trên đó cư dân chia làm trí sinh loại, mô phỏng sinh vật loại, nguyên sinh loại trong đó. Trí sinh loại chỉ là thân thể trải qua cơ giới hóa cải tạo giống loài, trong này lại căn cứ cải tạo trình độ khác biệt, chia làm nửa trí sinh loại, toàn trí sinh loại, còn có số liệu loại. Mà căn cứ hắn cùng nhân thể kết cấu độ tương tự khác biệt, lại có thể chia làm phản phất nguyên sinh loại cùng phản phất hắn sinh loại. Mà mô phỏng sinh vật loại thì là chỉ thân thể trải qua khai trí động vật hoặc là thân thể tiêm vào qua sinh vật dược tề nhân loại, căn cứ hai điểm này có thể chia làm động vật loại cùng nhân chủng. Mà nguyên sinh loại thì chỉ là hoàn toàn không có trải qua cơ giới hóa cải tạo cùng sinh vật dược tề cải tạo bên trong thế giới cư dân. Mỗi một cái thiên quốc đều là hoang nguyên thượng thần bí tồn tại, hoang nguyên bên trên những người nhặt rác nằm mộng cũng muốn đi vào trong đó, nhưng vị trí của bọn nó tựa hồ cũng không phải là cố định, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người nhặt rác theo xuất sinh bắt đầu ngay tại truy tìm thiên quốc tồn tại, mà từ đầu tới cuối không được. Mà người chơi xuất hiện ở trên hoang nguyên, khả năng nhất phát sinh sự tình chính là trong chăn thế giới cư dân nghĩ biện pháp bắt lấy, rồi sau đó ép hỏi phải chăng đi qua thiên quốc. Bọn hắn đối với thiên quốc có một loại gần như bệnh trạng chấp nhiệm. Nhưng trên thực tế, căn cứ chúng ta người chơi phản hồi, cái gọi là thiên quốc cũng không phải là cái gì nơi tốt. Cuối cùng nhất, thiên quốc bên trên chính yếu nhất con đường có hai loại, một cái là giới hóa, một cái là gen, hai loại cũng không thể trùng, thuộc về đối lập quan hệ, tức trải qua cơ giới hóa cải tạo người tuyệt đối không thể tiêm vào sinh vật dược thể, trái lại cũng thế. Thẩm Du Nhiên nói rất nhiều. Nghiêm Cảnh lặng lặng nghe xong, cuối cùng nhất gật gật đầu. Lần trước phó bản đi vào gấp, ta không cùng thẩm lao sư ngươi nói, ta nguyên bản phó bản cũng là thiên quốc, chỉ có điều không phải số liệu thiên quốc mà là hòa bình thiên quốc. Cho nên ta nghĩ, khả năng xác thực phải đi một chuyến. Hắn cười cười, mà lại, ta cũng muốn thử tìm xem có hay không ngươi nói cái kia hai loại con đường tế lễ. Càng là gặp qua nhiều loại năng lực, hắn lại càng thấy đến muốn đăng đỉnh, chỉ có hai loại biện pháp, một là sở trường một loại con đường, hai là hải nạp bách xuyên. Hắn muốn đi loại thứ nhất đã không thể nào, cho nên muốn thử một chút loại thứ hai. Được. Nghiêm Cảnh trước đó liền cùng Thẩm Du Nhiên nói qua loại ý nghĩ này. Là một tên người đầu tư, nàng nghe thấy Nghiêm Cảnh tưởng tượng, tự nhiên là động lòng. Chỉ là lo lắng Nghiêm Cảnh an toàn, cho nên nàng mới lật ngược xác nhận. Hiện tại Nghiêm Cảnh hạ quyết tâm, thế là nàng mở miệng nói, vậy ta một hồi trở về đem số liệu thiên quốc tư liệu cho ngươi. Không, cho ta hòa bình thiên quốc ca. Nghiêm Cảnh cười nhìn về phía Thẩm Du Nhiên. Thẩm Du Nhiên sững sờ, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Hai người uống xong trà, hàn huyên một hồi ngày, trước khi đi, Thẩm Du Nhiên không biết theo váy ngủ nơi nào mò ra một tấm hộ thân phủ bộ dáng đồ vật, nhét vào Nghiêm Cảnh trong tay. Tiểu Nghiêm tử, đây là mới bùa đảo, cũng là đi sát vách trong miếu cầu đến, nơi đó đại sư nói, cái này bùa đảo muốn định thời gian đổi. Ngươi đừng ném nha. Nàng mấp máy miệng, thần sắc rất chân thành. Được rồi. Nghiêm Cảnh cười gật đầu. Chờ Thẩm Du Nhiên sau khi đi, Nghiêm Cảnh đang chuẩn bị mở ra quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi chọn mới nhân vật, lại tại lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Thiếu gia, ngài tại thế giới bên ngoài cũng có nhà hoàn sao? Câu nói này lạnh như băng, là nhà mình vị kia nha hoàn truy trách thời điểm nhất quán giọng điệu, nghe Nghiêm Cảnh tâm không hiểu dừng lại, nuốt nước miếng một cái. Nên đến còn là đến. Liên quan với rơi áo lót chuyện này, giống như là khủng cụ điệu loại này tù nhân, rơi cũng liền rơi. Nhưng vị ngộ cuối cùng vẫn là không giống. Lúc đầu vài ngày trước ga giai đoạn kết thúc, trở lại thế giới bên ngoài sau thấy phỉ ngộ không có động tĩnh, Nghiêm Cảnh muốn cho là sự tình liền như thế đi qua. Hiện tại xem ra, có thể là thời điểm còn chưa tới. Thời suy tư sau, hắn đầu tiên là đi trở về trong gian phòng của mình. Rồi sau đó cởi ra thể nội đá trắng chi lực trói buộc, lập tức, một cỗ điểm sáng màu đỏ giống như là cắt chạy theo lồng ngực của hắn hiện lên. Rất nhanh, một đạo mặc một mạc tay áo dài y phục thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Nhìn xem trước mắt phỉ ngộ, Nghiêm Cảnh đang định chuyển ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do, lại trông thấy nhà mình nha hoàn cặp kia mắt phượng, đột nhiên liền đỏ. Không được, mắt đỏ. Muốn bạo cầu. Chương 296, lần này là con mèo, canh 1, chương 296, lần này là con mèo, canh 1, phỉ ngộ đôi mắt từng đỏ, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Đầu kia quận lại tóc cùng trường sam biến thành một đầu trên trán tóc rối cùng ngắn tay, mặt cũng biến thành Nghiêm sư gia bộ dáng. Mặc dù nàng đi theo Nghiêm Cảnh trở lại hoàng gia thôn thời điểm liền mơ hồ rõ ràng chuyện này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, còn là cảm thấy rất giật mình, thậm chí có chút tăng vọng. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người chính là thiếu gia nhà mình. Cho nên, thiếu gia nhà mình là cái nhân loại. Thời điểm nào biến thành nhân loại, còn là ngay từ đầu chính là cái nhân loại, Nghiêm sư gia chính là thiếu gia chính là Nghiêm sư gia, nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn bần bần, có 10,000 cái suy nghĩ muốn nói, nhưng cuối cùng nhất, nàng mắt đỏ trời trong xanh mở miệng, nói chính là chính mình muốn nói nhất lời nói, ngài lúc ấy chuẩn bị chính mình trọi cứng a. Ừm. Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, rồi sau đó mới nhớ tới, Phỉ Ngộ nói chính là chính mình tại đối mặt tiên phạt thời điểm cuối cùng nhất đưa nàng khóa tại thể nội sự tình. Cũng không thể nhường tiểu ngộ ngươi gánh đi. Hắn cười cười, ngài chết rồi ta một người đi vùng đất mới giới thế nào xử lý đâu. Phỉ Ngộ cắn môi dưới, trong thanh âm đã mang một chút giọng nghẹn ngào. Thế nhưng là tiểu ngộ ngươi chết lại thế nào xử lý đâu. Nghiêm Cảnh cười nói, mà lại ta không phải đáp ứng tiểu ngộ ngươi, sẽ không để cho tiểu ngộ một mình ngươi nha. Ngài nếu là chết rồi cái kia chẳng phải thừa ta một cái. Phỉ Ngộ ngưng miệng, nói những này đều không có ý nghĩa. Nam nhân ở trước mắt đem chính mình theo trong lồng cứu ra, sau đó lại đem chính mình theo càng lớn trong lồng cứu ra. Nàng kỳ thật nghĩ bổ nhào vào đối diện trong ngực khóc lớn một trận, nhưng nàng còn không có thích hướng gương mặt này. Vẫn là ban đầu gương mặt kia đẹp mắt, nàng thầm nói, rồi sau đó lau nước mắt, nhìn xem đối diện Nghiêm Cảnh trên mặt mỉm cười, chỉ cảm thấy lại xấu hổ lại giận. Cuối cùng nhất, nàng trừng Nghiêm Cảnh liếc mắt, ngài không cùng ta nói ngài là Nghiêm sư gia, cũng không cùng Lưu gia nói, ngài có phải hay không không tin chúng ta? Chất vấn âm thanh chữ chữ châu ngọc. Con nào đó thần điểu cảm thấy rất thật mất mặt, cho nên quyết định tìm về chính mình bãi. Khó trách không có thế nào thấy ngài cùng Nghiêm sư gia đồng thời xuất hiện qua. Ngài biến thành Nghiêm sư gia thời điểm, khẳng định xem chúng ta nói chuyện với ngài sau lưng vụng trộm cười. Thần điểu từng bước ép sát, chuẩn bị tuyệt sát. Ngài lúc ấy nói tam thê tứ thiếp nói chính là một cái thân phận ba vợ một cái thân phận bốn thiếp a. Thần điểu thả đại chiêu. Đối mặt con nào đó thần điểu đại chiêu. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, không biết ta giống như cũng là trước đó không lâu mới biết được nhà ta nha hoàn là con chim. Thần điểu bị phản sát, giống như là biến thành chỉ gặp mưa ướt sũng. Kia là, Phỉ Ngộ ánh mắt lơ lửng không cố định, nửa ngày không tìm được lý do. Kỳ thật thiếu gia ta là lý giải tiểu ngộ ngươi, dù sao lúc ấy thiếu gia ta nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là đang nghĩ ta nhà nha hoàn nguyên lai một mực không có coi ta là người một nhà a. Nghiêm Cảnh tờ dài. ta biết, là thiếu gia ta làm không tốt không phải. Phỉ Ngộ sốt ruột bận bịu hoàng thể thốt phủ nhận. Khi nhìn thấy Nghiêm Cảnh nụ cười trên mặt sau, biết mình lại bị lừa, nàng hung hăng chừng thiếu gia nhà mình liếc mắt, rồi sau đó hóa thành một cỗ điểm sáng màu đỏ, nháy mắt tiến vào Nghiêm Cảnh ngực. Không cùng thiếu gia ngài nói chuyện. Đáy lòng, con nào đó thần điểu thả ác nhất lời hung ác. Một màn này nhìn một cái khác chim chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, phế vật a. Thật sự là phế vật a. Ngươi cắn hắn a. Mổ hắn a. Ngươi không phải một mép lợi hại nhất sao? Ngươi nghẹn như vậy lâu liền nghẹn ra cái này a. Ngươi không nhìn thấy vừa mới đi kia nhân loại nữ nhân nhìn ánh mắt của hắn a. Ôi mẹ, một đám đồ đần. Đối mặt khủng cụ điệu man mắng, Nghiêm Cảnh cười cười, không nói gì. Rồi sau đó, hắn vận dụng một tấm phó bản lựa chọn bé, đem phó bản lựa chọn vì hòa bình thiên quốc từng cái nước thải đường phố. Nhiệm vụ cùng lần trước trông thấy không sai biệt lắm, chỉ là càng khó một chút. Trước đó ám sát đàm phán hòa bình trong phái bộ nghị viên về sau, cần tiếp tục ở đâu thế giới dừng lại 6 giờ, nhiệm vụ lần này đổi thành 10 giờ. Nhưng mà mấy giờ đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Lựa chọn hỗn loạn hình thức. Người danh hiệu hỗn loạn truyền đạo sĩ xuất hiện, đem nội dung nhiệm vụ lần nữa cải biến. Nguyên bản ngoại trừ hắn, còn sẽ có mặt khác một chi đội ngũ, giết chết đồng dạng là đàm phán hòa bình phái thế lực một tên khác nội bộ tranh cử nghị viên. Làm trong đó một chi đội ngũ hoàn thành ám sát sau, một cái khác chi đội ngũ ám sát độ khó sẽ kịch liệt lên cao. Hiện tại, hai chi đội ngũ nhiệm vụ đều biến thành cần ám sát hai cái nghị viên, nếu như một chi đội ngũ không có ám sát nghị viên hoặc là chỉ ám sát một cái nghị viên, như vậy nên đội ngũ tất cả mọi người sẽ bị hệ thống cưỡng chế bại lộ hành tung. Tốt, hiện tại tất cả mọi người khó. Nghiêm Cảnh cười cười, tiếp lấy thể nội đá trắng chi lực phun trào, đem khủng cụ điệu cùng Phỉ Ngộ đồng thời bao phủ. Hắn muốn rút nhân vật, cái khác đều dễ nói, duy chỉ có điểm này không thể bị Phỉ Ngộ trông thấy. Bất còn cần lại giải thích đợi một chút, nha đầu kia trong đầu lại xuất hiện nghi vấn, thiếu gia nhà mình là rút ra. Vì đề phòng khủng cụ điệu tiết lộ ra ngoài, hắn còn cố ý đem khủng cụ điệu miệng cho cưỡng chế nhắm lại. Nhìn xem trước mắt bảng, hắn cấp tốc đè xuống đã lâu rút ra nhân vật nút bấm. Tuyển định địa điểm vì hòa bình thiên quốc từng cái nước thải đường phố. Vô số quang cầu ở trước mắt huyễn hóa mà ra, với trong tia sáng không ngừng lay động, cuối cùng nhất, một viên tản ra hào quang màu tím quang cầu ngừng ở trước mặt của hắn. Chậm rãi vỡ ra, kia là một con mèo đen. Bộ lông màu đen bóng loáng sáng, hai con mắt to trời trong xanh như là bóng đèn, tản ra u hoàng chi quang. Tương đối quỷ dị chính là tư thế của nó, đứng thẳng thân thể, mặc áo phục, mang theo mũ dạng, trên chân là một đôi giày da. Động vật loại. Nghiêm Cảnh căn cứ vừa mới học được tri thức có phán đoán. Nghiêm Cảnh nhìn xem nhân vật giới thiệu, vẫn chưa hoàn toàn xem hết, lại một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt. Tin tức tốt. Nghiêm Cảnh ánh mắt vui vẻ. Cuối cùng không cần vì lộ ra sơ hở hoán đổi đến hoán đổi đi. Mặc dù bây giờ đã rất muộn, nhưng Nghiêm Cảnh còn là quyết định vào xem. Nếu như nhân vật này không được, như vậy hôm nay 12 giờ trước còn có 2 lần rút ra nhân vật cơ hội, không thể lãng phí. Quen thuộc cảm giác hôn mê lập tức đánh tới. Ban thưởng vì nhưng tại chính thức tiến vào phó bản lúc hoán đổi vai trò nhân vật thân phận. Cải biến hòa bình thiên quốc tầng dưới chốt hiện trạng ban thưởng vì hoàn toàn giải tỏa nên nhân vật, túc chủ có thể lựa chọn thu hoạch được một hạng nên nhân vật năng lực an toàn viên đối với người có ban đầu hảo cảm, đáng tin cậy, mời thật tốt lợi dụng điểm này. An toàn viên độ thiện cảm mát trị số lúc, túc chủ có thể lựa chọn thu hoạch được an toàn viên một hạng năng lực. Nghiêm Cảnh mở mắt ra, không kịp đi xác nhận hiện tại trạng thái, khổng lồ ký ức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, trọn vẹn tốn mấy mươi phút mới tiêu hóa xong toàn. Lần này nhân vật cùng trước đó có 2 điểm khác biệt, điểm thứ nhất chính là vì hắn giữ lại nhân vật toàn bộ ký ức. Điều này cũng làm cho hắn rắn rắn chắc chắc trải nghiệm một lần ký ức quán chú thống khổ. Dù cho tiêu hóa xong toàn, hắn còn là cảm giác đầu ẩn ẩn làm đau, huyệt thái dương giống như là gặp loại nào đó trọng kích, gân xanh cuồng loạn. Cho nên nói trước đó phương pháp cũng có chỗ tốt ta. Nghiêm Cảnh đứng người lên, nhìn bốn phía. Chưa trang trí qua trống trải mặt đất xi măng thượng tán rơi các loại trang trí vật liệu gỗ cùng công cụ, thứ phía không có tường, hung mạnh gió gào thét lên chạy ngược tiến đến, thoạt nhìn như là một tòa bị bỏ hoang lạn vĩ lâu. Mà giờ khắc này hắn đang đứng tại không biết lầu mấy, vừa vặn có thể quan sát cái quốc gia này bộ phận diện mạo. Giống như là có nhân bánh bích quy. Đây là hắn đối với cái quốc gia này ấn tượng đầu tiên. Đường phố rộng rãi, hoa lệ cao ốc là bánh bích quy trải qua trang trí tầng ngoài, mà tại những này đường đi lưng tựa lưng trong khe hẹp thì là phân màu vàng có nhân. Nhìn một hồi sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh trưng bày một tấm vứt bỏ cái bàn. Trong ngày thường đến bắp đùi cái bàn giờ phút này tại trong thị giác lại trở nên to lớn lên, so với mình cao hơn chừng mấy cái đầu. Loại cảm giác này còn rất kỳ diệu, tựa như là ngộ nhập cự nhân nước. Nhìn qua hai con vuốt mèo trung tâm màu hồng đệm thịt, hắn chợt cởi ra thể nội đá trắng chi lực. Đi theo hắn cùng đi đến cái này, Phỉ Ngộ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, kịp phản ứng về sau, chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng nhớ tới Nghiêm Cảnh một mực nói câu kia sẽ không để cho một mình ngươi bỗng nhiên liền hiểu. Lữ trình mới bắt đầu, Tiểu Ngộ à, đi theo thiếu gia ta đi nhìn những cái kia chưa thấy qua thế giới đi. Nghiêm Cảnh mở miệng, thanh âm không dễ nghe, giống như là vịt được tiếng nói. Chương 297, Mạc Phỉ ạ cùng lão cha, canh 2, chương 297, Mạc Phỉ ạ cùng lão cha, canh 2, Nghiêm Cảnh tốn chút thời gian, một chút xíu thích ứng hiện tại thân thể. So với thân thể của nhân loại mà nói, còn là có rất lớn khác nhau, vô luận là thị lực cùng tính lực đều muốn càng thêm phát đạt, điều này cũng làm cho tầm mắt xuất hiện một số khác biệt, đương nhiên, là chỉ cả hai đều không có siêu phàm chi lực dưới tình huống. Giải quyết thân thể vấn đề, Nghiêm Cảnh đem trọng điểm rơi xuống trên ký ức. Cái này tên là thịt lưng lợn muối sông khói mèo tình cảnh rất phức tạp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắn thuộc về cái quốc gia này mà phì ạ tổ chức, mà lại chức vị không thấp. Nhưng đó là trên mặt nổi không cho phép. Trải qua mấy giới tổng thống thượng nhiệm lại lui chọn, hiện tại Hòa Bình Thiên Quốc đã sớm không phải lúc trước cái kia thiên quốc. Rất nhiều chuyện đều có thể có, chỉ là không thể bày ở ngoài sáng. Bất quá, dù là như thế, Hòa Bình Thiên Quốc còn là so nguyên chủ biết rõ vài tòa thiên quốc muốn tốt không ít. Chỉ, Hòa Bình Thiên Quốc dự luật rất đầy đủ, mà lại tương đối tự do. Giống như là có thiên quốc mỗi người đều ở vào một bộ hệ thống chi năng giám sát phía dưới, vô luận là hành tung, hành vi, đều hoàn toàn bị hạn chế. Rất khó tưởng tượng dạng này thiên quốc có thể duy trì bao lâu thời gian ổn định, dù sao dưới áp lực mạnh tất nhiên sẽ có bộc phát. Mà Hòa Bình Thiên Quốc là có tư ẩn pháp, không thể tùy ý tại còn lại bất luận người nào bên trên trồng vào giám sát cùng nghe lén thiết bị, một khi bị phát hiện, đưa ra cho chấp pháp quan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngoài ra, Hòa Bình Thiên Quốc còn có một chút 10 phần chỗ đặc biệt, đó chính là cấm chỉ bạo lực. Trên mặt nổi, bất luận cái gì bạo lực hành vi đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Trình thể giống như là kiếp trước một chút Đông Á tư bản quốc gia, mà phỉ á nhận hạn chế rất nghiêm trọng, so ra kém Âu Mỹ. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, lại tại lúc này, trên cổ tay như là từng mảnh đen nhanh cánh hoa tạo thành tin tức tổ kiện chấn động lên. Là có người đánh tới đưa tin. Như thế muộn, sẽ là ai? Hắn lập tức dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ phương pháp tiếp lên. Vừa kết nối, một đạo 10 phần che lấp thanh âm giống như là hàn băng theo bên kia thẩm thấu ra ngoài, tại sao 3 ngày đều không có nhận thông tin? Cần ta mời người sao? Không phải lão cha, xảy ra chút sự tình, thực tế thật có lỗi. Nghiêm cảnh lập tức ngữ khí cung kính hồi đáp. Đối diện là nguyên chủ vị trí Mạ Phi A lão đại, cũng có thể nói là nguyên chủ phụ thân. Nguyên chủ là bị hắn theo trong đống rác kiếm về tiểu hải, cho nên một mực xưng hô hắn vì lão cha. Hồi lâu trầm mặc về sau, thông tin bị trực tiếp qua máy. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, đây là vị kia lão cha nổi giận biểu hiện. Nghiêm cảnh bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, lần này bắt đầu cũng không phải rất thuận lợi. Một giây sau, thân hình hắn lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại 10 mét có hơn nơi cửa thang lầu. Đây là nguyên chủ tam giai một trong những năng lực, mặc dù khoảng cách không xa, lại là thật một loại không gian năng lực, nguồn gốc từ bụi sinh vật một loại không phải thành phố bán sinh vật dược thể. Một bình, liền tốn nguyên chủ 200,000 quỷ điểm. Một quỷ điểm tại Hòa Bình Thiên Quốc vật dụng hàng ngày phương diện sức mua không sai biệt lắm bằng dân hồ 2 quỷ nguyên, cũng chính là 50 thế giới bên ngoài tệ. 200,000 quỷ điểm, cũng chính là 10 triệu thế giới bên ngoài tiền tệ. Cái này tiền Nghiêm cảnh hiện tại cũng lấy ra được đến, nhưng nguyên chủ tại cái này tình cảnh hiển nhiên không có hắn tại thế giới bên ngoài như vậy tốt. Tin tức tổ kiện bên trong, hết thảy cũng liền còn thừa lại mấy vạn quỷ điểm. Lại là mấy lần lấp lóe, hắn đi ra nhà này vứt bỏ lạn bí lâu, đi tới trên đường cái, dựng một cỗ taxi. Mặc dù thời gian đã rất muộn, nhưng là toàn bộ Hòa Bình Thiên Quốc giống như một tòa bất giả thành, khắp nơi đều là ánh đèn neon. Đi mộ khắc khu hoa điểu cá đường phố. Mộ khắc khu cũng là nguyên chủ Ma Phi ạ bản bộ. Không sai biệt lắm hơn 1 giờ sau, Nghiêm cảnh thuận lợi đến mục đích. Nhìn thấy tiền xe là 5 quỷ điểm sau, trong ngày thường vung tay quá chán Nghiêm đại thiếu gia cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. 250 thế giới bên ngoài tiền tệ một chuyến taxi sao? Ha ha, hắn còn là đánh giá thấp cái quốc gia này phát đạt trình độ. Hắn vừa mới chuyển đổi sức mua là dùng nước khoáng, hủ tiếu loại này vật dụng hàng ngày chuyển đổi. Mà hiển nhiên phí phục vụ dùng mới là nơi này tương đối cao ngang tiêu phí loại hình. Nói đến, cái cô nương kia cũng coi là hào phóng. Nghiêm cảnh nhớ tới cái kia gọi Thiên Vi cô nương, trực tiếp cho chính mình ra 20 quỷ điểm cho chấp pháp quan. Hy vọng khối kia khoáng thạch có thể giá trị một điểm giá tiền đi. Kia là hắn theo đang lý mang đến. Lúc ấy tại đang lý hắn gửi một chút khoáng thạch cho năm xưa hồi âm nói những cái nào khoáng thạch tương đối có giá trị, hắn liền tùy thân mang mấy khối, chuẩn bị coi như hàng mẫu nói cho những người khác. Lúc ấy thời gian khẩn trương, cũng không biết có cơ hội hay không gặp mặt, cho nên trực tiếp cầm khối kia khoáng thạch cho cái cô nương kia. Rất nhanh, hắn bước nhanh đi vào trước mắt Hoa Điểu Cá Đường Phố. Hoa Điểu Cá Đường Phố xem như mộ khắc khu cái này cấp 3 khu tương đối xa xỉ địa phương, dù sao chỉ có không lo lắng ấm no người mới sẽ cân nhắc những này giàu có tinh thần tiêu phí. Hắn một bước vào trong đó, liền cảm giác mấy đạo ánh mắt theo hai bên trong cửa hàng ở giữa bắn ra, rơi ở trên người chính mình. Một giây sau, đại bộ phận ánh mắt lại giống là trông thấy ôn thần nhau nhau rời đi. Miêu lão tứ, làm dịch chuột nổi danh nhất nhân vật, đại bộ phận cửa hàng đều biết nguyên chủ đại danh, thậm chí so vị kia bình thường thần long bãi vi không thấy thủ dịch chuột lao đại đều muốn nổi danh nhiều. Người bình thường nơi nào tiếp xúc đến cái gì đen bàng cao tầng, hết thảy đều chỉ bởi vì vị kia lão cha đối với nguyên chủ bồi dưỡng phương thức là đem nguyên chủ trực tiếp ném đến tổ chức tầng dưới chót nhất bắt đầu làm lên, cũng chính là thu phí bảo hộ. Nguyên chủ đối với này đương nhiên là có lời oán giận, nhưng hết lần này tới lần khác càn như cá gặp nước. 10 dặm 8 hương, không có bị hắn thu qua phí bảo hộ chỉ có mấy năm này mở tiệm mới. Bởi vì mấy năm này hắn thăng quan, đã không thu phí bảo hộ. Nghiêm cảnh không quan tâm những cái kia thương hộ ánh mắt, trực tiếp hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Đi đến không sai biệt lắm trong đường đi đoạn thời điểm, Nghiêm cảnh bước chân dừng lại, ngoặt vào bên cạnh bảng hiệu lớn nhất một nhà tiệm hoa. Nơi này là cả con đường bên trên khu vực tốt nhất, chỉ là tiền thuê đều tương đương với gia đình bình thường mấy năm thu vào. Ôi tứ ca ngài đến rồi. Một cái trang điểm lộng lẫy nam nhân lắc mông đi tới, mỗi đi một bước, hắn liền túi xuống điểm thân thể, thẳng đến cuối cùng nhất, ngồi xổm tại Nghiêm cảnh trước mặt, hai người ánh mắt không sai biệt lắm cân bằng. Thứ ca ngài có cái gì chỉ thị? Nam nhân chớp cặp kia dùng lông mi soát đến phá lệ tịnh lệ cắt làn mắt to, cười định nói, tiệm chúng ta đầu tuần mới giao qua phí bảo hộ, sẽ không là cái kia xảy ra sự của a. Đến bó hoa. Nghiêm cảnh bắt trước nguyên chủ trời không phục đất không phục giọng điệu. Căn bản không có con mắt nhìn người, túi đầu nói róc sắc bén móng tay. Một bộ lưu manh diễn xuất. Cái gì? Nam nhân sững sờ, không có kịp phản ứng. Ngươi là giải phó chó lỗ hay sao, muốn ta nói mấy lần? Nghiêm cảnh nghiêng nam nhân liếc mắt, thanh âm hơi lớn, đến bó hoa, đến bó hoa. Nghe không hiểu a? a a a a. Nam nhân liên tục không ngừng đứng dậy, không đầy một lát, nâng một bó to buộc lễ mang đủ mọi màu sắc hoa ngồi xổm Nghiêm Cảnh trước mặt, cười nói, "Tứ ca, ngài hoa bao nhiêu tiền?" Nghiêm Cảnh đưa tay trái ra, tiếp nhận không khác mình là mấy cao hoa. "Cái gì? Ta nói bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền?" Nghiêm Cảnh rút ra chính mình trong túi một tấm màu đen trang giấy hướng nam nhân bả vai rất có tiết tấu ba ba đánh tới. "A a a a, hai quỷ điểm, a không, một quỷ điểm, không phải không phải." Nam nhân dùng tay ngăn lại mặt, nhưng ngoài ý muốn cảm thấy không thương. Mấy giây qua sau, cuối cùng hiểu được Nghiêm Cảnh ý tứ, 10 quỷ điểm, 10 quỷ điểm, tứ ca. Chân thực giá cả. Nghiêm Cảnh nâng lên trang giấy, nam nhân lập tức dọa đến co rụt lại, thật thật. Xoát bộ phận. Nghiêm Cảnh buông tay, cũng không mất tích, chuyển 10 quỷ điểm cho nam nhân, rồi sau đó nhìn một chút bó hoa ở giữa, móng nuốt rối ra, theo hai đóa tulip ở giữa kẹp ra một cái thẻ. Cái này ý gì? Ta đầu tuần phí bảo hộ khả năng quên giao, tứ ca, vừa nghĩ ra. Nam nhân cười lịnh ngọt. Nghiêm Cảnh đem tấm thẻ nhét vào trong ngực nam nhân, đưa ta mấy chi hoa. A. Nam nhân lần này học ngoan, vừa phát ra một cái âm tiết, lập tức chạy tới lấy ra mấy chi hoa, cắm vào Nghiêm Cảnh bó hoa trong tay bên trong. Đi. Nghiêm Cảnh thỏa mãn gật gật đầu, rồi sau đó cơ cơ quả đấm, hung hăng nói, lần sau phí bảo hộ đúng hạn giao. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Nam nhân liên tục không ngừng gật đầu. Nghiêm Cảnh ôm bỏ ra cửa. Đây chính là mộ khắc khu sinh thái, nếu như hắn vừa mới không thu tấm thẻ lại không muốn những vật khác, nam nhân khẳng định sẽ đi tìm dịch chuột những người khác, nghĩ hết biện pháp nhường tấm thẻ kia đến trên tay mình. Tại mộ khắc khu, không có bị thu qua phí bảo hộ thương hộ là sinh tồn không đi xuống. Hai bên các thu một điểm, thương gia ngay tại dạng này trong khe hẹp sinh tồn. Khó trách Lao Trần cảm thấy cũ tội thành không sai. Nghiêm Cảnh không nói thở dài, chợt dùng tin tức tổ kiện lại ước chiếc taxi. Hắn không thể hô dưới đáy tiểu đệ lái xe tới đón chính mình. Nếu bị nguyên chủ vị kia tính tình cổ quái Lao Cha biết cái thứ nhất nhìn thấy chính mình người không phải hắn, lại là khó làm. Mà lại, hắn hiện tại tình cảnh cũng không an toàn, tuyệt đối không thể cùng trong tổ chức bất kỳ người nào khác một mình, tốt nhất là đến nhiều người địa phương, mà lại phải nhanh một chút tìm tới an toàn viên. Không đầy một lát, tại lần nữa thanh toán một bút cao đón xe phía sau, hắn đến một tòa văn phòng trước, đang cầm hoa đi vào trong đó. Nhà này văn phòng là một khu số lượng không nhiều vài tòa cao ốc, bên trong chú đóng công ty, đều là một khu những người giàu sản nghiệp. Mà trong đó tầng thứ 8, mặt ngoài là một nhà hợp pháp hợp quy hoạt động tín dụng công ty. Trên thực tế lại là một nhà chuyên thu vay nặng lãi vô lương xí nghiệp. Xí nghiệp cổ phần khống chế đồng sự là một vị gọi Hùng Nhị trụ nam nhân. Tại một khu thế lực ngầm ở giữa, hắn còn có một cái tên, gọi Hùng lão nhị, một đầu buồn hùng. Đây chính là nguyên chủ đối với hắn đánh giá. Mà tại nhà này vô lương xí nghiệp sau lưng, một cái nhỏ tường kép bên trong, chính là dịch chuột chân chính làm việc nơi trốn. Đinh, thang máy chuông reo lên. Nghiêm Cảnh sửa sang lại ngực cà vạt, đi ra thang máy. Trung quanh đêm khuya làm việc các công nhân viên, lập tức hướng hắn quăng tới dị dạng ánh mắt. Thứ ca tốt, thứ ca ngài trở về, thứ ca hôm nay tinh thần tốt ta. Ít 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 các ngươi sống. Nghiêm Cảnh nét miệng lên, kéo ra một cái sốc nổi nụ cười, từng cái như thế kinh ngạc, từng ngày ngóng trông lão tử chết là đúng không? Đám người liên thanh nói không dám. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, Lao Cha người ở đâu? Bốn quản sự, đại nhân tại thư phòng đợi ngài. Một vị thư ký trang điểm phảng phất nguyên sinh loại hướng về Nghiêm Cảnh đi tới. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, duỗi ra không có nâng hoa cái tay kia lau một thanh nữ thư ký đuổi. Nữ thư ký không cảm thấy kinh ngạc, dẫn Nghiêm Cảnh đi vào một cái thư phòng, đè xuống ẩn tàng chốt mở sau, dưới bàn sách mặt lúc này xuất hiện một đầu thầm nghĩ. Nghiêm Cảnh một mình đi vào trong đó, xuyên qua u ám đường hầm, không đầy một lát liền đến một gian cửa phòng làm việc. Cái kia văn phòng mở cửa, cùng bình thường văn phòng so sánh thực tế là có chút ít, xem ra bất quá là mấy mét vuông lớn. Liếc mắt nhìn qua, có thể nói là nhìn một cái không sót gì, không gặp có bóng người. Trong văn phòng nhìn như không ai, nhưng Nghiêm Cảnh còn là vươn tay, gõ cửa một cái. Tiến đến, một giọng giản mua vang lên. Nghiêm Cảnh lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại trên bàn công tác, mở ra song chảo, cười nhìn về phía cái kia màn ảnh máy vi tính phía sau một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thân ảnh, lão cha, đã lâu không gặp. Đối mặt Nghiêm Cảnh nhiệt tình cầu ôm, thân ảnh kia ánh mắt băng lãnh, nâng đỡ kính mắt, không có trả lời. Kia là một con chuột, nó mặc đồ tây đen, đánh lấy cả bạn, giữ lại râu trắng, mang theo kính mắt cùng mũ dạng, thoạt nhìn như là một vị lao thân sĩ, nhưng nó đúng là một con chuột, cũng là nguyên chủ con mèo này lão cha. DS, nguyên hình là Đông Á, xin chớ đưa vào Âu Mỹ. Chương 298, Thiên Quốc Nghị Hội, canh một. Chương 298, Thiên Quốc Nghị Hội, canh một. Ai nha, lão cha à, đừng như vậy câu nệ mà. Đối mặt với mặt âm trầm chuột, Nghiêm Cảnh cầm trong tay hoa để ở một bên, đi lên trước rồi ra hai tay, cười lớn đem hắn ôm vào trong ngực. Bị kéo chuột còn là không có trả lời, một giây sau, hắn buông tay, điểm nhẹ Nghiêm Cảnh cánh tay phải. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh tịnh thanh âm vang lên. Nghiêm Cảnh cảm giác phía bên phải cánh tay một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, đau đến trên trán ứa ra mồ hôi. Chỉ có thể đem chuột phóng tới trong tay trái. Ui 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 lão cha à, chỉ là ra ngoài lêu lổng một đoạn thời gian, không cần thiết a. Nghiêm Cảnh nhe răng trợn mắt mở miệng, có thể cảm giác được bên phải chính mình cánh tay hẳn là đoạn mất. Hừ. Chuột cuối cùng phát ra âm thanh thứ nhất, mặc dù chỉ là một câu hừ lạnh, nhưng dựa theo nguyên chủ ký ức, đây là trước mắt con chuột này tức giận giảm bất tượng trưng. Ha ha. Nghiêm Cảnh không có quản gãy mất cánh tay, quỷ năng phun trào, hơi áp chế đau nhức ý tiếp lấy, hắn không tim không phổi cười đem trong tay trái chuột phóng tới bó hoa trước, đưa người hoa. Lao cha. Chuột nhìn xem hoa, nhíu nhíu mày. Bởi vì hoa bên trong không có đồ vật, hoa cũng chỉ là hoa. Nó nhíu mày không phải là bởi vì trong chờ mong có đồ vật gì, mà là bởi vì đây là nhà mình cái này không nên thân nhi tử lần thứ nhất đưa chính mình một thanh thuần túy hoa. Dựa theo dĩ vãng tiểu tử này phong cách, đồng dạng đều sẽ đưa khối biểu lại hoặc là cái không biết từ đâu đại đến đổ cổ bình hoa. Bẩn thỉu lại lãng phí. Đợi lát nữa nhường Lưu bí thư cho ngươi hướng trong thẻ đánh 50000. Chuột mở miệng, rồi sau đó theo Nghiêm Cảnh trong tay trái nhảy xuống tới. Nó cảm thấy Nghiêm Cảnh khẳng định là trong tay lại không có tiền. Lão cha, ngươi đây là đem ta thịt lưng lợn muối sông khói làm cái gì mèo rồi? Nghiêm Cảnh nghĩa chính ngôn tử, chẳng lẽ ta trở về một chuyến chính là vì đòi tiền sao? A. Chuột không che giấu chút nào trong mắt xem thường, chẳng lẽ còn có thể có việc khác sao? Đương nhiên là trở về nhìn ngài á. Nghiêm Cảnh cười cười. Chuột không cho Nghiêm Cảnh sắc mặt tốt, xoay người sang chỗ khác, lạnh giọng mở miệng, biết gần nhất là cái gì thời gian sao? Nghiêm Cảnh sững sờ, tuyển cử kỳ a. Biết liền đừng có chạy lung tung. Chuột trở mặt chỉ tại nháy mắt. Cái này ngày thường ở bên ngoài cơ hồ sẽ không biểu lộ chân thực cảm xúc, chuột lão đại giờ phút này cơ hồ là tại đối với Nghiêm Cảnh rít gào gầm hét, tuyển cử kỳ hết thể liền 3 tháng. 3 tháng đều nhẫn không được sao? Ngươi có biết hay không gần nhất trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người muốn đục nước méo cỏ, chúng ta dịch chuột như thế to con sạp hàng, trong ngày thường có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nó vươn tay, hung hăng bóp, một đoàn khí lưu tùy theo hiện, nắm chặt Nghiêm Cảnh cổ áo, đem Nghiêm Cảnh kéo đến trước mặt mình, thanh âm âm trầm, ta cùng ngươi nói qua cái gì? Chúng ta Hòa Bình Thiên Quốc là ai quốc gia? Nghiêm Cảnh nhìn qua chuột cái kia đầu đen con mắt, dù cho chuột giờ phút này còn đỉnh lấy 60, 100 độ thiệt cảm, nhưng ánh mắt kia lộ ra băng lãnh sát ý không giống lầm giả. Là tại phiệt quốc gia. Nghiêm Cảnh nụ cười trên mặt cũng thu liễm chút, nghiêm mặt nói. Nếu biết, trong khoảng thời gian này liền thật tốt cụt đôi làm mèo. Chuột buông lòng tay ra. Hòa Bình phái vị kia đã liên nhiệm 4 lần, lần này đàm phán Hòa Bình phái cùng Cách Tân phái đều sẽ có động tác lớn, chúng ta đã bên trên Cách Tân phái thuyền, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chuột theo bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một hộp đặc chế phiên bản thu nhỏ hương thuốc lá, Nghiêm Cảnh lập tức tiến lên trước, cầm lấy bên cạnh cái bật lửa cho hắn đốt đốt lên, động tác vô cùng tự nhiên. Trứng chim cút lớn tiểu nhân một điếu thuốc sương mù phun ra, chuột run lẩy bẩy thuốc lá cho, mặc dù chúng ta dịch chuột tại đám người kia trong con mắt liền không bằng cái rắm, nhưng chính trị chính là dạng này, một vinh không nhất định đều đinh, một tổn hại nhất định đều tổn hại. Chờ lần này tuyển cử qua sau, vô luận Cách Tân phái thắng thua, ngươi đều phải làm tốt nâng lên dịch chuột chức trách lớn chuẩn bị. Mắt chuột thần bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghiêm Cảnh cúi thấp xuống ánh mắt, không nói gì. Lời này Di Vãng chuột cùng Nguyên chủ nói qua nhiều lần, nhưng Nguyên chủ một mực đối với này thịt mũi coi thường. Bởi vì lấy chuột tính cách, lời này khả năng cùng dưới đấy tất cả mọi người nói qua. Nếu như cho là thật, ngươi liền bảo bộ. Dù cho hiện tại có độ thiện cảm nhắc nhở, Nghiêm Cảnh cũng không có cảm thấy chuột nói liền nhất định là thật. Trừ nó tên này con nuôi bên ngoài, chuột dưới đấy còn có một cái hùng lão nhị cái kia con nuôi cùng gọi hồ lao tam nghĩa tử. Chuột đối với hắn xác thực độ thiện cảm là 60, nhưng đối với mặt khác hai cái khả năng độ thiện cảm là 70, 75, cái này đều nói không chừng. Lần trước để ngươi tra sự tình thế nào? Chuột mở miệng nói, nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ sự kiện kia, Nghiêm Cảnh lắc đầu, tạm thời không có cái gì tiến triển, không biết lão nhị cùng lao tam bọn hắn tình huống. Kia liền vừa vặn cùng một chỗ kêu đến hỏi một chút. Chuột ánh mắt bình tĩnh, không đầy một lát, mặt khác hai đạo Âu phục dày ra thân ảnh theo ngoài cửa đi đến. Một vị thân hình cao tráng, nói ít có 3-4 mét, Âu phục màu đen chăm chú thiếp tại quanh thân cơ bắp bên trên, thỏa thỏa cơ bắp bạo phì. Đây chính là Hùng Nhị Trụ, cũng là một vị mô phỏng sinh vật loại. Hắn cùng chuột còn có nguyên chủ khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn là gấu bộ dáng, mà càng giống là nhân loại tiến hành đột biến gen. Đầu giống nhân loại cùng loài gấu kết hợp thể, phối hợp thêm cao lớn hình thể, xem ra liền rất có cảm giác các bách. Mà đổi thành bên ngoài một tên gọi hồ lao tam nhân vật, thì là một tên trí sinh loại. Mang kính mắt, trải lấy lưng đầu, có loại nhã nhặn bại hoại cảm giác. Hắn máy móc cải tạo bộ phận là tay phải của hắn, màu vàng sậm kim loại tại cấp cao thuộc da bọc vào để lộ ra tràn đầy tiền tài khí tức, theo đầu ngón tay bắt đầu, mỗi một khối bộ kiện liên tiếp miệng đều giống như mỗi ngày đều sẽ bảo dưỡng bóng loáng tỏa sáng. Lao cha. Hai người cùng nhau đối với đứng ở trên bàn sách chuột gật đầu. Nghiêm Cảnh thuận thế nhảy xuống cái bàn, đứng tại hai người bên cạnh. Lưu Nghị Viên lần trước nâng lên sự tình, các ngươi tra thế nào? Chuột nhìn về phía hai người, phái người đi thăm dò, xác thực gần nhất có người tại chúng ta quản hạt khu vực bán một loại thêm liệu có cả cỏ lạ. Hùng Lão Nhị trước tiên mở miệng, nhưng bắt hai cái hai đạo con buồn, hỏi bọn hắn phía sau người ở đâu, đánh chết cũng không chịu bằng hàn dao. Chuột nghe vậy, nhíu mày. Nghiêm Cảnh biết chuột cao mày nguyên nhân, bởi vì Hùng Lão Nhị nói đánh chết cũng không chịu bàn dao, chính là thật đánh chết. Chuột không thích náo ra nhân mạng, nhưng Hùng Lão Nhị tác phong gần đây như thế. Một bên Hồ Lão Tam cũng tại lúc này mở miệng nói. Ta bên này cũng bắt lấy một cái bán loại này có cả có lạ bán hàng rong, liền hắn nói tới, cung hóa người kia rất thần bí, chỉ tìm trí sinh loại cung hóa, hắn ám chỉ chúng ta, chính mình trong đầu bị người kia trang vài thứ, cho nên không thể nói người kia hình dạng cùng danh tự. Chuột gật gật đầu, đi tìm cải tiến sư sao? Rất hiển nhiên, cùng Hùng Lão Nhị so sánh, Hồ Lao Tam lần này thắng một bậc. Đi tìm. Hồ Lao Tam lắc đầu, tốn giá tiền rất lớn mời đến một vị nước thải đường phố bên kia cải tiến đại sư, nhưng vô dụng, chứa đồ vật người kia tựa hồ không phải chính thống đường đi. Thủ pháp nhường tìm đến vị kia cải tiến đại sư đều rất khiếp sợ, căn bản là không có cách dỡ bỏ. Lại cho các ngươi một tuần thời gian, trong một tuần giải quyết chuyện này. Chuột không cho bất luận cái gì đề nghị, chỉ là cho ra cuối cùng nhất kỳ hạn. Nếu như chuyện gì đều cần hắn kinh nghiệm bản thân thân vì lời nói, vậy hắn liền không cần làm cái lao đại này. Thủ hạ người chính là phụ trách giải quyết vấn đề, hắn chỉ phụ trách đưa ra vấn đề. Rõ ràng. Mấy người cùng nhau gật đầu. Lao tứ không cần phải để ý đến chuyện này, về sau do lão nhị cùng lao tam toàn quyền phụ trách. chuột nói cuối cùng nhất một câu, đem mấy người đánh ra. Ra cửa, hai người khác đều là không hẹn mà cùng hướng Nghiêm Cảnh quăng tới ánh mắt đùa cợt. Hiển nhiên, lần này biểu hiện kém nhất chính là Nghiêm Cảnh, cứ thế với bị trực tiếp lưu vong. Đối với này, Nghiêm Cảnh đáp lại là mỗi người dựng thẳng một cái ngón giữa. Chúc hai vị tiếp xuống có thể thuận lợi ha. Nghiêm Cảnh ra cửa, dùng tin tức tổ kia gọi điện thoại cho mình số một tiểu đệ, Đại Hàm à, ở chỗ nào? Ta tại tổng bộ bên này, tới đón một chút. Ca. Đối diện thanh em rất kích động, mấy ngày nay hắn đánh rất nhiều điện thoại cho Nghiêm Cảnh, nhưng đều biểu hiện không cách nào kết nối, cứ thế với hắn đều coi là ra chuyện gì. Ca ta đến ngay. Ừm. Chờ xe khẽ hở, Nghiêm Cảnh suy tư vừa mới chuẩn. Tuyển cử kỳ. Mỗi 5 năm, Hòa Bình Thiên Quốc đều sẽ tiến hành một lần tổng thống đại tuyển. Đây là toàn bộ Hòa Bình Thiên Quốc nhất dung chuyển thời kỳ. Tại tổng thống đại tuyển trước đó, cần tiến hành Thiên Quốc nghị hội nghị viên tuyển cử. Mà tại nghị viên tuyển cử trước đó, lại muốn tiến hành các phái đường nội bộ hậu tuyển nghị viên tranh cử. Hết thảy 3 lần tuyển cử, chỉ cần có thể tấn thăng một lần, không khác với tại chỗ phi thăng. Nghị viên tại Thiên Quốc bên trong đại biểu cho thật quyền lực, một khi tấn thăng, bất luận kẻ nào muốn động tới ngươi, đều phải trước điểm cân nhắc một chút, nhưng là cần một số tiền lớn. Nghiêm Cảnh lẩm bẩm nói, bởi vì Thiên Quốc chọn lựa là toàn viên bỏ phiếu chế độ, mỗi người dựa vào chính mình tin tức tổ kiện có thể lại chỉ có thể tặng một phiếu, như vậy như thế nào kéo đến những này phiếu bầu liền thành tuyển cử có thành công hay không nơi mấu chốt. Mà so sánh với những phương thức khác, tại Hòa Bình Thiên Quốc kéo đến phiếu bầu phương thức cực kỳ đơn giản, trừ thường dùng hô khẩu hiệu, hữu hiệu nhất chính là phát tiền. Cũng bởi vậy, những người dự bị tại tranh cử bên trên đầu nhập là một cái 10 phần khoa trương số lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tham chính người trực tiếp tham dự thương nghiệp mậu dịch. Đồng thời xét xử thủ đoạn rất nghiêm khắc. Điều này sẽ đưa đến người hậu tuyển thường thường cần kéo đến một phương giúp mình người. Những người kia sẽ giúp hắn xuất tiền, đặt cửa hắn có thể tranh cử thành công, mà thành công được tuyển về sau, hắn cũng sẽ dùng trong tay quyền lực lại trái lại giúp những cái kia đặt cửa người thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đây cũng là tại sao nói Hòa Bình Thiên Quốc là các tài phiệt quốc gia nguyên nhân. Tổng thống tiểu gì cũng sẽ đổi, nhưng tài phiệt là chân chính trên ý nghĩa khó mà rơi đài. Làm bằng sắt tài phiệt, nước chảy tổng thống, chính là dân gian đối với này đánh giá. Còn như Nghiêm Cảnh vị trí Hắc Bang, tựa như chỗ nói, chỉ là cống thoát nước con rể thôi. Bọn hắn sở dĩ sẽ có lực uy hiếp là bởi vì bọn hắn phía sau còn có người ở phía trên. Thì như chuột trong miệng Lưu Nghị Viên, chính là cho tới nay cùng chuột liên hệ mật thiết một vị cách tân phái nội bộ nghị viên. Tuyển cử kỳ sắp tới, cho nên hắn muốn liên nhiệm. Tiền đã chuẩn bị không sai biệt lắm, để cho ổn thỏa, hắn còn cần một việc đến lớn mạnh chính mình thanh danh. Mà trưởng cục cảnh sát bên kia cũng đúng lúc mò được một kiện vụ án lớn, tại hắn đủ kiểu yêu cầu, cầm tới trong tay mình đến tra. Chính là vừa mới trong miệng vài người thêm liệu có cả còn lạ. Ngay tại Nghiêm Cảnh trong lúc suy tư, một cỗ màu đen xe con ngừng ở trước mặt của hắn. Ca. Một cái thật thà chất phát hán tử theo cửa sổ xe chỗ thò đầu ra, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Rồi sau đó, hắn xuống xe chạy chậm đến cửa sau, cho Nghiêm Cảnh kéo cửa ra. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, chợt lên xe. Chương 299, dưới mặt đất có dưới mặt đất làm việc phương pháp, canh 2, chương 299, dưới mặt đất có dưới mặt đất làm việc phương pháp, canh 2, ca, chúng ta đi đâu? Quay về chỗ ở sao? Lái xe hán tử mở miệng nói. Hán tử tên gọi Vương Đại Hàn, nguyên chủ đều sẽ trực tiếp gọi hắn Đại Hàm. Người cùng ngoại hiệu không sai biệt lắm, đặc điểm chính là thật thà chất phát, nhận lý lẽ cứng nhắc. Không, đi một chuyến Tân Dân ngay. Nghiêm Cảnh nhắm mắt lại, chỉ hoan âm thanh mở miệng nói. Được rồi. Đại Hàm tay lái rẽ ngang, hướng Tân Dân ngay chạy tới. Ca, ngươi mấy ngày nay đi đâu rồi? Đại Hàm nhìn xem con đường phía trước, mở miệng nói, ta kém chút cho là ngươi xảy ra chuyện, đi các ngươi tổng bộ tìm mấy lần ngươi, nhưng các ngươi tiếp tân cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Ta tại chỗ kia không có cái gì cơ sở. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, nơi đó đều là gấu hai cùng hồ ba người, bọn hắn ước gì ta biến mất, ngươi đi tìm ta, khẳng định không ai sẽ phản ứng ngươi. Đúng thế. Quá thật đáng giận. Đại Hàm vỗ một cái tay lái, xe đi theo mặt mặt. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái, hắn lập tức cùng đã làm sai chuyện hải tử vào đầu nở nụ cười. Sau đó đâu? Nghiêm Cảnh nói. Sau đó. Đại Hàm vui vẻ nói, sau đó ta ngay tại cổng ngồi xổm chuột lão đại, cùng hắn nói chuyện này. Hôm trước nói, không nghĩ tới hôm nay ca ngươi liền liên hệ ta. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vất vả. Có thể đi tìm chuột lão đại, đúng là cái thằng đốc. Không khổ cực không khổ cực. Đại Hàm mở miệng nói, cho nên ca ngươi đến cùng đi đâu rồi? Làm việc đi sao? Bị người mưu hại. Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra, khép mắt lại, dựng thẳng lên lỗ tai mèo, quan sát đến Đại Hàm thần thái. Tư, ô tô lốp xe ma sát mặt đất, phát ra mãnh liệt tiêu thét, Nghiêm Cảnh thân thể tại quán tính xuống hướng phía trước vừa bay. Loại thời điểm này thân là mèo chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài, mũi chân đạp mạnh, liền ổn định thân hình. Ai? Ca? Ai tính toán ngươi? Đại Hàm quay đầu lại, đỏ hướng mắt, nộ khí phá trần. Nghiêm Cảnh thở dài, hiện tại chính là đi tìm cái kia tính toán ta người. Lo lái xe đi. Tốt. Đại Hàm trùng điệp nhẹ gật đầu. Ô tô một lần nữa khởi động, tốc độ so vừa mới nhanh hơn không chỉ một bậc. Nghiêm Cảnh không có lại nói tiếp, loay hoay chính mình tin tức tổ kiện. Tỷ lệ lớn cùng cái này khờ hán tử không quan hệ. Nguyên chủ xảy ra chuyện trước cũng không cùng hán tử kia nói qua cái gì, mà lại mấy ngày đều không có liên hệ. Duy nhất hiểm nghi chính là lúc ấy nguyên chủ đi cái kia tòa lạn vĩ lâu trước đó, là nhường hán tử kia đem chính mình đưa đến trạm xe lửa. Nhưng cũng chỉ là trạm xe lửa. Về sau hắn đi đâu, không cùng hán tử lộ ra. Có thể lặng yên không một tiếng động xử lý một vị tứ giai. Bài trừ đột phát nhân tố bên ngoài, cho dù là đánh lén, ít nhất cũng là một vị ngũ giai. nguyên chủ tính cảnh giác rất mạnh, thậm chí có năng lực là liên quan với phương diện này tăng phúc, muốn cùng giai đánh lén cơ bản không thể nào. Mà lại nguyên chủ thực lực cũng không yếu, tại thu một đoạn thời gian phí bảo hộ sau, hắn phần thứ hai công tác chính là làm trong bang phái chủ yếu tay chân. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, liền thành đệ nhất tay chân. Nếu như trong bang phái theo thực lực sắp xếp, trừ bị kia lao trà, nguyên chủ hẳn là thứ hai. Dạng người này lại chết tại cái kia tòa lạn vĩ lâu. Lần này hung thủ không đơn giản. Một cái nhỏ hẹp chật chội trong phòng, các loại màu sắc ánh đèn với đèn trên trần nhà cầu bên trong nở rộ, không ngừng lấp lóe. Đối diện màn hình lớn còn tại đặt vào trước khách nhân không có hát song ca. Dưới đây đứng một hàng trên mặt người quang ảnh biến ảo, đều là rất khẩn trương nhìn qua ngồi tại đối diện trên ghế salon một cái bụng lớn nam nhân. Nam nhân không mặc vào áo, nhưng không có nửa điểm để ý, không hề cố kỵ cùng đối diện cái kia sắp xếp người thành khẩn đối đãi. Làm một chùm màu đỏ dây đỏ rơi ở trên mặt hắn thời điểm, thình lình hiện hiện soi sáng ra hắn hình dáng, một cái đầu heo. Theo hắn mê ly trong ánh mắt có thể nhìn ra, giờ phút này hắn đã say không sai biệt lắm, trước mặt trên mặt bàn lít nha lít nhít bày biện bình rượu, tất cả đều là thêm kình bạo hàng đồ chơi, cho dù là siêu phẩm cũng không nhất định có thể uống xuống như thế nhiều. Biết ta tại sao đem các ngươi gọi vào cái này sao? Nam nhân nhìn về phía đối diện cái kia sắp xếp người. Cái gì bộ dáng đều có, nam nhân, nữ nhân, thuần túy người máy, có nhân dạng mèo chó, cũng có mèo chó bộ dáng động vật loại. Lúc này đối mặt nam nhân tra hỏi, không ai dám lên tiếng. Bọn hắn đều hiểu rõ nam nhân tính nết, lúc này mở miệng, đưa tới nhất định là hành hung một trận. Lại không muốn, đúng lúc này, một thanh âm tại nơi hẻo lánh yếu ớt vang lên, có phải là bởi vì muốn phát tiền lương, lao đại. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời thở mạnh cũng không dám. Nam nhân vui, theo ủi trong miệng không ngừng phát ra phì phò tiếng cười. Hắn đứng người lên, thân thể cao lớn gần 2 mét, nhìn về phía trong nơi hẻo lánh cái kia tồn tại. Kia là một đầu cánh tay trẻ con dài ngắn màu trắng tiểu xà. Mặc màu hồng phấn lễ phục, trừ tư ẩn bộ vị bên ngoài, còn lại bộ phận toàn bộ lộ ở bên ngoài. Như bây giờ động vật loại rất thụ một chút khách hàng hoan nghênh, có thể để bọn hắn có loại tại cùng cái kia tòa trên nhà cao tầng xuất hiện mình tinh nhân ái cảm giác. Dù sao những động vật này loại dáng dấp đều không kém quá nhiều. Ngươi gọi cái gì danh tự? Đầu heo nam cười nói. Thanh âm vô cùng ôn hòa, nhưng chó con bên cạnh người bên cạnh thân thể rõ ràng run lên. Gọi Mễ Tiểu Bạch, lão đại. Tiểu Sa mở miệng nói. Tiểu Bạch, tên rất hay, rất tốt, ngươi rất không tệ. Nam nhân nở nụ cười, cầm lên bình rượu trên bàn, chậm rãi đến gần Tiểu Sa, mới tới. Là. Tiểu Sa thanh âm càng ngày càng yếu, tựa hồ dự cảm được một ít chuyện không tốt, hướng sau lui. Ngươi muốn tiền lương đúng không? Đầu heo nam cười to nói, đến, ta cho ngươi tiền lương. Một giây sau, trong tay hắn cái bình trực tiếp đập ầm ầm xuống dưới. Chẳng. Cái bình rơi vào khoảng không, tại cuối cùng nhất một giây, Bạch Sa sợ hãi bay nhảy dựng lên, tránh thoát một kích này. Nhưng cái này hiển nhiên kích phát nam nhân càng tăng lên lửa giận, ủy năng khuấy động ra, không đầy một lát công phu, liền tóm lấy Bạch Sa, bình rượu đạp nát mấy cái, trực tiếp đánh gần chết. Tiểu Sa nguyên bản tuyết trắng làn da, giờ phút này nhiễm vết máu, thân thể hữu khí vô lực rủ xuống, trên thân màu hồng quần áo cũng đã còn thừa không có mấy, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đầu heo nam mang theo tiểu Bạch Sa, cười gần nói, còn muốn tiền lương sao? Không, không muốn. Tiểu Bạch Sa mở miệng, cơ hồ nói không nên lời rõ ràng lời nói. Ha ha. Đầu heo nam lại nhìn về phía đối diện một hàng người, cười nói, nhìn thấy sao, đây chính là không cố gắng công tác hạ chẳng, cái gì là không cố gắng công tác hạ chẳng à. Một đạo vịt được tiếng nói theo cổng truyền đến, đánh gây nam nhân lời nói, nam nhân nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, lập tức giống gặp quỷ mở to hai mắt nhìn. Không đợi hắn kịp phản ứng, phanh một tiếng, cửa trực tiếp từ bên ngoài bị đá mở. Nghiêm Cảnh nhìn qua trướng khí mù mịt gian phòng, đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười. Phía sau, giống như là một tòa núi nhỏ đại hàm căm tức nhìn trong phòng tình huống. Ngươi. Đầu heo nam hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trong mắt hoảng hốt, nhường Nghiêm Cảnh nụ cười càng thêm rực rỡ. Đã lâu không gặp. Cựu tình. Nghiêm Cảnh cười nói, ngươi tựa hồ nhìn thấy ta cảm thấy thật bất ngờ. Ngươi. Đầu heo nam hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng một cái, mới cuối cùng đè xuống nội tâm kinh ngạc. Cười lớn mở miệng nói, đây không phải tứ ca sao, thế nào hôm nay có hào hứng, không có dư thừa lời vô ích. Nghiêm Cảnh lấp loe đến đầu heo nam trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay. Phúc. Chỉ một trường, đầu heo nam trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng Nghiêm Cảnh hoàn toàn không có ý chấm dứt, rơi xuống từ trên không máy mắt, cơ lấy bình rượu trên bàn nhảy lên, phanh nện tại đầu heo nam trên đầu. Huyết dịch nương theo lấy mẩu thủy tinh cùng một chỗ vẩy ra. Nam nhân lập tức phát ra như giết heo gọi tiếng. Nghiêm Cảnh quay đầu, nhìn về phía sau những cái kia mèo mèo chó, nam nam nữ, còn hữu cơ người. Cười gần nói, các ngươi trông thấy cái gì sao? Không, không nhìn thấy. Đám người vội vàng bối rối vây tay. Ta không nghĩ xử lý hậu quả. Nghiêm Cảnh nở nụ cười, quốc gia chúng ta dù sao cũng là cái hòa bình trí thượng quốc gia. Ta giao ký ức tinh tiến. Có người máy lập tức mở miệng, dẫn tới người chung quanh một trận thầm mắng. Mẹ bọn hắn lại không có cái gì ký ức tinh tiến, cái này không phải liền là để bọn hắn đi chết sao? Hết thảy lăn. Nghiêm Cảnh lại cơ lấy bình rượu, hung hăng nện tại gương mặt heo kia bên trên, huyết dịch ở tại hắn tây trang màu đen bên trên, hắn quay đầu lại, nhìn về phía toàn thân phát run đám người, tàn nhẫn cười một tiếng, nếu như muốn nói ra, các ngươi liền thử một chút đi. Rõ ràng. Đám người luống cuống tay chân xông ra bao phòng, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cổng có bảo an nghe thấy động tĩnh, nhưng tại nhìn thấy đại hàm nháy mắt, lại làm bộ cái gì đều không nghe thấy quay người rời đi. Nghiêm Cảnh hướng về phía đại hàm mở miệng nói, đi tìm bọn họ muốn xuống giám sát. không chỉ có là muốn xóa bỏ bọn hắn đến cái này giám sát, hay là muốn trước đó nơi này phát sinh hết thẻ giám sát. Hắn lười nhác cùng những cái kia chấp pháp quan cái cỏ. Đến lúc đó lại muốn giao một khoản tiền. Hiện tại rất nghèo. Lấy chút tay cầm, cũng liền không có như vậy nhiều chuyện phiền toái. Được. Không đầy một lát, hai người mang đầu heo nam cùng giám sát cùng rời đi, cờ tờ vờ bên trong đám người, như thường lệ báo tổn thất, căn bản không ai dám báo chấp pháp quan. Soạt, một chậu nước theo gọi cựu tỉnh đầu heo nam đỉnh đầu rơi xuống. Lập tức đem hắn theo đang hôn mê tới tỉnh. Đầu heo nam kinh hoàng rẽ rủa thân thể, phát hiện chính mình tại một cái thuần trắng trong phòng, bị tinh chế xích sắt trói ở trên ghế. Nghiêm Cảnh ngồi tại một thanh lượng thân định chế trên băng ghế nhỏ, chính có chút hăng hái nhìn xem chính mình. Tứ ca ta là vô tội, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đầu heo nam kinh hoàng không nổi mở miệng. Cựu tình a. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, ta còn không có hỏi đâu. Tứ ca van cầu ngươi tha ta một mạng, ta trên có già dưới có trẻ, tứ ca, ta thật không biết phát sinh cái gì. Nhìn xem đối diện Nghiêm Cảnh tiếp nhận đại hàm đưa tới một thanh cái cửa, đầu heo nam giờ phút này chỉ cảm thấy huyết dịch cả người băng lãnh, không ngừng cầu xin tha thứ. Cựu tình a, nói cho ta cái kia tòa cao ốc có đầu mối, là ngươi đúng không? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Là ta, tứ ca, nhưng ta thật không biết phía sau phát sinh cái gì, ta cũng là tiếp vào điện thoại, nói nơi đó có manh mối, thật, ta nói đều là thật. Mắt thấy Nghiêm Cảnh dần dần hướng đến gần mình, đầu heo nam thanh âm càng ngày càng cao, kinh hãi chản với nói nên lời. Ngươi không biết. Nghiêm Cảnh nhảy lên đầu heo nam bị trói lại tay phải, đem cái cưa thả tại đầu heo nam chỗ cổ tay, răng nhọn chống đỡ tại gân xanh bên trên. Thật, ta thật không biết, tứ ca. Đầu heo nam run rẩy dữ dội, muốn cách cái kia thanh cái cưa xa một chút, nhưng dưới chân băng ghế đã bị trói lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Cựu tình a, ngươi phạm một sai lầm, ngươi biết là cái gì sao? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Đầu heo nam ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Tại sao từ ngày đó về sau, ngươi liền không gọi điện thoại cho ta đây? Nghiêm Cảnh mỉm cười, như là trong địa ngục các ma. Cựu tình a, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm ta sao? Chương 300, tự thú, canh một. Chương 300, tự thú, canh một. Đầu heo nam nghe Nghiêm Cảnh lời nói, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỗ sơ suất xuất hiện ở cái này. Thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được đâu? Cùng chính mình liên hệ người kia rõ ràng cùng chính mình nói, trước mắt con mèo này cũng đã chết rồi mới đúng. Ai sẽ cùng một người chết gọi điện thoại? Tứ ca, ta sai, ta thật sai. Đầu heo nam liều mạng dãy rủa, dưới thân cái ghế lay động cách rung động, tại trống không trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Mồ hôi tại hắn đỉnh đầu điên cuồng bài tiết, đem phấn màu da đầu heo phụ trợ mười phần dầu mỡ. Không có chuyện gì, cựu tình a. Nghiêm Cảnh đứng tại trên tay phải của hắn, mặt mỉm cười, phạm sai lầm cũng không quan hệ. Thật, thật. Đầu heo nam mừng rỡ nâng ngẩng đầu lên. Hắn xác thực từng có nghe nói, dịch chuột miêu lão tứ mặc dù tính cách kỳ quái, nhưng thật ra là dịch chuột trong mấy người nhân từ nhất vị kia. Nhưng một giây sau, Nghiêm Cảnh lời nói nhường hắn như rớt vào hầm băng, phạm sai lầm tiếp nhận trừng phạt, lần sau biết đổi liền tốt. Không, không không không, tứ ca, a. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, như là dưới áp lực mạnh ống nước vỡ ra lỗ hổng, mấy đạo huyết dịch nháy mắt kích xạ đến trên trần nhà. Nghiêm Cảnh không có sử dụng quá mạnh lực lượng, một chút xíu cơ thịt. Rất nhanh, cái cưa răng nhọn chống đỡ đến loại nào đó bật cứng. Kia là đầu heo nam xương cốt. Không, không không không, tứ ca, cho ta một cơ hội. Đầu heo nam lúc này đau đến cơ hồ hôn mê, cảm thụ được cái kia loáng thoáng duệ khí xúc cảm, hắn hướng Nghiêm Cảnh mở miệng cầu xin tha thứ. Ừm, nói đi. Nghiêm Cảnh không nói chuyện. Là trí não người. Đầu heo nam thở hổn hển mở miệng nói, bọn hắn cho ta một khoản tiền, rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nói, đầu heo nam trong mắt chảy xuống nước mắt, ta không có cách nào, tứ ca, ta thật không có biện pháp, ta chi tiêu rất lớn, gần nhất cờ tờ vờ sinh ý đặc biệt kém, các ngươi Hùng lão nhị ép quá gấp, vì trả tiền của các ngươi, ta thật không có biện pháp, nếu không Hùng lão nhị là thực sẽ chơi chết ta. Nghiêm Cảnh không có nghe đầu heo nam cầu khẩn, quay đầu lại nhìn về phía Đại Hàm, hiểu mới nhất thuốc nói thật. Đại Hàm lập tức chạy về trên xe, lấy ra một ống chất lỏng màu xanh lục, phóng tới Nghiêm Cảnh trong tay. Thấy cái kia bình xanh nhỏ, nguyên bản đã giống như chó chết đầu heo nam bỗng nhiên dãy rủa, hoảng sợ kêu thảm, tứ ca, ta nói đều là thật, tứ ca ta van cầu ngươi, loại này thuốc nói thật hoàn toàn tiêm vào xuống dưới, giống như là đầu heo nam loại này nhị giai, coi như đầu óc không triệt để hư mất đoán chừng về sau cũng nói không rõ ràng cái gì lời nói. Một bình 10,000 quỷ điểm đâu? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, cựu tình a, ngươi không phải đòi tiền sao? Tiền ngay tại cái này. Không không không, ta nói thật ra, ta nói. A, rất nhanh, Nghiêm Cảnh cầm tới câu trả lời chính xác. Là phụ cận vùng này một cái gọi Hàn Tùng chấp pháp quan. Trong tay hắn cầm tới đầu heo nam cờ tờ vờ rất nhiều tăng chứng, bởi vậy uy hiếp đầu heo nam, cho chính mình phát tin tức giả, nói đi cái kia tòa cao ốc bỏ hoang giao dịch mấu chốt manh mối. Cùng Nghiêm Cảnh đoán không sai biệt lắm, nghĩ cũng biết không thể nào là trí não. Hiện tại là tuyển cử kỳ, nếu là không có đặc biệt nguyên nhân, trí não trừ phi biến thành não heo, mới có thể lúc này đem dịch chuột lao tứ cho hại chết. Mà nếu thật là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, hắn cũng muốn dùng thuốc nói thật lại xác nhận một lần. Còn như đầu heo nam, hắn chỉ có thể chúc nó vận may. Chấp pháp quan Nghiêm Cảnh hít sâu một hơi. Dính đến chấp pháp quan, sự tình liền trở nên có chút phức tạp. Đầu tiên, cái này Hàn Tùng là cái cấp 2 chấp pháp quan, không phải phổ thông người chấp pháp. Đổi lại kiếp trước, danh hiệu chính là cảnh sát đội trưởng. Hắn không có khả năng lại giống bắt heo đầu nam đi đem người làm. Tiếp theo, thân là chấp pháp quan, tại sao muốn giết nguyên chủ đầu? Nguyên chủ trong trí nhớ, đích xác cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng đều là bởi vì phạm một chút không đau không ngứa sự tình, mỗi lần cũng không lâu lắm liền bị vớt đi ra. Hai người cũng không trực tiếp trở mặt. Có thể khẳng định là, cái kia chấp pháp quan đúng là nhìn nguyên chủ khó chịu. Nhưng loại này khó chịu, cái nào chấp pháp quan đều không kém quá nhiều, không đến nỗi thống hạ sát thủ. Dù sao cũng là cái chấp pháp quan, có 10,000 loại chính quy biện pháp buồn nôn nguyên chủ, nhưng lần này dính đến trực tiếp giết người, sau lưng nguyên nhân khẳng định chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không cùng hắn lên qua cái gì xung đột dưới tình huống hoặc là chính là không cẩn thận chạm tới một ít bí mật hoặc là chính là mình chết sẽ có cái khác chỗ tốt, thì như họa thủy đông dẫn nghiêm cảnh làm cái đại khái suy đoán. Còn như sau tục thế nào phát triển hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Dù sao mình không chết tin tức khẳng định sẽ chuyển về Hàn Tùng trong lỗ thai. Chấp pháp quan cũng không sạch sẽ a. Nghiêm cảnh cười cười, cũng là không phải thật bất ngờ. Tại dạng này đại bối cảnh xuống, chấp pháp quan muốn chỉ lo thân mình cũng không đơn giản. Ca, hiện tại làm sao đây? Đại Hàm nhìn về phía trên ghế đã rõ ràng si ngốc đầu heo nam, mở miệng nói. Quy củ cũ đi. Nghiêm cảnh sắc mặt bình tĩnh. Được. Đại Hàm gật gật đầu, liền chuẩn bị đi làm. Nhưng tại hắn trước khi đi, nghiêm cảnh gọi hắn lại, tìm người ta lần này cần lại nhìn một lần. Ngay kế tiếp, mộ khắc khu chấp pháp sảnh. Hàn Tùng bưng lên trong tay trà, đi qua chấp pháp đại sảnh. Trên đường đi gặp người, đều tại hướng hắn chúc mừng. Hàn ca, nghe nói lần này tấn thăng trên danh sách có ngươi a. Chúc mừng a Hàn ca, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy a Hàn ca, chúng ta sảnh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 3 chấp pháp quan, quá lợi hại. Đối mặt đập vào mặt lấy lòng, hắn lễ phép mỉm cười, khiêm tốn nói, vận khí tốt vận khí tốt. Thẳng đến đám người tán đi, hắn mới cuối cùng nét miệng lên, trong lòng đắc ý không thể kìm được. Cũng không phải là vận khí tốt, không ai biết hắn vì những này trả giá cái gì. Hắn không nguyện ý giống trong sảnh những lao ra kêu hỏa đến chết đều lên không đi, được ăn cả ngã về không mới là hắn Hàn Tùng nhân sinh. Còn như những này sẽ chỉ nói chút lấy lòng lời nói ra hỏa, liền cả một đời đợi tại tầng dưới chốt đi. Hành động thực tế, trả giá, mạo hiểm, không dạng này thế nào sẽ có người nguyện ý để ngươi thăng trước đâu. Lại ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên có hạ cấp chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Lập tức sắc mặt hắn kỳ biến. Mấy tiếng về sau, mộ khắc khu chấp pháp sảnh, phòng thẩm vấn. Hàn Tùng nhìn về phía đối diện tóc vàng, sắc mặt tâm trầm, nói: ngươi phía sau chân hung là ai? Không rõ ràng ai trưởng quan, không rõ ràng không rõ ràng, căn bản không rõ ràng. Tóc vàng giọng điệu vô cùng quái dị, trong hai mắt thỉnh thoảng trắng dã. Trông vào máy móc nghĩa thể là có tác dụng phụ, nếu như nghĩa thể phát sinh trục chặt hoặc là cùng nhân thể không xứng đôi, liền sẽ gây nên nhân thể bài dị, từ đó làm cho trình độ nhất định tinh thần biến chất, lo nghĩ sao động. Tại thật lâu trước đó loại bệnh trạng này cũng bị gọi là xì bở bệnh tâm thần. Nhưng về sau theo thiên quốc dị biến chi nguyên giáng lâm, loại này bệnh tâm thần liền biến mất. Nhưng ngay tại mọi người coi là sắp máy móc phi thăng thời đại sau, lại không muốn thiên quốc cái thứ hai dị biến chi nguyên xuất hiện, khiến cho loại này bệnh tâm thần làm trầm trọng thêm. Thậm chí tại quỷ năng dưới sự ảnh hưởng triệu chứng nghiêm trọng mấy lần. Máy móc bạo loạn chứng. Đây là mới bệnh chứng danh tự. So sánh với xì bở bệnh tâm thần, máy móc bạo loạn lực phá hoại là rõ ràng, quỷ năng sẽ cổ vũ giới hóa, giao cho hắn không gì sánh được lực phá hoại, mà tại chứng bệnh không bạo phát thời điểm, thì chịu đủ tra tấn, cứ thế với trí lực đều có thể sẽ ra vấn đề. Loại bệnh này cho dù là cao tầng đều có thể sẽ có, bởi vậy, nghĩa thể cần định kỳ thay đổi. Nếu như trễ, chính là đối diện loại này bộ dáng. Ta đang hỏi ngươi. Nghiêm túc trả lời. Hàn Tùng vỗ bàn đứng dậy. 3 giờ trước đó, đã si ngốc đầu heo nam không biết bị ai thả tại cửa cảnh cục, tin tức tổ kiện đã bị đảo, tay phải cơ hồ đứt gãy, lời nói đều nói không rõ ràng. 2 giờ trước đó, hắn phái người đi thăm dò chung quanh giám sát, nhưng chung quanh giám sát đều bị xóa. Cuối cùng nhất, thông qua một chút người qua đường chính mắt trông thấy, cuối cùng tìm tới cái kia mang đi đầu heo nam khả năng người. Nhưng những người qua đường kia miêu tả lại dọa đến hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Thẳng đến 1 giờ trước đó, trước mắt tóc vàng chủ động đầu án tự thú. Ai cũng có thể nhìn ra, người này chính là đến gánh tội thay. Nhưng hết lần này tới lần khác đối diện một mực chắc chắn, chính là mình càn. Hắn cho ngươi bao nhiêu? Hàn Tùng gắt gao nhìn qua đối diện giả vờ ngây ngốc tóc vàng. Tóc vàng không có trả lời, vẫn là giả ngây giả dại, chỉ có điều rỗi ra một ngón tay. Ý tứ không cần nói cũng biết. 10,000 quỷ điểm. Hiệp ước 500,000 thế giới bên ngoài tiền tệ. Mà tóc vàng sở dĩ lộ ra tin tức này, là muốn nói cho Hàn Tùng. Nhất định phải cầm ra so số này cao hơn số, mới có thể. Mẹ! Hàn Tùng không bỏ ra nổi đến, cũng sẽ không cầm. Hắn đưa tay đóng lại một bên chấp pháp thu hình lại thiết bị. Rồi sau đó, dùng tới các loại biện pháp cũ, đối với tóc vàng một trận đánh tơi bời, nói hay không? Nói hay không? Mẹ nói hay không? Hắn thủ pháp rất lão đạo, tuyệt đối nghiệm không ra bất kỳ ngoại thường, nhưng cảm giác đau vẫn như cũ. Không bao lâu, tóc vàng liền thoi thóp nằm ở trên mặt đất. Hàn Tùng lau mồ hôi trên trán nước. Hắn đã từng vô số lần dùng dạng này thủ pháp làm những cái kia người bị tình nghi vu oan giá họa, mà giờ khắc này mồ hôi không chỉ là mệt mỏi, đồng dạng cũng là sợ. Mèo bốn không chết, chính mình phía sau người kia cũng không phải dễ nói chuyện, chuyện này không có hoàn thành coi như cái kia mèo bốn bạn 1,000 biết cái gì. Nghĩ đến cái này, hắn liền cảm giác lạnh cả sống lưng. Đúng lúc này, tay phải hắn tin tức tổ kiện chấn động lên, liếc mắt nhìn danh tự, hắn lập tức bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn, nhìn chung quanh về sau, trốn đến một bên nơi hẻo lánh, kết nối thông tin. Ta là Tiểu Hàn, đại nhân ngài có thể nghe thấy sao? Sự tình xử lý thế nào? Còn tại xử lý, Hàn Tùng nhìn một cái trong phòng thẩm vấn tóc vàng. Ta rất thất vọng. Một bên khác thanh âm 10 phần trầm thấp. Đại nhân. Hàn Tùng nghiết hầu căng lên. Nếu như xử lý không tốt lời nói liền nói, ta sẽ an bài những người khác xử lý. Bên kia thanh âm mở miệng nói, còn như ngươi thăng chức, hài tử lên lớp, còn có ngươi lão bà tham công ty cái kia mấy vạn quỷ điểm, đều từ chính ngươi đến giải quyết.
Không, không không không, đại nhân, ngài yên tâm, nhất định có thể giải quyết tốt.
Hàn Tung nuốt nước miếng một cái, trong lòng rung động. Cho ngươi cuối cùng nhất một ngày thời gian.
Thông tin bị của máy.
Hàn Tung nắm đấm nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
Và nó, nhỏ bốn, trên mặt hắn hiện lên lệ sắc, bước nhanh đi trở về trong phòng thẩm vấn. Nhìn qua trên mặt đất một mực đang rên rỉ tóc vàng, hắn giận không chỗ phát tiết, hung hăng một cước, trực tiếp đá đi lên.
Mẹ, lao tử để ngươi không nói.
Để ngươi không nói.
Hắn trực tiếp nào tới.
Lại không muốn, tại lúc này, ánh mắt của hắn hoảng sợ, chỉ vì cái kia trên mặt đất tóc vàng đống nhiên nhếch miệng lên, rồi sau đó, các loại điện tử tuyến đường, giải rác bộ kiện, phế thải, vỏ sát, toàn diện theo hắn trắng dã trong hai mắt xung ra, nguyên bản thật tốt một người, trong nháy mắt liền biến thành giống như là đống rác điện tử khí giới, đèn trên trần nhà bắt đầu cấp tốc lấp loé. Máy móc bạo loạn.
Hàn Tung lập tức sắc mặt trắng bệch.
Mà tại lúc này, thuộc hạ vừa vặn chạy tới, không tốt.
Hàng ca, bên ngoài đến thật nhiều phóng viên.
Nói chúng ta bắt sai người, hung phạm một người khác hoàn toàn.
Là Miêu lão tứ.
Nó chủ động đầu án tự thú.
Chương 301, đây chính là quốc gia này, canh 2, chương 301, đây chính là quốc gia này, canh 2, lúc này tự thú.
Hàn Tùng quay đầu nhìn một chút trên mặt đất đã triệt để máy móc báo hỏng tóc vàng, biết người là đã cứu không đến, vội vàng bồi rối đối với thuộc hạ nói, nhanh ngăn lại.
Đừng để những ký giả kia tiến đến.
Nhưng đã muộn.
Phóng viên xác thực không có bảo, nhưng Nghiêm Cảnh đã mặc câu phục đứng tại cửa cảnh cục.
Chư vị.
Nghiêm Cảnh rỗi ra hai tay, nhìn về phía trung quanh hình thủ kỳ quái các phóng viên.
Như các ngươi nhìn thấy, ta là đến tự thú.
Tại sao tự thú?
Nguyên nhân rất đơn giản, ta nhìn thấy cái này tiên sinh một bên hô hào tự thú vừa đi tiến vào đồn cảnh sát. Nghiêm Cảnh vỗ tay phát ra tiếng, một bên đại hàm lập tức giơ lên màn hình điện tử, phía trên phát hình vừa mới tóc vàng đi vào đồn cảnh sát hình ảnh.
Chúng ta dịch chuột vay mượn, cho tới nay đều là bằng vào chúng ta Thiên Quốc hòa bình làm đệ nhất chuẩn tắc, ta thường xuyên tiến vào đồn cảnh sát, biết bọn hắn thủ đoạn. Vì để tránh cho vụ án oan sai, Nghiêm Cảnh chưa nói xong, một bên thu được mệnh lệnh chúng nhân viên cảnh sát đã bật lên, đem hắn tay cho một mực ở, rồi sau đó mang vào đồn cảnh sát. Vô số đèn tờ lát sáng lên, dừng lại tại Nghiêm Cảnh bị bắt trước cảnh tượng cuối cùng. Cái này địa giới bên trên tin tức truyền bá tốc độ so những cái kia nam khoa bệnh viện chạy chữa đám người còn muốn càng thêm cấp tốc, không đầy một lát, tin tức này đã truyền khắp mộ khắc khu. Nhưng mà cũng giới hạn với mộ khắc khu. Tin tức rất nhanh bị cắt đứt. Nếu để cho người hữu tâm lấy ra làm văn trường, chấp pháp sảnh đem mất hết mặt mũi. Dù là như thế, trong cao ốc chuột lao đại còn là thu được tin tức này. Nhìn xem tin tức tổ kiện bên trên Nghiêm Cảnh bị bắt một màn kia 3D hình ảnh, thân thể nó khí giật giật.
Cái này không may đồ chơi. Chính mình đầu tuần không phải mới cùng hắn nói gần nhất không biết chấp pháp sảnh rút cái gì gió, cha bọn hắn dịch chuột cha rất nghiêm.
Không muốn cho tay cầm.
Chính mình nói như vậy nhiều lần.
Nó chỉ cảm thấy một trận đau đầu, hết lần này tới lần khác tại lúc này, trên tay tin tức tổ kiện văng lên.
Nhìn xem phía trên cái tên kia, nó sát mặt trầm xuống.
Uy,
Triệu trưởng phòng, có chuyện gì sao?
Đối diện là chấp pháp sảnh sở trưởng, gần 20 năm trẻ tuổi nhất sở trưởng.
Nếu như nó đoán không lầm, đối diện khẳng định là đến cầm chuyện này viết văn chương.
Chuột lớn.
Đối diện Triệu Cửu Thành thanh âm 10 phần trầm thấp, ẩn hàm lửa giận, ngươi ý gì đấy?
Ừm.
Chuột lão đại kém chút không có kịp phản ứng, ngẩn người, nó trầm xuống tâm, nói, ngươi cảm thấy thế nào?
Nam vụ án, việc này coi như.
Đối diện Triệu Cửu Thành mở miệng nói,
có thể.
Chuột lão đại gật gật đầu, ta chờ một lúc sẽ an bài người cho ngươi đưa, ta chờ một lúc sẽ hô người phía dưới thả người.
Chuột chưa nói xong, đối diện Triệu Cửu Thành nói thẳng xong, cúp điện thoại.
Chuột nháy mắt một cái.
Cái này giống như cùng nó nghĩ không giống.
Đối diện ý tứ là cho dịch chuột xóa đi 5 vụ án, không phải nhường dịch chuột cho 5 vụ án đi qua.
Cái này khiến kinh nghiệm xa trường nó đều không có quá lý giải, thế là bò vào chính mình thích nhất cái kia cả sắt chén trà bên trong, tiểu thân thể một cột tròn, bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Không đợi nó nghĩ rõ ràng, rất nhanh, nó lại thu được chấp pháp sảnh lúc trước bắt người kia bởi vì bạo lực chấp pháp mà máy móc bạo loạn tin tức.
Lần này nháy mắt rõ ràng,
bạo lực chấp pháp đưa tới máy móc bạo loạn.
Đối với trí sinh loại mà nói, đây là tối kỵ vẹn vẹn điểm này, một khi dư luận lên men, liền có thể nhường vị kia hòa bình phái trẻ tuổi nhất chấp pháp sở trưởng ăn một bình, thậm chí lại bởi vì lắng lại chúng nộ mà bị bãi miễn nói không chừng.
Là trung hợp,
còn là thiết kế.
Cái mưu kế này cũng không khó, nhưng chuột có chút ngộng, bởi vì không giống như là nhà mình kia không may hải tử có thể nghĩ ra đến.
Mà đối diện sở dĩ trung kế, đoán chừng cũng là bởi vì Miêu lão tứ căn bản vô dụng qua cùng loại làm hai.
Bởi vậy lơn là sơ suất.
Nhưng mà,
nó luôn cảm giác còn có càng sâu một tầng nguyên nhân.
Nó lau mặt một cái, đối với trên tay phải tin tức tổ kiện, chậm rãi mở miệng nói, chuẩn bị xe.
Chấp pháp sảnh,
sở trưởng văn phòng.
Sở trưởng, ngài nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý. Hàn Tung đứng tại một cái bàn làm việc trước, bất lực giống như là đứa bé.
Không nói ngươi là cố ý.
Đối diện Triệu Cửu Thành sắc mặt bình tĩnh, nhưng việc này đã ra, đúng không?
Hàn Tung a, đã dẫn xuất cái này việc sự tình, liền tự mình giải quyết đi.
Hàn Tung sắc mặt trắng bệnh.
Tự mình giải quyết ý tứ, đơn giản chính là nhường chính hắn đem tất cả mọi chuyện tiếp tục chống đỡ.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chính mình thăng chức, khẳng định là không có bất cứ hy vọng nào.
Không, đừng nói là thăng chức. Chính mình nhất định là kết thúc không thành người kia nói nhiệm vụ kia.
Hai tử lên lớp, lão bà tham ô không, những này đều không trọng yếu.
Chính mình liền muốn ngồi tù, loại tình huống này, hắn thậm chí sẽ bị xung quân đến trong truyền thuyết kia đại giám ngục đều nói không chừng. Hắn không biết nên thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, rõ ràng mấy giờ trước, hắn còn đắm chìm tại thăng chức trong vui sướng, bây giờ lại, hắn rõ ràng bước lên như thế lớn phong hiểm. Rõ ràng vì người kia xử lý như vậy nhiều chuyện. Đúng, đúng, không thể dạng này. Hắn còn có cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng. Nghĩ đến cái này, hắn tranh thủ thời gian âm thầm kích thích trên cổ tay tin tức tổ kiện, ý đồ cùng người kia nối liền thông tin. Nghe, nghe a. Hắn cái trán bước lên mồ hôi, bộ mặt không tự giác mà trở nên bặm. Tại sao? Tại sao không tiếp điện thoại? Ngoại trừ ta, ai về sau còn có thể tại chấp pháp sành cấp cho người sự tình? Đừng đánh. Đúng lúc này, đối diện Triệu Cửu Thành thanh âm bình tĩnh vang lên. Hàn Tùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Triệu Cửu Thành, não hải đã sớm trống rỗng, hai mắt thất thần. Hàn Tùng a, ngươi vẫn là không hiểu chính trị. Triệu Cửu Thành uống một ngụm trước mặt trà, rồi sau đó đem tay bên cạnh cái chén cũng đổ dâng trà nước. Nhìn xem sửng sốt Hàn Tùng, hắn mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể lên tấn thăng danh sách, là ai cho an bài? Ngươi cảm thấy vị kia có thể tự mình động thủ cho ngươi thêm tại tấn thăng trên danh sách sao? Triệu Cửu Thành nhẹ nhàng nhấn xuống trên tay phải tin tức tổ kiện, thở dài, ngươi đến cùng hắn nói đi. Tin tức tổ kiện đối diện trầm mặc mấy giây, cuối cùng mở miệng nói, tiếp tục chống đỡ. Về sau lão bà của ngươi cùng hài tử ta sẽ an bài tốt. Hàn Tùng không biết mình là thế nào đi ra Triệu Cửu Thành văn phòng, chỉ nhớ rõ cuối cùng nhất Triệu Cửu Thành đem trong tay ngược lại tốt trà cái chén đẩy tới, rồi sau đó cho hắn cuối cùng nhất một tia cơ hội, mèo bốn nói muốn gặp ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho mèo bốn hủy bỏ đối với ngươi dư luận áp lực lời nói, có lẽ sự tình còn có một tia bước ngoặt, chỉ ít có thể thiếu ngồi mấy năm tù. Hàn Tùng đau thương cười một tiếng. Nhưng mèo bốn gia hỏa kia bị bỏ đối với chính mình dư luận áp lực, không nhìn thấy gia hỏa kia là thế nào đối đãi đầu heo năm sao. Dù là như thế, hắn còn là ôm cuối cùng nhất một tia hy vọng, đẩy ra Nghiêm Cảnh vị trí gian phòng. Gian phòng này là cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc, có một cái cửa sổ, có thể cùng bên ngoài đối thoại. Lúc này, Nghiêm Cảnh đang ở nơi đó cùng bên ngoài ai nói lời nói. Người kia bị Nghiêm Cảnh thân hình ngăn lại, Hàn Tùng nhìn không thấy đối thoại người bộ dáng, chỉ có thể nghe thấy đối thoại nội dung. Bên ngoài người kia mở miệng nói, tiểu tử ngươi lần này càng không tệ, nhưng muốn chỉ dựa vào điểm này liền đắc chí, cái kia còn kém xa lắm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, mở miệng nói, cho nên ta đang chuẩn bị hướng ngài học. Ngài luôn nói ta không hiểu chính trị, cũng không hiểu quốc gia này. Trước đó ta chẳng thèm ngó tới, hiện tại ta muốn thu hồi trước đó khinh thị, còn mời ngài có thể thật tốt dạy ta. Mấy giây sau, bên ngoài người kia mở miệng nói, chính trị là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là tại chúng ta Hòa Bình Thiên Quốc. Muốn kiến thức một chút cái gì là chính trị sao? Xin lắng hay nghe. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, cầm cái này. Bên ngoài người kia theo cửa sổ lan can sắt bên trong đưa qua một đài đèn xì thiết bị, rồi sau đó không có lại nói tiếp. Nghiêm Cảnh tiếp nhận thiết bị, xem ra tựa như là vô cùng đơn giản máy ghi âm. Hắn nhấn xuống chốt mở, rồi sau đó nhìn về phía đối diện Hàn Tùng. Hàn tiên sinh, ngài đến. Đúng thế. Đối mặt Nghiêm Cảnh, Hàn Tùng không hiểu có chút khẩn trương nhưng cuối cùng nhất, hắn còn làm mở miệng nói, chuyện lần này, ta rất xin lỗi, còn hy vọng mèo tứ tiên sinh có thể tha thứ ta. Tha thứ ngươi rất đơn giản, Hàn chấp pháp quan. Nghiêm Cảnh cười nói, là ai bảo ngươi giết ta, ngươi nói ra đến, bên ngoài phóng viên ta lập tức sẽ phân phát. Hàn Tùng cười khổ. Hắn liền biết, căn bản không có khả năng hoàn thành Nghiêm Cảnh yêu cầu. Cái gọi là cầu được Nghiêm Cảnh tha thứ, cũng chỉ là loại vọng tưởng. Không có người nào nhường ta giết ngươi, chính là ta muốn giết ngươi. Hàn Tùng mở miệng nói. Nghiêm Cảnh trong tay cầm máy ghi âm, một khi hắn nói ra người nọ có tên chữ, vậy hắn liền thật cách cái chết không xa. Vậy hắn liền sẽ chết trong tù. Ta xem sớm mèo tứ tiên sinh ngươi phong cách làm việc khó chịu, cho nên nhờ ngươi một mực thu phí bảo hộ cái kia cờ tờ vợ lão bản Kim Chu, cho ngươi truyền lại tin tức giả, sau đó an bài người ra tay với ngươi. Hàn Tùng nhẹ giọng mở miệng nói. Vậy đối với ta động thủ người kia ở đâu? Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Đây mới là hắn muốn biết nhất đáp án. Ẩn tăng một cái mục đích thực sự, lại lùi lại mà cầu việc khác, chiêu này hắn thành công qua không ít lần. Hàn Tùng trầm mặc. Người không phải hắn an bài, hắn bất quá là cái tam giai mà thôi, thế nào khả năng tìm được có thể giết mèo bốn người. Cuối cùng nhất, hắn lắc đầu, không thể nói. Cứ như vậy đi, mèo tứ tiên sinh, ta sẽ trong tủ sám hối. Nói xong, Hàn Tùng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều thư sướng, phản phất nghẹn rất lâu một hơi cuối cùng phun ra. Chí ít cuối cùng nhất một sự kiện, lựa chọn của hắn là đúng. Cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, tại Nghiêm Cảnh trong mắt, Hàn Tùng chỉ là thở dài một hơi, rồi sau đó khỏe miệng liền không ngừng mà chảy ra máu tươi, cả người trong nháy mắt lăng mị xuống dưới, sắc mặt cấp tốc biến thành bầm đen chi sắc. Nghiêm Cảnh giống như hiểu chuột đem máy ghi âm giao cho hắn nguyên nhân. Không đầy một lát, chờ Hàn Tùng ý thức được chính mình trúng độc về sau, đã tới không kịp. Hắn tuyệt vọng hướng Nghiêm Cảnh vươn tay, hy vọng Nghiêm Cảnh có thể phụ một tay, mà Nghiêm Cảnh lùi ra phía sau mấy bước, dựa vào về cái kia cùng ngoại giới đối thoại cửa sổ, tránh cùng Hàn Tùng có bất kỳ tiếp xúc. Vài giây đồng hồ về sau, liền sẽ có người xông tới nói ngươi đánh lén cảnh sát. Thanh âm của con chuột tại cửa sổ bên ngoài vang lên, ngươi sẽ dùng chiêu số, người khác cũng sẽ dùng, thậm chí dùng so người tốt hơn. Ngươi lợi hại đến xuống tâm, người khác cũng có thể hung ác đến xuống, thậm chí so ngươi ác hơn. Đây chính là quốc gia này chính trị. Chương 302, manh mối, canh 1, chương 302, manh mối, canh 1, thủ giáo. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, lưng dựa mặt tường, nhắm mắt lại. Quả nhiên như chuột nói tới, mấy giây về sau, một đám chấp pháp quan tại Triệu Cửu Thành dưới sự dẫn đầu xông vào. Nhìn trên mặt đất đã hóa thành một bộ xanh xám sát thi thể Hàn Tùng, Triệu Cửu Thành sắc mặt bình tĩnh, đứng lên. Hàn chấp pháp quan chưa bị khai trừ ra chấp pháp quan hàng ngũ, mèo bốn, ngươi dính líu đánh lén cảnh sát, nhu sát, làm trái hòa bình tội nhiều loại tội danh. Về sau sẽ đối với ngươi lại tiến hành thẩm vấn.
Nghiêm Cảnh cười cười, nhấn hạ thủ bên trong màu đen thiết bị. Ngoài ý muốn chính là, cái kia không chỉ là đài đơn giản máy ghi âm. Một cái 3D hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoàn nguyên vừa mới toàn bộ quá trình. Triệu Cửu Thành vẫn mặt không đổi sắc, có người dính líu đối với cấp 2 chấp pháp quan Hàn Tùng hạ độc, lập tức điều tra liên quan giám sát, đồng thời, không thể loại trừ Mèo Tứ tiên sinh ngươi sử dụng khí thể độc tố khả năng, mời lưu lại phối hợp điều tra.
Được.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Mấy mươi phút về sau, Chuột Lão Đại đứng tại Nghiêm Cảnh trên bờ bay, hai người cùng đi ra khỏi chấp pháp sảnh. Một cỗ phiên bản dài màu đen xe con đã chờ từ sớm ở cổng. Lái xe chờ tại cửa xe bên cạnh, vì cho hai người mở cửa. Lao cha ngươi cho bọn hắn cái gì? Nghiêm Cảnh đưa tay cầm lấy sau tòa trên bàn chuẩn bị một chén trạng, dựa theo những này chấp pháp quan nước tiểu tính, cho dù có hình chiếu 3D, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhanh liền thả hắn ra. Lần này bạo lực chấp pháp dư luận, Triệu Cửu Thành muốn nhường chúng ta hủy bỏ thực hiện dư luận áp lực, đáp ứng giúp chúng ta dịch chuột xóa đi 5 vụ án. Chuột ngồi tại một cái chuyên môn chuẩn bị màu đen nhỏ chỗ tựa lưng bên trên, sửa sang góc áo, rồi sau đó cầm lấy trên bàn một phần nhỏ báo chí, hiện tại hắn chỉ đáp ứng xóa đi 3 cái.
Hiểu.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Tại tin tức nổ tung thời đại, Chuột còn kiên trì xem báo chí, xác thực giống như là nguyên chủ trong trí nhớ chỗ miêu tả, là một cái cổ điện phái. Hôm nay về nhà ngủ sao? Hai người một người dựa vào ở một bên cửa sổ bên cạnh, Chuột đông nhiên mở miệng nói.
Hôm nay không quay về.
Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Chuột đang chuẩn bị gật đầu, lại không muốn Nghiêm Cảnh tiếp tục nói, hôm nay còn có chút việc, ngày mai trở về đi. Chuột như không có việc gì gật gật đầu, ừm. Xem ra không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có phía sau ẩn tàng ở cạnh lưng bên trong cái đuôi ở bên trái dao phải lắc. Trời tối ngày mai có một cái đấu giá hội, vừa vặn mang tiểu tử ngươi đi qua nhìn một chút.
Được rồi.
Nghiêm Cảnh uống một ngụm trắng. Chuột nguyện ý mang chính mình đi có mặt trọng yếu trường hợp, cũng liền nói rõ đáp ứng trước đó nói xong muốn dạy chính mình sự tình. Hắn xác thực cần nhanh chóng tiếp cận vòng hạch tâm tầng, chí ít cần chạm đến nội bộ nghị viên tầng này. Dạng này mới có thể vì hạ cái trong nhiệm vụ ám sát đối diện nghị viên chuẩn bị sẵn sàng. Đợi lát nữa nhường người cho ngươi đánh 10,000 điểm, hôm nay chính mình chuẩn bị cẩn thận xuống ngày mai quần áo cùng tạo hình. Ngày mai đừng ném mặt của ta. Chuột thản nhiên nói.
Đều là đại nhân vật sao?
Nghiêm Cảnh nói.
Đối với chúng ta đến nói là.
Chuột nhìn xem báo chí, cho nên ngày mai đừng nói lung tung.
Được.
Về sau, chính là hồi lâu trầm mặc. Đây cũng là nguyên chủ cùng Chuột ở giữa ở chung trạng thái bình thường. Đây đối với dưỡng phụ tử quan hệ cùng Nghiêm Cảnh tiếp trước đại bộ phận Đông Á phụ tử, là quân thần, là bằng hữu, thậm chí có đôi khi là cửu nhân, có lý niệm khác biệt thời điểm sẽ đao kiếm đối mặt, trừ phi xuất hiện loại nào đó trời đất sụp đổ ngoài ý muốn, nếu không tuyệt sẽ không có một phương chủ động biểu hiện ra chính mình thực tình. Nghiêm Cảnh cảm thấy quan hệ như vậy rất không tệ, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ trải qua tình cảm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Mèo và Chuột ở giữa từng có qua một đoạn đối thoại. Lúc ấy Mèo 4 ngay tại đi học trường học, cầm tới lao sư cho một tấm bảng câu hỏi, về nhà hỏi mình Chuột lao cha.
Đặt câu hỏi,
Mèo 4 tay trái cầm bảng câu hỏi, giơ tay phải lên, cái gì là ngươi cảm thấy chính xác phụ thân cùng hải tử?
Hai cái không, hai cái tử.
Đối diện Chuột đem đầu theo báo chi phía sau nhô ra đến, cái này cũng sẽ không.
Cái gì sẽ không?
Mèo 4 ngón tay bảng câu hỏi bên trên một hàng chữ nhỏ, cái đạo đề này chỉ định muốn để ra trường trả lời. Chuột cầm lấy đặc chế cỡ nhỏ bút máy, lưu loát viết xuống hai cái tử, rồi sau đó, chờ Mèo 4 đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn nhà mình lao cha đáp án thời điểm, nó vung tay lên, tịch thu.
Tịch thu nguyên nhân không nói.
Dù sao Mèo 4 cuối cùng nhất cũng không biết đáp án, chỉ biết mình lão sư 5 ngày sau bị bắt, bởi vì hắn bị phát hiện là trí não người, ra để nguyên nhân là muốn bộ vào tay nhà mình lao cha bút tích.
Hoàng bét thế giới a.
Nghiêm Cảnh thở dài.
Tiểu hài tử không muốn tổng thở dài.
Đang xem báo chí Chuột nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh.
Rõ ràng rõ ràng.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu.
Rất nhanh.
Xe dừng lại.
Lại không phải tổng bộ cổng, cũng không phải cửa khách sạn.
Nghiêm Cảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện là một chỗ khu dân nghèo công viên bên cạnh cổng. Lái xe tự động xuống xe. Chuột cất kỹ báo chí, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngươi vừa mới tại chấp pháp sảnh thời điểm nói, sở dĩ muốn làm cái kia Hàn Tùng, là bởi vì hắn an bài người giết ngươi.
Đúng.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu.
Hắn không có khả năng động được ngươi.
Chuột ánh mắt buông xuống, phía sau khẳng định còn có người khác.
Đúng.
Nghiêm Cảnh gật đầu nói, cho nên ta muốn tìm ra đến.
Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến.
Chuột ánh mắt lạnh nhạt, ta đến xử lý.
Lại không muốn, Nghiêm Cảnh lắc đầu.
Chuyện này ta nghĩ chính mình đến.
Hắn nhìn về phía Chuột, tàn nhẫn cười một tiếng, song chảo bên trong vươn lưới đao móng tay.
Rất có vài phần tố chất thần kinh.
Chuột châm mặc mấy giây,
rồi sau đó cầm lấy trên bàn một phần khác so với nó thân thể lớn mấy lần báo chí, đánh Nghiêm Cảnh đầu, thiếu chuẩn bị những cái loạn thất bát tao kia sinh vật dự thể.
Dừng một chút, nó mở miệng nói, nhưng mà đã ngươi muốn chính mình đến, vậy cái này sự kiện coi như làm là cho ngươi khảo đề.
Sau lưng người kia ngươi liền không cần tìm, ngươi khẳng định ứng phó không được, nếu như có thể tìm tới ra tay với ngươi người kia cùng chuyện này chân tướng, liền xem như ngươi thành công.
Được rồi.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu.
Chuột an bài chính hợp hắn ý, nếu như có thể, hắn không thể để cho Chuột trước tìm tới đối với nguyên chủ hạ thủ người kia.
Nếu không người kia lộ ra chính mình đem nguyên chủ nghiền xương thành tro, hoặc là sắt thành thịt nát, hắn lại có kéo.
Tốt nhất tình huống chính là hắn trực tiếp tìm tới cái kia hung thủ mà lại xử lý.
Coi như xử lý không xong, cũng phải đem tình huống mới nhất nắm giữ tại trong tay chính mình.
Tốt, liền hàn huyên tới cái này, hiện tại xuống xe.
Chuột mở miệng nói.
Tại đây.
Nghiêm Cảnh nhìn sang hoàn cảnh bốn phía. Nơi này cách mình ở khách sạn chỉ ít một giờ đường xe, còn là dựa vào mảnh đất này giới cao tính cơ động ô tô. Ngay tại cái này, chuột ánh mắt bình tĩnh, xe không có dầu, chở ngươi chạy không trở về tổng bộ. Nghiêm Cảnh không biết đối với cái này cười lạnh, chính mình có nên hay không cười. Cuối cùng nhất chỉ có thể thở dài, đang bị chuột đá xuống xe trước đó lựa chọn chủ động xuống xe. Nhìn xem chậm rãi lái rời ô tô, lòng hắn khẽ động, chạy đến chuột cửa sổ xe bên cạnh, gõ cửa sổ, "Lão cha, không có ta ngươi ăn nhiều cơm à, nhớ kỹ mỗi ngày uống nhiều nước, ngươi dạ dày không tốt, uống ít sữa bò cùng tay, lão cha, ngươi muốn hạnh phúc à, có được hay không?" Lái xe liếc một cái sau xem trong kính chuột, nén cười nói, "Tứ thiếu gia vẫn là trước sau như một hài hước. Bàng môn tả đạo thôi." Chuột nhìn không chớp mắt, nhìn xem báo chí, gia tốc. Rõ ràng, lái xe một cước chân ga, đem Nghiêm Cảnh vùng tại phía sau. "Cái kia lão đại, tứ thiếu gia chuyện này, còn cha sao hắn không phải đều nói chính mình tới sao?" Chuột cười lạnh nói, "Vậy liền để hắn thử một chút đi. Đều đem hắn ném tới cái này, nếu như còn muốn không thông, vậy cũng không cần thổi cái gì trâu, sớm một chút kết hôn sinh con tốt." Rõ ràng, lái xe gật gật đầu. Tại chuột vừa tới chấp pháp sảnh không lâu, liền cho hắn phát tin tức, an bài hắn đi thăm dò rõ ràng gần nhất mèo bốn động tĩnh, lấy ngày, xung quanh, nguyệt vì chu kỳ, theo giai đoạn so sánh hành vi khác biệt, tìm tới khả năng nhân tố. Ngay thẳng chút nói, chính là phân tích gần đây có cái gì khác thường hành vi, dẫn đến lọt vào tập kích. Cuối cùng nhất tổng hợp số liệu so sánh kết quả, là dừng lại tại cái này công viên phụ cận một nhà bệnh viện, đến đều đến, kia liền thuận đường đi nhà kia bệnh viện nhìn xem. Nghiêm Cảnh đương nhiên cũng tại nguyên chủ trong trí nhớ chú ý tới bệnh viện này. Nhưng đó cũng không phải gần đây sự tình, mà là thật lâu trước đó liền có sự tình. Nguyên chủ cái này hắc đạo lưu manh, sẽ định kỳ đi một chút phúc lợi cơ cấu đi làm việc thiện. Đúng vậy, làm việc thiện. Mà lại hành vi logic cùng bình thường thế lực ngầm người hoàn toàn trái lại. Bình thường thế lực ngầm cần làm việc thiện hành vi che giấu chính mình lưu manh hành vi, nghèo bốn, thu phí bảo hộ là công tác, chân ái là ngụy trang thành phổ thông công nhân tình nguyện cùng máy móc lao nãi nãi nói chuyện tiếng. Quá tuyệt a, chỉ có dạng này cực phẩm nhân vật mới có bị tiếp quản giá trị a. Nghiêm Cảnh nội tâm cảm khái nói. Rất nhanh, Nghiêm Cảnh liền đi tới nhà kia tên là yêu mến viện dưỡng lao tư nhân cửa bệnh viện. Cùng đại đa số bệnh viện công không sai biệt lắm, bệnh viện này đối với công nhân tình nguyện cũng là mở ra thái độ. Chỉ cần báo danh, trải qua đơn giản kiểm tra, liền có thể lên làm công nhân tình nguyện. Mà nguyên chủ ở bên trong, đảm nhiệm chính là mua cơm viên. Màu trắng trên đại lầu đứng thẳng lấy màu đỏ chữ thập tiêu chí, xem ra chính là một nhà vô cùng bình thường bệnh viện. Nhưng Nghiêm Cảnh biết, bên trong tuyệt đối không đơn giản. Cùng thủ vệ bảo an bình thường bắt chuyện qua sau, Nghiêm Cảnh đi vào bệnh viện trong đại sảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một vị mặc công nhân tình nguyện phục nửa người cơ giới hóa nữ nhân trên người. Đây chính là bệnh viện này không đơn giản địa phương. Bởi vì mèo nhìn quanh bên trên nữ nhân này, cho nên dẫn đến lúc đầu một tháng một đội công nhân tình nguyện nơi trốn hắn, tháng này đã vào xem bệnh viện này 3-4 lần. Cần hỗ trợ sao? Hắn tới gần, đối với ngay tại vận chuyển thư tịch nữ nhân mở miệng nói. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, nữ nhân rất ôn nhu, đối đãi mèo bốn cũng giống như vậy, tiếng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này, nữ nhân trông thấy mèo bốn về sau sắc mặt thay đổi, ngươi thế nào đi ra rồi? Chớ tới gần ta. Nàng rời lên thư tịch liền lui mấy bước. Tại Nghiêm Cảnh không có kịp phản ứng là thế nào chuyện thời điểm, nàng liếc về phía bên cạnh TV. Phía trên, chính phát hình Nghiêm Cảnh chủ động tự thú một màn kia. Ta nhớ được ta cùng ngươi nói qua. Nữ nhân ánh mắt bất thiện, ta ghét nhất tội phạm. Tốt đa Nghiêm Cảnh nhún nhún vai. Chỉ ít như thế xem ra mèo bốn chết không phải hoàn toàn không có giá trị. Nếu để cho vị kia mới biết yêu mèo tứ thiếu gia nhìn thấy một màn này, không chừng sẽ có bao nhiêu khó chịu đâu. Chương 303, bệnh viện bí mật, canh 2, chương 303, bệnh viện bí mật, canh 2, tốt à, tưởng tiểu thư, xem ra ngươi hôm nay không có nói chuyện phiếm hào hứng. Nghiêm Cảnh nhún nhún vai, vậy lần sau thấy. Nói xong, không để ý đối diện chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, Nghiêm Cảnh hướng nhà ăn đi đến. Hiện tại nhanh đến cơm tối điểm rồi. Đã đến, không bằng làm một chuyến mua cơm viên, thuận tiện nhìn xem vấn đề có phải là xuất hiện ở tòa này bệnh viện. Rất nhanh, hắn mặc vào một thân màu trắng tạp dề, cầm lấy muôi cơm, đứng tại trên ghế đầu. Tại sao lại là ngươi? Đứng ở cửa sổ chờ đợi lão đầu trông thấy Nghiêm Cảnh về sau mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó căm giận nói, ta không tại ngươi cái này xếp hàng. Ngươi cái này đánh đồ ăn mỗi lần đều có một đống lông mèo. Xem ra không phải mỗi người đều thích mèo tứ thiếu gia. Không, phải nói, quả nhiên mỗi người đều không phải rất thích mèo tứ thiếu gia. Nhưng mà cái này cũng có thể hiểu được, đối với không thích tiểu động vật người mà nói, động vật lông tóc là tuyệt đối cấm kỵ, mà lại không ai sẽ muốn tại cơm của mình trong thức ăn thêm lông mèo. Nghiêm Cảnh cũng không phải đặc biệt thích tiểu miêu tiểu cầu, cho nên mười phần lý giải, nhưng hắn mấp máy miệng, hôm nay chỉ có ta một cái mua cơm viên. Tại sao? Lao đầu đối diện kinh ngạc nói. Bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mua cơm. Nghiêm Cảnh đứng thẳng xuống vai. Tin tức tại nhà ăn bác gái cùng đại gia trong miệng truyền bá tốc độ so vừa mới chuột lão đại lái xe nhanh hơn, liền như thế mất một lúc, chưa từng chú ý tin tức bác gái các đại gia liền đã biết mình cái này dương quang sáng lạn mèo con là một cái tội phạm sự thật. Tốt a. Lao đầu năng lực tiếp nhận rất mạnh, rất nhanh tiếp nhận chuyện này. Dù sao tội phạm mua cơm loại sự tình này tại Hòa Bình Thiên Quốc cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình, so cái này không hợp tối thường còn nhiều chính là. Còn là nhét đầy cái bao tử quan trọng. Ta muốn một cái thịt kho tàu, phía trên phối nghĩa lớn lợi mì sợi, sau đó xối một muôi việt quất nước. Nghiêm Cảnh mấp máy miệng. Dạng này xỉ nhục thịt kho tàu theo hắn đối diện cùng tội của mình đã không kém là bao nhiêu, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn còn là đánh không sai biệt lắm đồ ăn cho lão đầu đối diện. Chúc ngài đi toilet thuận lợi ha. Tại lão đầu trước khi đi, hắn mở miệng nói, đây không phải việt quất nước, đây là ô mai nước. Lao đầu bực tức nói, màu lam là nhất ảnh hưởng tham ăn màu sắc, dù cho ta là con mèo, ta cũng như thế cho rằng. Nghiêm Cảnh Nghĩa chính ngôn từ, ô mai nước phối hợp thịt kho tàu là càng hoàn mỹ hơn phối hợp. Tốt a. Lao đầu có chút do dự, ta thử một chút. Dù sao cùng tội phạm mua cơm, đây cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Kế tiếp, Nghiêm Cảnh mở miệng nói, hai tầng chi sĩ phối hợp cá hồi sushi, phía trên xối một muôi nồi lẩu nước dùng. Hạ cái bác gái mở miệng nói, ngay sau đó, nàng cố ý cường điệu, muốn tê tay mỡ bỏ nước dùng. Tốt a. Nghiêm Cảnh cũng càng thích tay nổi, nhưng giờ phút này, hắn còn là cho ra chuyên nghiệp đề nghị, ta cảm thấy loại tình huống này, canh cà chua ngọn nguồn sẽ tốt hơn. Cà chua. Bác gái rất do dự, nhưng lúc này, vừa mới đánh xong cơm không bao lâu lão đầu đi tới, biểu lộ kinh hỉ, ô mai nước sắc thực so Việt quất nước ăn được đi càng thêm sướng miệng. Ta là chuyên nghiệp. Nghiêm Cảnh biểu lộ căng cứng, không có lộ ra mảy may sơ hở. Lợi hại. Lão đầu so cái ngón tay cái, nếu như ngươi muốn đi dạo bệnh viện chúng ta lời nói nhớ kỹ tới tìm ta, ta đối với nơi này rõ ràng, mỗi một con đường đều rõ ràng. Được rồi. Nghiêm Cảnh nói. Vậy ta thử một chút cá chua đáy nồi đi. Bác gái cuối cùng thỏa hiệp. Kế tiếp, Tam Thiết Phổ Thông Tin phối hợp một cái nguồn năng lượng hạch tâm, ân. Ta cũng muốn thử một chút ấu mai nước. Kế tiếp, một cái, một con chuột. Đúng vậy ta còn đang ăn con chuột. Nhưng đó là trong gen quyết định, tiên sinh, ngài sẽ không chế rêu ta, đúng không? Ngài hẳn là có thể hiểu được, ta liền muốn một con chuột liền tốt, yêu cầu không cao. Tốt nhất là sống, nhưng là, cho ngươi ba con. Kế tiếp, cho dù là làm cái mua cơm biên, chứ danh diễn viên, vô ý thức cha nam, sát nhân của ma. Nghiêm Cảnh tiên sinh vẫn liền lo liệu làm một nhóm yêu lương truyền thống, vô cùng thông thuận hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thằng đến một cái tiểu nữ hài đi đến trước mặt hắn. Tiểu nữ hài sinh hết sức xinh đẹp, xem ra 10 tuổi ra mặt, chỉ là giống như có chút đần độn. Thiên sứ tổng hợp trưng, Nghiêm Cảnh nhớ tới một loại bệnh. Là ngươi. Miêu miêu, ngươi tới rồi. Tiểu nữ hài nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngu ngơ nở nụ cười. Nụ cười này chính là mấy giây, xem xét cũng không phải là rất bình thường. Miêu miêu ngươi, mang chim nhỏ sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Chim nhỏ. Nghiêm Cảnh cấp tốc tại mèo bốn đo nước xó xỉnh bên trong tìm tới đoạn này ký ức. Lúc ấy mèo bốn là cô gái thành công lần thứ hai đi tới cái này bệnh viện. Trước mặt tiểu nữ hài hỏi mèo bốn có thể hay không cho hắn một con chim nhỏ. Nếu như cho nàng lời nói, nàng liền nói cho mèo bốn một cái bí mật. Lúc ấy mèo nhìn quanh bên trên cái cô nương kia ngay tại bên cạnh. Vì chiếm được mỹ nhân hảo cảm, thế là mèo bốn nói lần sau. Lần thứ ba đến thời điểm, liền thật cho bé gái trước mắt mang chỉ giấy làm chim nhỏ. Nhưng đáng tiếc, mèo bốn không có đạt được cái gọi là bí mật, bởi vì tiểu nữ hài muốn chính là một cái sẽ tự mình đậu chim. Nhưng mèo bốn đã được đến vật mình muốn, vị cô nương kia cho mèo bốn mang ly cà phê, cho nên cái gọi là bí mật đã không trọng yếu. Miêu miêu ngươi mang sao? Hắc hắc hắc. Tiểu nữ hải lại cười ngây ngô. Nghiêm Cảnh mấp máy miệng, hắn đương nhiên không mang, mà lại cũng không mang vào đến. Nhà này tư nhân bệnh viện đại môn có một cái trang bị, sẽ tự động đo lường máy móc trang bị, trừ những cái kia sinh bệnh trí sinh loại, tất cả máy móc đều bị cấm chỉ đi vào, bao quát không có khai trí động vật. Tại nguyên chủ trong trí nhớ trang bị như vậy không rẻ, cho nên nguyên chủ một cách tự nhiên cho rằng ở chỗ này bệnh nhân đều không phú thì quý, ra được cao trị liệu chi phí. Thật sự là hắn không mang cái gì chim nhỏ, nhưng mang, đương nhiên mang. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, nhưng ta sẽ phải đợi đưa cho ngươi. Thật đắt. Tiểu nữ hải con mắt tỏa ánh sáng, tốt miêu miêu. Nàng giẫm lên băng ghế, đem tay vươn vào cửa sổ bên trong, sờ sờ Nghiêm Cảnh đầu. Không muốn sờ đầu của ta, đứng vững, ăn cái gì? Chim, chim nhỏ. Tiểu nữ hải cười nói, rõ ràng đã đắm chìm tại chính mình có con chim nhỏ trong tưởng tượng. Nghiêm Cảnh cầm lấy hai cái màn thầu cùng một bát bát cháo phóng tới trong bàn ăn, đưa cho đối diện tiểu nữ hải, ăn xong mới có chim nhỏ. Tốt, tốt nha. Tiểu nữ hải dùng sức chút gật đầu, bưng bàn ăn rời đi. Giờ phút này, Nghiêm Cảnh thể nội, nơi nào đó nơi không biết tên, Phỉ Ngộ đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ một bên nhìn xem chuyện bên ngoài một bên đập hạt dưa, bên cạnh, bị trói gô khủng cụ điểu nhìn thấy một màn này, liều mạng ngọ nghệ thân thể, trong miệng phát ra nghẹn ngào, ngô ngô ngô, ngô 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 ngô. Chính là cái này. Hắn thích người kia liền cùng người này đặc biệt giống. Chính là cái này a. Ngươi nhìn a, ngài cũng muốn ăn hạt dưa a. Phỉ Ngộ từ trong túi lại móc ra một thanh, đưa tới khủng cụ điểu trước mặt. Khủng cụ điểu sụp đổ. Cái này mẹ nó bên ngoài người kia không bình thường, bên cạnh con chim này cũng không bình thường. Nghiêm Cảnh trông thấy tiểu nữ hài kia, đúng là nghĩ đến nhà mình màn đầu. Vô luận là dựa vào tuổi tác còn là cái khác đủ loại nguyên nhân, đều không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, chỉ có điều nhìn xem cái kia cùng màn đầu rất giống bộ dáng, không tự giác đất nhiều hảo cảm hơn. Đương nhiên, cả hai còn là không giống nhau. Tiểu nữ hài rõ ràng là trí lực có chút vấn đề, mà nhà mình màn đầu là nói chuyện cùng động tác chậm, chỉ là đều bị bệnh. Cũ tội thành. Ngồi ở trước bàn màn đầu đánh cái đại đại hắt xì. Nhanh, nhanh đến mùa đông. Màn đầu rung động nắm lên giấy, xoa xoa nước mũi, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ. Không biết. Một, mấy. Thế nào? Ra sao? Cố lên. Trần Đại ca nói. Đem những văn kiện này nhìn. Xong. Liền. Liền có thể trước thời hạn xuất phát. Đi tìm một, mấy. Màn đầu cho chính mình cổ vũ động viên. Hiện tại, theo thông hướng ngoại giới đường bị mở ra, bình cảnh biến mất, quỷ năng trở nên nồng đậm. Năng bởi vì là cũ tội thành địa giới chi chủ nguyên nhân, cấp độ nước lên thì thuyền lên, đã tứ giai. Nam xưa nói, chỉ cần ngũ giai, không sai biệt lắm liền có thể khởi hành. đến lúc đó coi như đánh không lại ngoại giới những cái kia đại địa giới, cũng có thể có nhất định giá trị, trở thành phụ thuộc địa giới tồn tại. Cố lên, cố lên, cố lên. Màn Thầu có tiết tấu cho chính mình đánh lấy khí, nhưng mà rất nhanh, nàng ánh mắt ngơ, nhìn qua trước mặt văn kiện trên bàn, rủi rủi con mắt. Thế nào lại biến nhiều rồi? Nàng hai mắt có chút choáng váng. Cái này văn kiện thế nào càng ngày càng cao, thực tế quá nhiều. Đánh xong cơm, Nghiêm Cảnh tìm tới Nữ Hải. Nữ Hải cho Nghiêm Cảnh biểu hiện ra chính mình sạch sành sanh bàn ăn, ăn xong. Miêu miêu. Không sai. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, rồi sau đó đem tay vươn vào túi, thấp giọng nói, xem trọng rồi, chim nhỏ muốn đi ra rồi. Tốt, tốt nha. Nữ Hải cũng đi theo thấp giọng. Đường đường đường. Nghiêm Cảnh trong tay coi là thật cầm ra một con chim, giống y như thật, đen nhánh lông vũ ở dưới ánh đèn chết xạ ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ, bay nảy cánh, bay đến Nữ Hải trên tay. Chim nhỏ. Nhìn xem lòng bàn tay không ngừng mổ chính mình chim nhỏ, Nữ Hải nghi hoặc lệnh phía dưới. Nghiêm Cảnh tâm khẩn gấp. Rồi sau đó Nữ Hải vui vẻ nói là chim nhỏ. Nàng vui vẻ đem chim nhỏ ôm vào trong ngực, hướng Nghiêm Cảnh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Tốt miêu miêu. Không cần cảm ơn. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe, ba mẹ ngươi đâu? Ba ba. Mụ mụ. Nữ Hải nghiêng đầu một chút, không biết ta. Nghĩ một hồi, lực chú ý của nàng một cách tự nhiên rời đi, đem đầu thấp, tại Nghiêm Cảnh bên thai thấp giọng nói, miêu miêu, ta cùng ngươi nói một cái bí mật. Ừm, ngươi nói. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, cái này trong bệnh viện có đồ vật sẽ ăn người nha, nếu như không nghe lời nói liền toàn bộ ăn hết. Nữ Hải sát có việc. Nghiêm Cảnh đôi mắt ngưng lại, vừa định mở miệng, một đạo mặc áo khoác trắng thân ảnh theo bên cạnh đi ra, bước nhanh đem tiểu Nữ Hải cản tại chính mình phía sau. Người tốt. Cái kia tựa hồ là một tên bác sĩ, xem ra hết sức trẻ tuổi, mang theo khẩu trang, sắc mặt khó coi nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Ngươi có chuyện gì sao? Nếu như nhớ không lầm, ngươi là một tên tội phạm a.